mắt thấy lệ khí đã xâm chiếm hết cơ thể tôi, từ từ hướng trên đan điền ép tới, Đồng Đồng và Trịnh Nhạc cũng nóng nảy, lo lắng không thôi, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng xuông theo tôi, đồng dạng không có biện pháp rời cá âm nhỏ đi. Ngay ở thời khắc mấu chốt, tôi bỗng nhiên nhớ tới trên người tôi vẫn luôn mang theo binh khí thiên địa, đồ vật của bản thân cá âm nhỏ cũng rời đến trên người tôi. Nghĩ vậy, tôi không kịp vui vẻ mà trực tiếp móc ra binh khí thiên địa, một phen ấn ở trên nó tôi, đồng thời tập trung tư tưởng và ý thức tiến vào đan điền, hóa ra một tay chụp vào cá âm nhỏ. Mắt thấy cá âm nhỏ gần ngay trước mắt, tôi sắp bắt được nó, nhưng đến lúc nguy cấp, cá âm nhỏ vậy mà vẫy đuôi một cái, trực tiếp từ tay tôi trốn đi, thật nhanh hướng về đoàn lệ khí kia. Chương 86, Cản thi phái. Không được rồi. Tôi run lên, nhanh chóng đưa tay bắt cá âm nhỏ lại. Tay huyền hóa được tạo thành từ ý thức, tôi cũng chưa sử dụng quen, hơn nữa có thể coi cá âm nhỏ là chủ nhân nơi này, cho dù có 10 tay tôi cũng không bắt nó được. Đảo mắt nhìn thì thấy nó đã chạy nhanh tới trung tâm nước xoáy, cùng với lệ khí kia hòa vào một thể. Bởi vì cá âm nhỏ lại xuất hiện, năng lượng cảm giác nhạy bén siêu cấp của tôi rốt cuộc cũng trở về với tôi. Âm khí trên người tôi bắt đầu biến hóa, vốn dĩ là lạnh như băng, nhưng lại xuất hiện một cổ vô hình sắc bén. Loại cảm giác đó không nói rõ được nhưng chính là tràn ngập sát khí mãnh liệt. Tôi trơ mắt nhìn sát khí kia từng lúc đem cá âm nhỏ chiếm đoạt, cũng giống như ma quỷ từng điểm chiếm lĩnh thân thể tôi vậy, lòng tôi cũng theo cá âm nhỏ bị chiếm đoạt mà sa vào. Ngay lúc tôi buông xuôi, một âm thanh truyền tới, cô muốn chết sao? Không cần tìm Tô Mộc nữa à? Như hiện tại thì sao tôi tìm được anh ấy, tôi thả chết cũng không nguyện ý bị người khác khống chế, biến thành bù nhìn. Tôi lớn tiếng hét, trong giọng đầy bi quan cùng tuyệt vọng. Không được, nha đầu ngươi là tiên nhân của ta, làm sao có thể chết được? Huống chi đao kia ta còn chưa báo, không phải là lệ khí sao, lão tử có thể ăn quỷ, lệ khí này thì có là gì? Thuần luồng tiên nói. Nói xong, con dấu chỗ cổ tay tôi lại run lên, nhưng không giống như ngày thường mà nó từ cánh tay trực tiếp chui vào trong cơ thể của tôi. Không bao lâu, trong đan điền đã xuất hiện một con rắn nhỏ luẩn quẩn, chính là thuồng luồng tiên. Miệng nó há thẻ lưới ve vẩy, tràn đầy ý công kích, mà đối diện nó chính cá âm nhỏ đang từng ngụm chiếm đoạt lệ khí. Cá âm nhỏ phát hiện sự tồn tại của thuồng luồng tiên, động tác trong chiếm đoạt lệ khí trong nháy mắt dừng lại, vẫy đuôi một cái, lại bơi tới đối diện thuồng luồng tiên, cùng thuồng luồng tiên đối chọi tương đối gay gắt, một chút khí thế cũng không chịu thua. Hai bên đứng đối diện nhau, đồng thời không có động tĩnh gì. Tôi ở một bên xem, khẩn trương muốn chết, sợ cá âm nhi bị thương, sợ hơn mua là thuồng luồng tiên không thắng nổi cá âm nhỏ. Thời khắc này thời gian giống như ngừng trôi, nhìn kỹ lại, trong nháy mắt tôi phát hiện bề ngoài cá âm nhỏ bất động nhưng thực tế vị trí ở quai hàm thở hổn hển, giống như đang tích góp năng lượng. Trong lúc nó hô hấp, tôi phát hiện bên người nó tràn ngập âm khí càng lúc càng nhiều, đồng thời nó mới vừa hấp thu lệ khí giống như được tiếp thêm sức mạnh. Ở xung quanh thân nó tạo thành một giọt nước hình bình phong che chở, quang cảnh hết sức kỳ lạ, giống như giọt nước trôi lơ lửng trên không trung, khí thế hết sức dọa người. Bất chợt tôi thấy lo lắng cho thuồng luồng tiên hơn. Lúc tôi còn đang lo lắng, cuộc chiến đột nhiên có biến hóa, cá âm nhỏ hẳn đã tích đủ năng lượng, chợt rít lên một tiếng rít phá vỡ lớp bao bọc, thân thể cũng phồng lên như cá nóc bị kích thích, từng chiếc gai đen giơ lên, đuôi đập mạnh trong nháy mắt lao về hướng thuồng luồng tiên. Thuồng luồng tiên vẫn đứng yên như cũ, giống như đang ngủ. Tim tôi thắt lại như nhảy ra khỏi lồng ngực, hận không thể xông tới đánh thức thuồng luồng tiên, chớp mắt một cái cá âm nhỏ đã vọt tới trước mặt thuồng luồng tiên, hung hăng hướng tới thuồng luồng tiên mà đâm. Khi những chiếc gai chuẩn bị chạm vào người thuồng luồng tiên thì thuồng luồng tiên vốn luôn bất động đột nhiên cử động. Thuồng luồng tiên vẫy đuôi một cái, mang theo lực ép mãng liệt đập về phía cá âm nhỏ, đồng thời tôi nhìn thấy đôi mắt luôn nhắm chặt đống mở ra, nổ bắn ra ra một luồng ánh sáng vàng. Ở giữa luồng ánh sáng vàng tôi đấy một đường kẻ nhỏ. Được kẻ này là cấu trúc đặc biệt của mắt rắn, đường kẻ lạnh băng như một cô máy giết giường. Bà con sẽ ở mắt rắn sẽ thấy đường kẻ tác giả tả nhé. Thinh thần tôi buông lỏng một chút, lúc này mới yên lòng. Nhưng tôi còn chưa kịp thấy mừng thì một trận đa tê tâm phế liệt đột nhiên ập tới. Đau đến nỗi khắc cốt ghi tâm, cũng biết là vị trí nào, giống như có roi đánh vào tâm trí tôi. Tôi đau đến lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, đảo mắt thấy thuồng luồng tiên đã bị đem cá âm nhỏ vứt qua một bên. Nghe tiếng tôi kêu la thảm thiết thì người ngừng một lát, nghiêng đầu về hướng tôi nhìn. Trong lòng tôi mừng rỡ, thuồng luồng tiên dừng động tác lại, sự đau nhức trong người tôi cũng biến mất. Nhưng trong nháy mắt, cá âm nhỏ đã quay lại, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về thuồng luồng tiên xông tới. Lần này nó bị thuồng luồng tiên chọc giận, thân thể còn to lớn hơn nữa, từng chiếc gai đen sắc bén như lưỡi kiếm. Quan trọng hơn chính là lần này bên người nó xen lẫn đoàn âm khí đen ngòm, cả con cá bị âm khí bao ở trong đó. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đám mây đen lao tới thuồng luồng tiên. Không biết tại sao, tôi lại hy vọng cá âm nhỏ thắng, đem thuồng luồng tiên đâm chết, giống như lúc này ý thức của tôi ở chung cùng cá âm nhỏ. Đảo mắt thấy cá âm nhỏ đã đụng vào thuồng luồng tiên, lần nữa cảm nhận được trận đau đớn kịch liệt, xung quanh cá âm nhỏ bên kia cũng tràn ngập âm khí, thậm chí tôi cũng không thấy được cuộc chiến, chỉ có thể nhìn được một đoàn xương dày đặc không ngừng dãy rủa. Tôi càng lúc càng đau nhiều hơn, mồ hôi đã thấm khắp người, cuộc chiến giữa thuồng luồng tiên và cá âm nhỏ như đang giằng co, đánh lâu vậy cũng chưa kết thúc. Đan điền của tôi đã biến thành chiến trường giữa bọn họ, tôi giống như một căn nhà cũ tháo bỏ một cách tàn bạo, ngay cả đường phản kháng cũng không có. Lúc này ngay cả khí lực để dãy rủa kêu khóc tôi cũng không còn, chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất cố gắng hít thở, miễn cưỡng duy trì được thần trí của mình. Giống như một thế kỷ trôi qua, từ đối diện phát ra một tiếng rên, xương dày đặc trong nháy mắt tàng ra, tôi nhìn thấy cá âm nhỏ bị thuồng luồng tiên hung hãng cắn xé vứt qua một bên. Lúc này cá âm nhỏ đã bị thương khắp người, nó bị hất ra sau rơi trên mặt đất, vùng vẫy hai cái, không còn sức lực, giống như tôi đang tê liệt trên mặt đất vê. Thuồng luồng tiên cũng không khá hơn là mấy, trên người đầy vết máu, trên da rắn có rất nhiều lỗ kim nhỏ. Có điều hiển nhiên là nó thắng, người lảo đảo, đầu rắn vẫn ngẩng cao như cũ, giống như tuyên bố thắng lợi. Nó thắng. Tôi được cứu rồi. Tôi có thể dùng ý chí gắng gượng này chính là vì muốn thấy kết quả, thấy thuồng luồng tiên cuối cùng cũng thắng, tinh thần buông lỏng một chút, cũng không nhịn được nữa, quỵ người xuống đất. Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã nằm trên một chiếc giường La Hán cổ kính, Đường Dũng mặt âm trầm dây hai mi mắt gọi tôi. Trong nháy mắt tôi sợ hết hồn, suýt chút nữa cả người nhảy lên. Anh ta từ trước đến giờ đều là cười hết mắt, cười hề hề, cả nhông không đứng đắn, cho dù lúc làm phép có chút nghiêm túc, nhưng vẻ mặt lúc này của anh ta từ khi tôi quen tôi chưa từng thấy qua. Lúc này trên mặt hắn nghiêm túc, có một chút giống Tô Mục, thậm chí so với khi Tô Mục tức giận còn đáng sợ hơn. Dẫu sao một người có cái miệng luôn cười đột nhiên tức giận, khẳng định so với một người thường xuyên người tức giận sẽ càng đáng sợ hơn. Đường. Tôi mở miệng nói. Chẳng qua là chữ còn chưa thoát ra khỏi miệng. Dưới giường lại đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng ô ô, giống như đang cầu cứu vậy. Lúc này tôi mới thấy, phía dưới giường La Hán còn có một người bị trói gô lại, bị trói như bánh trưng vậy, mà mặt hắn ta đã sưng vù, hai con mắt sưng giống như hột đảo chỉ còn lại một cái kẽ hở nhỏ còn có thể nhìn, sống mũi cũng lom vào, hoàn toàn bị đập gãy. Đọc nhanh và đầy đủ hơn tại Gatscom. Đây là gã nhân viên trong tiệm ở phố đồ cổ. Tôi nhìn người này rất lâu mới kinh hô thành tiếng, không dám tin nhìn anh ta. Anh ta nghe tiếng của tôi, liền điên cuồng gật đầu, hiển nhiên tôi đoán đúng. Trong miệng anh ta còn bị nhét một chiếc giày, dĩ nhiên là Đường Dũng làm, cá là anh ta không nói ra lời. Lòng tôi run lên, đưa tay kéo chiếc giày trong miệng anh ta ra, hỏi, rốt cuộc anh là ai, tại sao lại hạ thủ với tôi, anh và tôi rốt cuộc có thủ hắn gì? Con hỏi cái gì, cứ giết hắn ta là được. Đường Dũng ở một bên tức giận nói thẳng. Cô vẫn có thể tỉnh lại. Lệ khí đâu? Tại sao cô không bị lệ khí ăn mòn? Làm sao cô có thể chiến thắng lệ khí? Anh ta hoàn toàn không để ý tới tôi, giống như không nghe tôi nói, không ngừng hỏi tôi về vấn đề này. May là mắt anh ta còn lại một kẽ hở nhỏ, tôi vẫn có thể nhìn ra vẻ khiếp sợ trong mắt anh ta, hoàn toàn không dám tin. Mặc kệ anh ta lo sợ như thế nào đi nữa thì tôi cũng tỉnh lại rồi. Quần áo trên người tôi đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, tóc cũng rối. Không khó nhìn ra vừa rồi thuồng luồng tiên và cá âm nhỏ đại chiến thì cơ thể tôi cũng trải qua một trận dãy rủa cực độ. Khó trách Đường Dũng sắc mặt âm trầm như vậy. Tôi phát hiện âm khí xung quanh cơ thể đã khôi phục lại trạng thái tinh khiết, một tia lệ khí cũng không có. Thượng đan điền của tôi cùng cá âm nhỏ và thuồng luồng tiên đồng loạt biến mất. Kiểm tra vết thương bên trong cơ thể, nhìn cổ tay một cái, vết xăm của thuồng luồng tiên vẫn còn đó, nó vẫn còn ở trong cơ thể tôi, còn cá âm nhỏ. Để nói sau vậy. Hít sâu một hơi. Tôi từ trên giường La Hán bỏ dậy, đi xuống đất. Đường Dũng và Trịnh Lâm thấy tôi muốn xuống giường, vội vàng đi đến đỡ. Tôi đẩy tay bọn họ ra, cầm thiên địa kích từng bước tới bên cạnh anh ta, để ở cổ hắn, lạnh giọng nói. Cuối cùng là ai phái anh tới? Tô Mục ở đâu? Hắn ta vẫn ngơ ngác nhìn tôi như cũ, vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế được. Tay tôi dùng đâm chủy thủ vào cổ hắn, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, phun đầy người và mặt tôi. Chủy thủ. Vũ khí cổ là một con dao gọt nhỏ. Tôi giơ tay lên lau sạch vết máu trên mặt, tiếp tục nhìn hắn. Có lẽ đau đớn kích thích hắn, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, thấy mặt tôi dính đầy vết máu mặt liền kinh hô một tiếng, liều mạng dãy rủa, đồng thời trong lòng lẩm bẩm nói, bỏ qua cho tôi không biết gì cả, tôi cũng không biết Tô Mục, cũng không biết thân phận lao cổ tử kia. Lao cổ tử. Trong lòng chấn động một cái, trong đầu nhanh chóng lướt qua một lần, trái lo phải nghĩ, cũng không nhớ tôi từng đắc tội với lao cổ tử. Nói thật nếu có người hận tôi, chắc chỉ có lão kia cổ sư đi. Nhưng lão cổ sư đã chết, chẳng lẽ hắn biến thành quỷ trở về báo thù? Nghĩ tới điều này, giọng của tôi trong nháy mắt lại rét lạnh mấy phần. Anh rốt cuộc là ai? Lão cổ tử kia sao tìm được anh? Nói cho cặn kẽ, ta còn có thể để cho anh chết một cách nhẹ nhàng êm ái. Tôi. Gã nhân viên quả nhiên bị tôi hù dọa, nuốt nước miếng một cái, do dự một chút nói, tôi là đệ tử thân truyền của trưởng lão phái Cản Thi, tôi sẽ nói hết với cô đừng giết tôi, nếu không toàn bộ phái Cản Thi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Hãy tin tôi, chỉ cần cô chịu bỏ qua cho tôi, sau này tôi không dám đụng vào cô, hơn nữa tôi sẽ để cho sư phó hạ một cấm lệnh, làm cho toàn bộ phái Cản Thi không bao giờ hại cô. Hắn ta vừa nói, tựa như thấy được sự hy vọng, liên tục nuốt nước miếng. Có thể không nói tới việc hắn vu cáo hãm hại tôi, nhưng mang chuyện Tô Mộc ra mê muội tôi thì tôi đã không nghĩ để hắn đi. Chùy thủ trong tay tôi lại đâm vào hắn thêm một ít, ngươi bây giờ không có quyền trao đổi, thừa lúc còn sớm nên đem mọi chuyện nói ra, không chừng khiến tâm tình ta tốt sẽ tha cho ngươi một mạng. Chương 87, Thiên Thi. Nghe được tôi có thể sẽ tha cho, anh ta kích động, nắm tay lấy tay tôi, sợ tôi tiếp tục đâm chùy thủ sâu vào hắn, nói. Cản Thi phái chúng tôi từ trước đến giờ đều dựa vào thi thể có tư chất tốt mà tu luyện, luyện được tới cảnh giới gì phải dựa vào việc tìm được bao nhiêu thi thể có tư chất tốt. Vừa nói anh ta thận trọng nhìn tôi một cái, nói, những năm gần đây hoàn cảnh ngày càng ác liệt, người có tư chất thân thể tốt càng ngày càng ít, muốn tìm thi thể thượng đẳng càng ngày càng khó, tôi bị sư phụ trách mắng. Vào tuần trước, một lão đầu đột nhiên tìm được tôi, nói lão ta biết một thi thể tuyệt cao, tư chất thượng thừa. Chỉ cần có cỗ thi thể kia là tôi có thể tế luyện ra thiên thi, như vậy thì địa vị trong phái Cản Thi của tôi sẽ ngày càng tăng, ai làm gì cũng phải nhìn sắc mặt tôi. Chuyện này với tôi có quan hệ gì? Không lẽ anh tìm được thi thể của Tô Mục? Lòng tôi cả kinh, mặt âm trầm thêm mấy phần. Anh ta thấy tôi như vậy càng thêm run run sợ hãi, há miệng muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Anh ta nói thiên thi, chỉ sợ là ám chỉ em. Đường Dũng trao mày nói, mắt lạnh nhìn gã nhân viên kia. Sắc mặt của anh ta trong nháy mắt tái xanh, thậm chí không dám nhìn tôi nữa, túi đầu. Tôi càng khiếp sợ, tôi. Nhưng không phải đang tìm kiếm thi thể sao? Tôi còn sống mà. Đường Dũng cười lạnh một tiếng, nói, mặc dù em còn sống, nhưng cơ thể em nồng nặc âm khí, thậm chí lượng âm khí dự trữ không thấp hơn ác quỷ thông thường cho nên hắn ta mới ra tay. Giờ UNNG nhiều lệ khí ăn mòn em, chỉ cần bên trong cơ thể em đồng thời có lượng lớn âm khí cùng lệ khí thì dương khí cũng sẽ bị tống ra bên ngoài cơ thể. Đến lúc đó em và thi thể có gì khác nhau chớ. Vừa nói anh ta vừa quét mắt đáng sợ, đưa tay tóm lấy gã Cản Thi phái kia ép hắn ngẩng đầu nhìn mình, nói, tôi nói đúng chứ. Gã đàn ông kia đã sợ choáng váng, hoảng sợ nhìn Đường Dũng, muốn gật đầu lại không dám gật đầu. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi cũng biết Đường Dũng nói hoàn toàn không sai. Anh ta là người thuộc Cản Thi phái, bởi vì không tìm được thi thể nên muốn đem người sống biến thành thi thể. Đáng ghét. Tôi đùng đùng nổi giận. Không nhịn được có cảm xúc muốn giết anh ta ngay lập tức. Nhưng tôi còn có chuyện muốn hỏi, đè nén tâm trạng xuống, lao đầu kia là làm sao liên lạc được với ngươi? Dáng dấp ra sao? Ngươi có thể liên lạc với ông ta không? Không thể, ông ta xuất hiện lúc tôi đang đào trộm thi thể, nói xong cũng đi, sau đó cũng không xuất hiện nữa, đến nỗi tướng mạo lúc đó tối quá tôi căn bản cũng không thấy rõ. Anh ta nói, à, vậy là không liên lạc được với lao ta nữa, thế thì ta giữ ngươi lại cũng không có ích. Ngươi muốn chết như thế nào ta đều có thể thành toàn cho ngươi. Tôi cú ấy lạnh nói. Ngay cả tôi cũng cảm thấy mình bây giờ rất đáng sợ, có thể tôi vốn không tin anh ta nói. Đột nhiên xuất hiện một lão giả, nói nào là thi thể tốt, hắn ta liền tới mai phục, phải đem tôi giết chết biến thành thi thể. Sắc mặt hắn ta cứng đờ, nhìn ra sát khí trong mắt tôi, rất nhanh liền giơ hai tay thỏa hiệp, vội la lên, đừng đừng, tôi có cách tìm được lão ta, cô để tôi thử một chút. Cách gì? Tôi nói. Lão ta nói tôi có thể ra bãi tha ma, nói nếu thuận lợi đi đến chỗ đó tìm lão ta nói muốn lấy tóc của cô. Anh ta nói. Tôi gật đầu một cái, thu hồi cây chủy thủ từ cổ anh ta, nói, dẫn chúng tôi đi. Dương Dương. Đường Dũng đột nhiên nói, mặt anh ta đầy vẻ khiếp sợ, chợt tóm lấy cổ áo của người kia, nói, lao đầu liên lạc với ngươi có phải là một người chọc đầu, trên má phải còn có vết sẹo hình con rết. Anh ta bị Đường Dũng làm cho sợ hết hồn, suy nghĩ một chút. Lắc lắc đầu nói, không phải, trên mặt lão ta có sẹo hay không tôi cũng không thấy rõ, nhưng lão ta không phải đầu trọc, trên đầu có tóc. Ô hát. Tinh thần Đường Dũng buông lỏng rõ ràng, lúc này mới buông anh ta ra, nói, đi thôi, ngươi lái xe, đừng có dở trò gì. Được, được. Anh ta gật đầu liên tục, mặt sưng phù như mặt heo bày ra một nụ cười khó coi lấy lòng Đường Dũng. Chúng tôi đi ra khỏi tờ HONGG, lúc này tôi mới phát hiện hóa ra tôi vẫn ở bên trong tiệm bán đồ cổ kia, vừa rồi là chúng tôi ở trên lầu 2. Ra khỏi tiệm bán đồ cổ, gã Cản Thi Phái ngồi ở ghế lái xe, Chính Lâm ở bên ghế phụ nhìn chằm chằm hắn ta, Đường Dũng cùng tôi với Diệu Diệu thì ngồi ở đằng sau. Tôi nhỏ giọng hỏi Đường Dũng vừa rồi là thế nào, có phải nghĩ đến nhân vật nào hay không? Đường Dũng giống như không muốn nói, lắc đầu một cái, tay đặt vài gáy tôi một cách tự nhiên nhẹ nhàng xoa bóp. Vừa rồi sắc mặt anh ta còn âm trầm, bày ra dáng vẻ khó chịu, bây giờ đối mặt với tôi lại đem vẻ ưu tư vừa rồi thu lại không còn một chút, khôi phục bộ dạng không tim không phổi, cười nói, Dương, sau khi em tỉnh lại, lệ khí nặng đi rất nhiều, trở nên siêu cấp lợi hại. Đừng nói hắn ta nhìn em đã hoảng sợ, ngay anh vừa nhìn thấy em cũng không nhịn được sợ. Có phải bên trong cơ thể em còn sót lại lệ khí không? Vừa nói đầu ngón tay của anh ta giữ lấy cằm tôi, mặt áp đến gần mặt tôi, cười đều nói, nếu như bên trong cơ thể em còn sót lại lệ khí, anh có một phương pháp đối với tiêu trừ lệ khí rất có tác dụng, em có muốn thử một chút không? Không muốn. Tôi hất tay anh ta ra. Nhìn vẻ mặt anh ta, tôi cũng biết anh ta chả có ý tốt gì cả. Nhưng thấy anh ta trở lại bình thường, tôi cũng thấy vui vẻ. Rồng, em như vậy sẽ không có bạn. Đường Dũng giả bộ buồn rầu, nói, sao em không hỏi anh, xem anh có phương pháp gì có thể tiêu trừ lệ khí của em, có thể em sẽ thấy hứng thú. Anh ta vừa nói, mặt đầy mong đợi nhìn tôi, ánh mắt đó giống như một con chó nhỏ nhìn chằm chằm bánh bao thịt vậy. Tâm trạng nặng nề của tôi bị anh ta chọc cho tiêu tan hết, Lý ẻn phối hợp nói, được, vậy anh nói một chút đi, nếu tôi thấy đáng tin, tôi sẽ để anh xua tan lệ khí. Ở phái Long Phủ bọn anh có một pháp thuật cổ xưa đã thất truyền, có thể thông qua sự tiếp xúc chung một chỗ của hai người, trong quá trình hai người tương liền có thể hoán đổi khí, chính là đem lệ khí trong cơ thể em chuyển sang cơ thể anh, tinh khí trong cơ thể anh chuyển sang cơ thể em, sau đó hai người kết hợp với nhau sinh ra một công lực rất thần kỳ, loại công lực này là trời ban cho, chỉ cần em có được công lực này thì em sẽ mở cánh cửa bước vào thế giới mới, từ đây em không còn là chính em cũng sẽ có một cái tên mới, gọi là Long Phủ, tên dùng tạm vì chưa có tên tiếng Việt, dùng Google dịch thì là Lỏng Tờ Rộ, tiếng Trung là tên riêng không có nghĩa. Mình sẽ ập thấy lá bùa có hình con rắn, rồng gì đó, nên lấy tạm tên Long Phủ nha. Gọi cái chị anh. Tôi cắt đứt lời anh ta, lúc trước còn nghiêm túc nghe anh ta nói chuyện, kết quả anh ta hoàn toàn cợt nhả với tôi. Anh ta thấy tôi đoán được, trên mặt xuất hiện một tia cười mỉa, nói, gọi mẹ, phương pháp anh vừa mới nói, hẳn em đã nghe nói qua, gọi là song tu. Song tu, nam và nữ cùng tu luyện trong lúc ít. Anh có tin không, bây giờ tôi có thể đạp anh ra ngoài. Ánh mắt tôi run lên, trong giọng nói cũng tràn đầy uy hiếp. Tin. Sao anh có thể không tin? Sắc mặt Đường Dũng có vẻ khổ sở, không dám trêu tôi nữa. Sau đó anh ta lại gần nữa cười hì hì nói, anh chỉ giỡn với em một chút, nhưng mà Dương, em còn không thừa nhận lệ khí trên ngờ ở em rất nặng. Chỉ là giỡn một chút, không nghĩ em tức giận đến vậy, trước kia em dịu dàng biết bao. Không đợi anh ta nói xong, tôi đã rút chủy thủ ra kể cổ anh ta chưa đến 2 cm. Diệu thấy vậy đã sớm sợ hết hồn, phi thân ngăn trước mặt Đờ ổng Dũng, một bên kêu chị, để cho tôi bớt tức giận, một bên mặt đầy trách cứ trợn mắt nhìn Đường Dũng, máng, anh không thấy tâm trạng của chị Dương không tốt sao, còn kích thích chị ấy nữa, cẩn thận chị ấy thật sự ra tay với anh. Cho dù thật sự ra tay với anh, có thể bị người mình yêu gây tổn thương cũng là một loại hạnh phúc, ngươi chỉ là trẻ con thì biết cái gì. Đường Dũng không biết xấu hổ nói. Vừa nói anh ta còn ngớ ngáy nhìn tôi một cái. Tôi bị anh ta chỉnh có chút im lặng, dứt khoát thu hồi chùy thủ, nghiêng đầu không nhìn anh ta nữa. Nhưng anh ta không từ bỏ, xích lại gần hơn. Lần này thì anh ta bình thường lại, nói, Dương, rốt cuộc vì sao em thoát được khỏi lệ khí đó? Trên người có còn sót lại lệ khí không? Nếu như có thì phải nghĩ cách tống ra ngoài, nếu không âm khí của em dễ dàng bị lệ khí bám vào, đối với em sẽ tạo thành tổn thương rất lớn. Thấy anh ta út cuộc chịu nói chuyện bình thường, tôi cũng không mặt lạnh với anh ta nữa. Hơn nữa tôi cũng không rõ trạng thái trong cơ thể ra sao, không chỉ Đường Dũng, ngay cả chính tôi cũng có thể cảm giác tính khí trở nên kém hẳn, gặp phải khó chịu chuyện liền muốn giết người. Không thể để như vậy được, tôi không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, đem chuyện thuồng luồng tiền cùng cá âm nhỏ nói cho Đường Dũng. Nhưng chưa kịp nói, xe phanh mạnh một cái tạo 2 vết đen dài trên đường. Gã Cản Thi Phái mặt đầy khiếp sợ nhìn tôi, nói, cô vừa nói là thuồng luồng tiền sao? Bên trong cơ thể cô lại có cung tiên nhân. Khó trách. Vừa nói vẻ mặt hắn ta đầy xúc động. Chỉ là nói xong gã liền hối hận, nhận ra phản ứng của mình là sai, nói, vừa rồi tôi chỉ nói mơ, tôi cái gì cũng không biết. Muộn rồi, ngươi biết quá nhiều, không còn đường sống. Đường Dũng cười lạnh một tiếng, cố ý hù dọa gã. Có điều lời nói vừa rồi của gã cũng khiến Đường Dũng nảy ra ý gì đó, anh ta nháy mắt với Diệu Diệu. Diệu Diệu lập tức hiểu ý, miệng đọc ra mấy câu tiếng Thái, một tia âm khí từ trên người nó tách ra biến thành hai ngón tay ngăn trên lỗ tai gã kia. Tinh thần gã Cản Thi chấn động một cái, sau đó nhìn xung quanh một cách mờ mịt, há miệng kêu u ớ hai tiếng giống như câm như vậy. Chắc chắn anh ta sẽ không còn nghe được chúng ta nói chuyện, Đường Dũng lúc này mới lên tiếng, nói, kết quả cuối cùng như thế nào? Người nào thắng? Thùng Luồng Tiên. Cá âm nhỏ đâu? Con ở đó hay không, con rắn đó sẽ không đem cá âm nhỏ của em phá đi chứ? Đường Dũng nhất thời nói, anh ta rất quan tâm tới cá âm nhỏ. Bị anh ta hỏi, tôi lúc này mới nhớ sau khi tỉnh lại cũng chưa để ý tình huống Thùng Luồng Tiên và cá âm nhỏ. Cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào. Tôi bảo Đường Dũng đợi một chút, liền ngưng tụ tiến vào trong đan điền. Lúc này trong đan điền trông giống như hiện trường tai nạn xe cộ vậy, một mảnh phế tích. Mà trong phế tích đen thùi lùi kia, cái gì cũng không nhìn thấy. Tôi sải bước đi vào trong bóng tối, thấp giọng gọi cá âm nhỏ. Gọi hồi lâu, cá âm nhỏ cũng không xuất hiện. Ngay cả cổ âm khí dư thừa kia cũng không thấy bóng dáng. Trong lòng tôi có chút mất mát, có những thứ, ngươi chưa từng có lẽ còn không cảm thấy có cái gì, nhưng ngươi một khi có mà bị mất đi thì sẽ thống khổ dị thường. Lúc này tôi chính là loại cảm giác này, mặc dù cá âm nhỏ ở trong thổng đan điền tôi thời gian chưa lâu nhưng bây giờ đột nhiên biến mất, tôi lại hết sức khó chịu. Không tìm đọc cá âm nhỏ, trong nháy mắt tôi lo lắng tới Thuồng Luồng Tiên. Trước khi tôi lâm vào hôn mê ông ta đã chiếm thượng phòng, hơn nữa bây giờ lệ khí trong cơ thể tôi không còn, hẳn anh ta sẽ đại thắng. Vậy mà tôi tỉnh lâu như vậy cũng chưa nghe được tiếng của ông ta. Tôi không khỏi lo lắng cho Thuồng Luồng Tiên, lớn tiếng kêu tên. Giống như cá âm nhỏ, Thuồng Luồng Tiên lúc này không có bất cứ động tĩnh gì, giống như ngủ say vậy, cũng giống như là không có trong cơ thể của tôi. Còn nữa, chương 88, quay lại bãi tha ma. Được thêm một đoạn ở chap 87 đấy mọi người. T. Tôi cũng lên, cá âm nhỏ kia mất tích cũng được, nhưng còn Thuồng Luồng Tiên trước sau đã giúp tôi rất nhiều lần, mỗi lần đều là ân tình cứu mạng. Mặc dù tôi không quá thích tính khí của nó, nhưng thật sự con rắn đó là ân nhân cứu mạng tôi, thậm chí nó vì muốn cứu tôi mà cùng cá âm nhỏ lấy mạng đổi mạng. Tôi. Trong lòng tôi vô cùng áy náy. Còn chưa ra khỏi đan điền tôi đã nghe thấy Đờ Ẩm Dũng gọi tên. Hóa ra tâm tư của tôi đều hiện rõ trên mặt. Mở mắt ra lần nữa, đem tin tức cá âm nhỏ và Thuồng Luồng Tiên không có ở đây nói cho Đường Dũng biết. Đường Dũng không khỏi cũng nhíu mày, không nghĩ tới cá âm nhỏ trong cơ thể của tôi lại lợi hại như vậy, có thể chống lại Thuồng Luồng Tiên. Suy nghĩ một chút, anh ta cũng không biết tình huống cụ thể là kiểu gì, không thể làm gì khác hơn là an ủi tôi, yên tâm đi Dương Dương, Thuồng Luồng Tiên là tiên, còn sắp hóa rồng, làm sao có thể bị một con cá âm nhỏ đánh bại được. Hơn nữa em nhìn đi, con dấu vẫn ở trên tay em. Cái này nói lên nó còn sống, vẫn còn ở bên trong cơ thể em, bây giờ không có động tĩnh, hoặc có thể bị thương, tìm một khu vực sừng ca lạp đích mà chữa thương rồi. Sừng ca lạp đích, kiểu như một khu vực khỉ ho có gáy vắng vẻ để chữa thương, do bên kiếm hiệp hay để nguyên từ này nên mình giữ nguyên. Anh ta nói không sai, con dấu của Thuồng Luồng Tiên quả thật còn ở trên cổ tay tôi gật đầu một cái, chỉ mong là như vậy. Để chắc chắn trên người tôi không có còn sót lại lệ khí nào. Đường Dũng từ trong túi cầm ra một chai nước suối, sau đó móc thanh chùy thủ nhỏ của tôi ra, đặt ở trước ngực. Tôi có chút không hiểu, hỏi anh ta để cây chùy thu ra trước ngực làm gì. Đường Dũng nói, tới mộ địa, lão đầu hãm hại tôi chắc chắn còn ở mộ địa chờ, nếu để cho hắn nhận ra được tôi còn sống thì sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, Diệu Diệu còn sợ tôi nghe không hiểu, giải thích, lão đầu kia cũng là một lòng phủ, lão chưa từng thấy chị nên chắc chắn là dựa vào âm khí tìm chị. Lão đại em phong bế âm khí trên ngờ ở hải chị, như vậy lão ta cho dù thấy chị cũng sẽ không nghĩ tới chị chính là người mà lão muốn tìm. Diệu Diệu. Không đợi Diệu Diệu nói xong, Đường Dũng lại la mắng nó. Tôi không khỏi khó chịu, từ lúc gặp thiên thai ở Cư Vân Sơn Đường Dũng giống như biến thành người khác vậy, cả người cũng thần thần bí bí, ngay cả tôi cũng đề phòng. Trên người anh ta nhất định có bí mật. Tôi nghiêm túc gọi Đường Dũng một tiếng, hỏi anh ta, người hại tôi cũng là Long Phủ, bọn anh biết có đúng không? Anh ta đến tuột cùng là ai, tại sao hại tôi? Đường Dũng hung hăng liếc Diệu Diệu một cái, lần nữa kéo ta tôi, cười hì hì nói, em đừng khẩn trương, cho dù đối phương cũng là Long Phủ nhưng cũng không thể lợi hại hơn anh, bản lãnh của Long Phủ không phải theo như tuổi tác quyết định. Vậy rốt cuộc anh có biết trước lao ta là Long Phủ không? Tôi vội kêu lên. Anh! Đường Dũng thấy tôi nóng nảy, nét cười đùa trên mặt rốt cuộc cũng thu lại, chần chờ nói, thật ra thì anh cũng không xác định được lao ta có phải hay không. Nếu như không phải do lời nói của Lao thì anh cũng không nhận ra, Lao chính là Long Phủ. Lao ta là ai? Tại sao anh biết Lao ta là Long Phủ? Bởi vì Lao ta tốn bao nhiêu công sức như vậy nhưng chỉ muốn lấy tóc của em. Em biết đó, tóc người sống có khí tức của chủ nhân, nhưng ngoại trừ khí tức ra cũng không có tác dụng gì, nhiều nhất chỉ dùng để đốt thành cho khắc chế âm vật. Nếu như là vì mục đích này, Lao ta hoàn toàn có thể đi tiệm làm tóc giá rẻ thu mua những mớ tóc đó, không cần phải tốn công như vậy. Mà tóc người chết liền càng không xài được, cho nên vì phải lấy được tóc của em mà xúi dục Cản Thi phái giết người, chỉ có thể là Long Phủ, bởi vì tóc chỉ có ở trong tay Long Phủ mới có thể phát huy tác dụng lớn. Nghe xong Đường Dũng giải thích xong, thoáng chốc tôi đã hiểu ra, cả kinh nói, Lao ta muốn lấy tóc của tôi là muốn đem làm thành bùa. Không chỉ như vậy, Lao ta sẽ trực tiếp đem em chế luyện thành tiểu quỷ, vì em có hồn phách của cá âm nhỏ, luyện thành tiểu quỷ sau có thể trở thành ác quỷ, thậm chí có thể trở thành dạ xoa. Dạ xoa. Trong lòng tôi chấn động một cái. Từ này không thường gặp, tôi chỉ nghe Tô Mục nói qua một lần, nhưng liền đem nó khắc thật sâu trong đầu. Bởi vì Tô Mục trong lòng tôi đã là nhân vật nhất mạnh nhất, mà trên anh ấy còn hai nhân vật rất lợi hại, một là dạ xoa, một là quỷ vương. Quỷ vương là Diêm La Vương, không cần phải cân nhắc, tiếp theo chỉ còn lại dạ xoa. Tô Mục nói dạ xoa cũng là loại chỉ có 102 tồn tại trên thế gian, anh ấy sau khi chết một hơn trăm năm chưa từng gặp dạ xoa dù chỉ một lần. Có thể thấy dạ xoa có nhưng rất thưa thớt, mà Đường Dũng nói nếu như bây giờ tôi bị chế luyến, chỉ bằng cá âm nhỏ, thì tôi có thể biến thành dạ xoa. Có phải là do cá âm nhỏ thay đổi trạng thái? Tôi khiếp sợ, hồi lâu mới bớt một chút, hoàn toàn không biết bây giờ tôi đang trong tình cảnh nguy hiểm như thế nào. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội. Trời xui đất khiến tôi có được cá âm nhỏ, tự nhiên sẽ bị người ngoại giới để mắt tới, người người muốn khống chế tôi. Chẳng qua là buồn cười, bây giờ tôi không có cá âm nhỏ, bọn họ hao hết tâm lực đuổi bắt tôi, nếu phát hiện tôi chỉ là một tuổi mục thì sẽ suy nghĩ gì. Đường Dũng thấy tôi hồi lâu không lên tiếng, cho là tôi bị hoảng hồn, cười một tiếng, lần nữa lại gần, nói, yên tâm, có anh ở đây, em tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ tổn thương nào. Người đầu chọc mặt sẹo kia thì sao? Hắn lại là ai? Bị Đường Dũng cắt đứt ý nghĩ, tinh thần tôi hồi phục lại, trịnh trọng hỏi Đường Dũng. Càng lúc nguy hiểm tôi càng phải đem vấn đề này làm rõ ràng, mặc dù tôi đã tin tưởng vô điều kiện với Đường Dũng, tín nhiệm anh ta như anh trai nhưng không nhịn được chuyện anh ta giấu giếm với tôi. Thấy tôi đem chuyện lão đầu chọc ra nói lần nữa, sắc mặt anh ta cứng đờ, giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp vậy. Hồi lâu, anh ta mới thở dài sau, thỏa hiệp nói, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nếu em nhất định muốn biết, vậy để Diệu Diệu nói cho em biết. Bản thân Diệu Diệu chính là cái loa phát thanh, một chút bí mật cũng không giấu được. Đã sớm kìm nén đến khó chịu, thấy Đường Dũng nói vậy lật đật đem tôi qua một bên, mặt mày hớn hở đem chuyện kể cho tôi nghe. Lúc này tôi mới biết, nguyên nhân sở dĩ Đường Dũng đi sớm như vậy, là bởi vì anh ta có một sư thúc. Cũng chính là tên sẹo đó, hắn là em trai ruột của sư phụ Đường Dũng, hai người bái sư khi còn trẻ cùng nhau học thuật Long Phủ, tài nghệ cũng không thể phân cao thấp được. Sau đó không biết vì sao tên đầu sẹo kia mất tích, từ đó bặt vô âm tín, khi xuất hiện lại đã là ở Trung Quốc. Hơn nữa hắn còn biến thành một ạ giàn đen. Tôi phải hỏi Diệu Diệu, ạ giàn đen là cái quỷ gì? Tôi chỉ nghe nói qua nước Thái có Long Phủ, chưa nghe nói qua ạ giàn đen gì gì đó là gì. Diệu Diệu nói ạ giàn vốn là thầy, là một đại sư tài giỏi, bởi vì hay mặc quần áo đen nên gọi là ạ giàn đen, cuối cùng thành từ chỉ những Long Phủ tha hóa sa đoạn. Long Phủ ở Thái Lan có địa vị rất cao, Long Phủ một khi sa đoạn, làm hại người sẽ được gọi là ạ giàn đen. Đây cũng là nguyên nhân Đường Dũng sốt ruột. Anh ta không biết pháp lực của sư thúc mạnh tới đâu cho nên mới lo lắng đụng phải lão ấy. Nghe Diệu Diệu giải thích xong, trong lòng tôi không khỏi cảm động, không nghĩ tới Đường Dũng sẽ lo lắng cho tôi, vậy mà vừa rồi tôi còn hoài nghi anh ta, ép anh ta nói ra bí mật. Nghĩ tới đây tôi có chút áy náy, chủ động níu tay áo Đường Dũng lại quơ quơ, nói Đường Dũng, xin lỗi, tôi không cố ý muốn biết chuyện riêng tư của anh. Em cũng biết đây là chuyện riêng tư. Anh chưa bao giờ nói cho người khác biết, bây giờ nếu em đã biết rồi. Vậy sau này em nhất định phải cưới anh, làm người nhà anh đi. Đường Dũng hai mắt liếc tôi, lạnh lùng nói. Nhưng khỏe miệng anh ta đã nở một nụ cười, dĩ nhiên là giả vờ tức giận. Tôi nhất thời buông lỏng, cả trái tim cũng ấm áp. Cho dù không thấy Tô Mục khiến tôi sắp phát điên, nhưng khoảng thời gian này có Đường Dũng luôn bên cạnh bảo vệ tôi, khích lệ tôi, chống đỡ cho tôi nên tôi mới có thể tiếp tục kiên trì tìm Tô Mục. Nếu không chỉ sợ tôi sớm đã không chịu nổi, bây giờ bị người ta luyện thành tiểu quỷ cũng không chừng. Nghĩ tới đây, tôi gật đầu mỉm cười, thấp giọng nói, ở trong lòng tôi luôn xem anh là người nhà. Nói xong tôi giơ chùy thủ lên, để ở trước ngực, để cho Đường Dũng hạ xuống. Đường Dũng bất mãn bĩu môi một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, thưa má, ai mà chẳng biết người nhà trong lời của em có nghĩa là gì. Vừa nói, anh ta vừa mở nắp chai nước suối đổ ra bàn tay, sau đó vẩy nước lên ngực tôi, trong miệng đọc một chuỗi tiếng Thái. Tôi cảm giác được một dòng nước gấm từ trên chủy thủ chảy ra, tràn ngập vào trong thân thể, bao bọc sắp toàn thân tôi. Hơi lạnh trong cơ thể tôi chớp mắt tiêu tán, ngay cả trong lòng cũng mang một cảm giác rất thoải mái. Không lâu sau tôi phát hiện âm khí trong cơ thể tôi đã hoàn toàn không thấy. Từ lúc lên giường cùng Tô Mục, trong cơ thể tôi vẫn luôn có một cổ âm khí tồn tại, sau đó cá âm nhỏ xuất hiện khiến nhiệt độ cơ thể tôi càng giảm hơn nữa. Nhiệt độ đó không phải dùng nhiệt kế để đo, là một cổ hơi lạnh tản khắp từ trong ra ngoài, mặc dù tôi đã quen với nó lâu như vậy nhưng bây giờ một lần nữa được sự ấm áp bao bọc, giống như ở trong băng thiên địa tuyết được lò sưởi bao phủ vậy, ấm áp mà không nóng, cảm giác hạnh phúc không nói ra được. Sau khi Đường Dũng đọc xong chuỗi tiếng Thái Lan, trên người tôi một tia âm khí cũng không còn thấy. Lúc này xe đã chạy được một hồi lâu, rốt cuộc cũng ngưng lại ở trước một nghĩa địa. Thấy nghĩa địa kia khiến tôi ngẩn người ra. Lại là nơi này. Nghĩa địa này tôi đã tới, hơn nữa nơi này chính là chỗ số mạng đưa đẩy khiến tôi và Tô Mục dây dưa ở chung với nhau. Quê quán của Vương Văn, nơi mà Tô Mục cùng Lâm Yến Nhi hợp táng. Tôi khẩn trương một chút, nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh nghĩa địa. Nếu như tôi nhớ không lầm, nhà của quả phụ Vương ở ngay bên cạnh. Quả nhiên, tôi nhìn thấy nhà của quả phụ Vương. Chẳng qua là căn nhà lúc này đã phát sinh biến hóa, lông gà trống xếp hàng đỏ tươi dán trên cửa đã bị rút ra một cây không thừa một cái, chỉ còn lại cánh cửa trơ trụi. Bên trong đèn còn sáng, truyền tới một hai tiếng chó sủa, so với nhà dân quê bình thường không có gì khác biệt. Sao vậy Dương Dương? Thấy tôi như vậy, Đường Dũng nhất thời khẩn trương, đi đến trước mặt hỏi tôi. Đó là nhà quả phụ Vương. Tôi chỉ căn nhà đó. Nghe được quả phụ Vương, Đường Dũng liền nghiêm túc, hai mắt liếc thật sâu vào căn nhà đó. Nháy mắt với Trịnh Lâm. Trịnh Lâm mặc dù là tiểu quỷ của tôi, nhưng nó là do Đường Dũng chế luyện được, đối với Đường Dũng muốn gì được đó, lấy được chỉ thị của anh ta xong, thân hình Trịnh Lâm loe sáng, bất ngờ biến mất. Chờ một lúc liền thấy nó đi ra từ nhà quả phụ Vương Phụ, nói với Đường Dũng, lao đại, bên trong ở một nhà bốn miệng, trên người không khác thường, quả phụ Vương hẳn là đã dọn đi nơi khác. Nghe được quả phụ Vương đã dọn nhà, lúc này tôi mới buông lỏng một chú, nhưng bởi vì đây vốn là chỗ ở bãi tha ma của Tô Mục. Tôi vẫn nên cẩn thận một chút, hỏi Đường Dũng, nên làm gì bây giờ? Là phúc hay họa, đi vào trước nói sau. Đường Dũng nói. Nói xong anh ta vung tay lên đưa gã cản thi phái ra. Gã kia hít sâu một hơi, kêu lên a a hai tiếng, lúc này thính lực mới được khôi phục. Chương 89, mộ địa gặp người quen. Mộ địa, Nghĩa Trang. Người đàn ông này rõ ràng rất sợ Đường Dũng, sau khi hồi phục thính giác liền gật đầu với Đường Dũng rồi chỉ vào sâu trong rừng, chính là chỗ này đây. Đi vào mang người đã hẹn ra ngoài đây Đường Dũng ra lệnh. Nói xong Đường Dũng đi tới trước mặt người đàn ông, nghiến răng cảnh cáo, ngươi tốt nhất là không nên dở thủ đoạn, nếu như người đó không ra ngoài thì ngươi nên tự kết liễu đi. Gã đàn ông cay đắng liên tiếp gật đầu. Sau đó anh ta bước từng chân nhẹ nhàng chạm mặt đất. Tôi định đi theo anh ta thì Đường Dũng ngăn tôi lại rồi hỏi, em đi làm cái gì? Chúng ta không đi cùng sao? Tôi thắc mắc. Đường Dũng không nói gì chỉ lắc lắc đầu, ngốc ạ. Chúng ta cũng đi cùng thì lao đầu đó sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, chỉ cần có anh ở đó thì hắn sẽ nhìn ra danh tính của anh, chúng ta chỉ có thể ở đây phục kích, chuẩn bị sẵn sàng bắt hắn ra. Nói rồi, Đường Dũng chỉ tay tới một hướng khác trong rừng, bảo tôi phải cẩn thận và sau đó cứ theo hướng đó mà đi. Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối, trong rừng trời tối đen như mực, càng tiến vào sâu càng tối tăm. Tôi không thể không lo lắng run sợ. Ngay cả Duệ Duệ và Trịnh Lâm cũng đều là quỷ nhưng họ đều chỉ là những tiểu quỷ. Hơn nữa, họ đã rất thân thuộc với tôi rồi đương nhiên là tôi càng không phải sợ bọn chúng làm gì cả. Nhưng trong khu rừng này người chết nhiều vô số, tôi không biết hiện giờ xung quanh đây có bao nhiêu hồn ma đang ẩn nấp, rình rập. Chỉ cần vừa nghĩ tới điều này thì cả cơ thể liền run lên vì lạnh. Theo sát Đường Dũng, tôi không thể không vươn tay ra bắt lấy tay áo của anh ta, chỉ sợ rằng tôi theo không kịp sẽ lạc mất. Đi bộ khoảng 5 phút. Đường Dũng mới dừng lại. Đây là nơi tối nhất của khu rừng này. Ngay cả ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống khu rừng cũng bị che khuất, phủ khắp khu rừng là một màu đen rũ tối. Bốn bể quanh đây đều là rừng rậm rạp tối tăm. Những người khác tuyệt đối không thể nhìn thấy bất kỳ cái gì tại nơi này. Mà khoảng cách từ đây tới những xác chết kia không tính là quá xa, vẫn có thể quan sát thấy và cũng có thể nghe thấy tiếng họ nói rất rõ ràng. Đường Dũng nhìn quanh rồi bảo tôi ngồi xuống một mô đất nhỏ. Lúc sau anh ấy cũng ngồi xuống và lặng lẽ quan sát mọi thứ. Cả khu rừng này yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng vài chiếc lá thỉnh thoảng xào xạc lặng yên rơi xuống, ngay cả tiếng thở của Đường Dũng tôi cũng nghe được. Tôi sợ hãi nắm chặt tay lại. Thế nào, em sợ à? Đường Dũng nắm lấy tay tôi thì thầm trong bóng tối. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự là rất đáng sợ, tôi không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Tới bây giờ tôi mới để ý rằng, Duệ Duệ và Trịnh Lâm luôn đứng sau tôi đã biến mất từ bao giờ. Tôi kéo tay áo Đường Dũng báo cho anh rằng tôi không thấy bọn họ đâu nữa, liệu có phải là Lao Long Thủ đó đã xuất hiện và bắt chúng đi rồi không? Đường Dũng lắc đầu, rút ra từ trong túi cỗ quan tài màu đỏ, chúng đang ở trong này. Nghe vậy, tôi liền thả lỏng cơ thể. Nếu như bên kia là một người lợi hại, vậy khả năng cảm nhận của rất tốt, nếu có những tiểu quỷ ở đây, có thể chúng tôi sẽ bị lộ mất. Tôi không thể không nhìn sang Đường Dũng. Sau khi đã xác định bọn chúng an toàn rồi tôi mới lại ngồi xuống, lặng lẽ nhìn từng cử chỉ hành động của người đàn ông trước mặt. Dũng khí của anh thật lớn, đứng giữa một bãi đất mồ mả chi chít thế này mà anh vẫn rất bình tĩnh, như thể chắc chắn lao ma đầu kia sẽ xuất hiện tìm anh. Tất cả mọi người đều nín thở, chỉ chờ lao đầu kia xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây qua đi, không biết đã qua bao lâu, ở phía người đàn ông bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Đằng sau tôi bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, rồi đột nhiên một bàn tay giả nua xuất hiện đập vào vai tôi hai cái. Tim tôi sợ hãi giật thót, trong nháy mắt quay đầu, vừa định hét lên thì Đường Dũng tay mắt nhay nhạy nhanh tay bịt miệng ta lại. Hai tử, ta đã nhìn ngươi đã nửa ngày, ta luôn cảm thấy rằng con quen mắt lắm. Ta không nhớ là đã gặp con ở nơi nào. Con nói đi, tên con là gì thế? Tôi không biết lão thái thái này đã ở đằng sau tôi từ lúc nào, bà ta nhìn tôi với ánh mắt tò mò dò xét tôi. Bà ta là quỷ. Trong nháy mắt tôi cảm thấy sợ hãi, cho dù hiện tại âm khí của tôi bị che đậy, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì có âm khí chuyển động, nhưng tôi nhìn một chút liền xác định ông ta là quỷ. Không chỉ bởi vì nhìn sắc mặt bà ta quá xấu mà còn vì đêm hôm khuya khoắt, không thể nào lại có một ông thái bình thường xuất hiện trong nghĩa trang như thế này. Sau khi biết rằng bà ta là một con ma, tôi liền chạy nhanh lại chỗ Đường Dũng và núp sau lưng anh nhìn ông ta bằng ánh mắt kinh hãi. Bà ta hiện giờ không có gì lạ với việc tôi sợ bà ta. Ngay sau khi nhìn thấy Đường Dũng vẫn lạnh lùng bình tĩnh mà nhìn bà ta, Lão Thái Thái kỳ quái nói, chàng trai trẻ, tại sao cậu lại không sợ ta? Tại sao tôi lại phải sợ ngươi? Đường Dũng hỏi ngược lại. Sau đó Đường Dũng nghiêng qua nhìn về phía nam tử kia rời đi một chút. Anh ta nhanh tay làm một vài thủ thế quỷ dị cùng lúc đó, miệng Đường Dũng cũng lẩm nhẩm một loạt tiếng Thái. Trong nháy mắt, tay anh ta vẽ một vòng tròn lớn trên mặt đất, đem cả chúng tôi và Lão Thái Thái đều vây vào bên trong vòng. Thật giống như vòng tròn mà Tôn Ngộ Không đã vẽ trong phim Tây Du Ký ấy. Này, cậu là một đạo sĩ sao? Tôi không biết những pháp thuật này, không ngờ cậu còn trẻ mà đã có năng lực lớn như thế này. Bà ta nhìn tới vòng tròn trên đất, rồi lại nhìn sang Đường Dũng bằng ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Đạo sĩ ba. Tôi là Long Phủ, Long Phủ Thái Lan. Đường Dũng giải thích, thấy bà Lao không có thái độ công kích, anh ta liền ngồi xuống, dáng vẻ như đang tán dóc. Đường Dũng giải thích nói. Có lẽ là thấy Lao Thái Thái kia không có ý công kích. Đường Dũng dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, làm bộ dáng tán gẫu. Tôi không khỏi khẩn trương nhìn một chút hướng người đàn ông kia rời đi, sợ Đường Dũng đang thư giãn như vậy thì bị Lao Long Thủ phát hiện, ai ngờ Đường Dũng trực tiếp kéo tay tôi ngồi xuống, nói, yên tâm đi, đây là một cái không gian bịt kín, coi như kia Lão Long Thủ kia tới, cũng sẽ không phát giác được chúng ta chỉ cần chờ ở đây là được rồi. Nói xong anh ta nhìn về phía đối diện quỷ phu nhân, hỏi, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? 16, sau hơn một tháng nữa, chính là 17 tuổi ngày giỗ của ta. Quỷ phu nhân đáp. Tôi bị bầu không khí thoải mái của Đường Dũng tạo ra mà lây nhiễm, đối quỷ phu nhân cũng không có sợ nữa. Ta không khỏi giật mình, hỏi bà ta, ngài cũng là âm linh. Ngài đã chết. Điều tôi muốn nói là bà ấy đã chết 16 năm, nhưng lời nói đến miệng dừng, ta nhận thức được chết là một chữ quá khó nghe, có khả năng sẽ kích thích đến bà ấy. Tôi lập tức đem lời còn lại nuốt trở về. Quỷ phu nhân kia lại không để ý chút nào, cười nói, cũng không phải, ta chết đã 16 năm, mà ta chỉ nhớ ngày đó thời điểm mà ta chết, cháu trai lớn của ta mới 6 tuổi, hiện tại đã 16 năm trôi qua, cháu của ta cũng 22 tuổi. Vậy vì cái gì mà sau khi chết ngài còn không đi đầu thai, mà một mực lưu lại ở nơi này? Đường Dũng lại nói, hắn nói chuyện một cách tùy tiện không có lấy một điểm kiêng kỵ. Cũng may quỷ phu nhân tính cách tốt. Dáng dấp lẫn một mặt trông rất hiền lành, sau khi bà ta nghe câu hỏi này liền có chút buồn bực, nói, ngươi cho rằng ta không muốn đầu thai ư? Cho dù tương lai đầu thai biến thành heo hay biến thành trâu, cũng tốt hơn là vị vây ở trong rừng cây này. Ngươi không biết đâu, không chỉ có mình ta, toàn bộ khu rừng này có trên 100 con quỷ, đều bị vây ở trong này. Ban ngày cũng không chui xuống dưới mặt đất, chỉ cần là trời nắng, ánh sáng mặt trời xuyên qua những lá cây trong rừng, chúng ta liền gặp trắc trở, tất cả quỷ đều sẽ bị ánh nắng đốt cháy. Lúc ta mới tới đây có trên 100 con quỷ, bây giờ bị nướng chỉ còn lại có hơn 50 cái. Nói xong bà ta nhìn Đường Dũng hai mắt, vừa cười vừa tiến đến bên người Đường Dũng ngồi xuống nói, chàng trai trẻ, ngươi không phải là muốn tìm cái gì đó long phù sao? Lão thái thái ta tuy cũng chưa nghe nói qua cái gì long phù, bất quá nhìn ngươi vừa rồi vẽ vòng tròn kia, đã nói lên thực lực của ngươi. Nếu không, ngươi giúp ta một chút, đem ta siêu độ đi, ta dùng đời sau làm trâu làm ngựa cảm ơn ngươi. Cái này có vẻ mới mẻ, từ trước đến nay đều là quỷ muốn ở lại nhân thế, thuật sĩ đại sư tận tình khuyên can hay thậm chí là cưỡng ép siêu độ. Nhưng lần này lại là quỷ chủ động tìm tới cửa cầu siêu độ còn là lần đầu tiên gặp phải. Ta không khỏi nhìn về phía Đường Dũng, hy vọng hắn đáp ứng bà ấy. Ai ngờ Đường Dũng trực tiếp lắc đầu, nói, thật có lỗi a lão thái thái, các ngươi bị vây ở trong này, khẳng định là có nguyên nhân nào đó. Ta mặc dù là đạo sĩ, tuy cũng không nhận đạo gia quản thúc của người Trung Quốc các ngươi, nhưng làm gì cũng phải có luật lệ. Bình thường ngoại trừ đối thủ là một mất một còn nên phải phá trận, nhưng khi chúng ta coi như có gặp phải 7 trận thầy tướng số khác, cũng sẽ không tùy tiện phá giải trận. Dù sao ngươi đã ở tại đây hơn 16 năm mà còn chưa tiêu tán, vậy nhất định có phương pháp khiến mình có thể tồn tại và sống tiếp. A, có chuyện này ư? Quỷ phu nhân kia nghe xong, rõ ràng có một chút thất lạc, bà ta vẫn còn muốn khuyên Đường Dũng hai câu, nhưng nhìn thấy Đường Dũng không có dáng vẻ muốn thương lượng, đành phải thở dài, nói, được thôi, các ngươi đại sư có đại sư quy củ, lao bà tử ta cũng không làm khó ngươi. Nói xong ánh mắt của lão thái thái lại lần nữa trở lại trên người của ta, lực chú ý lần nữa tập trung, cau mày nói, nha đầu, chúng ta có phải hay không đã gặp qua ở đâu? Ta cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt, ngươi cũng là người thôn chúng ta sao? Tôi cười lắc đầu, nói nàng hẳn là nhớ lầm, tôi là người Giang Minh, từ nhỏ đã sống ở Giang Minh, mà tôi năm nay mới 20 tuổi. Cũng chính thời điểm bà lao mất tôi chỉ 14 tuổi mà thôi, mà thời điểm khi tôi 4 tuổi, tôi khẳng định mình từ chưa từng tới nơi này. Tôi nói mặc dù huyền chuyển, nhưng ngữ khí 10 phần khẳng định bà lao tuyệt đối là nhận lầm người. Ai ngờ bà nghe nói tôi đến từ Giang Minh, thì dáng vẻ như hiểu ra, trực tiếp vỗ đùi, chỉ vào người của tôi nói, ngươi là Dương Dương. Ngươi là Dương Dương đi. Câu đầu còn có chút do dự, câu thứ hai liền 10 phần khẳng định. Tôi cùng Đường Dũng cùng nhau sững sờ, kinh ngạc nhìn bà ta, nói, ngài làm sao biết tên của ta? Này, ta là nãi nãi à, ngươi quên rồi, mấy tháng trước ngươi đi theo cháu trai của ta đến xem qua ta, ngươi là bạn gái cháu trai ta, tương lai là cháu dâu ta. Ta lúc ấy đứng ngay bên cạnh ngươi nhìn xem ngươi đây, đối với ngươi hết sức hài lòng. Nói xong bà ấy cả người đều thân thiện, thân thiết kéo tay của tôi, còn giống thật sự coi tôi như cháu dâu đối đãi giống nhau. Tôi trong nháy mắt liền chấn kinh, có hay không trùng hợp như vậy? Ngài là bà nội của Vương Văn. Thanh âm của tôi run rẩy kịch liệt, không dám tin nói. Chắc gì, ta nói nhìn ngươi như thế thế nào lại nhìn quen mắt, thì ra là người yêu của cháu trai ta nên sớm nhớ ra à. Bà lao cười nói. Nói xong giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng một chút, chần chờ nhìn tôi, cháu gái, nhà ta Vương Văn mà có phải xảy ra chuyện gì hay không? Người đang êm đẹp, lại hơn nửa đêm chạy tới mộ địa làm gì? Ê! Tôi lập tức choáng váng, quỷ phu nhân này là bà của Vương Văn, mà Vương Văn hiện tại đã mất tích hơn mấy tháng, cũng không biết bị Tô Mộc giấu đi đâu rồi. Tôi lập tức có chút áy náy, không biết nên giải thích thế nào. Tôn tử của ngươi không có chuyện gì, vẫn rất tốt, chỉ là Dương Dương gặp một chút phiền phức. Mời ta đến giải quyết một chút. Đường Dũng nhìn ra tôi xấu hổ, cũng đoán ra trong miệng quỷ phu nhân nói Vương Văn là người có thân phận gì, nên thay tôi giải vây nói. Lão thái thái kia nghe nói tôi gặp được phiền phức, lập tức kéo ở của tôi tay, nói, cháu gái, ngươi sao vậy? Có chuyện gì cùng nãi nãi nói, nãi nãi vì ngươi lấy lại công đạo. Tôi lập tức càng cảm thấy áy náy, không nghĩ tới, chỉ vẹn vẹn gặp mặt hai lần mà bà của Vương Văn, vậy mà lại đối với tôi tốt như vậy. Mà cháu trai của bà ấy. Nghĩ đến chuyện này, tôi không khỏi nghĩ vì bà ấy làm chút gì đó, hỏi Đường Dũng, ngươi mới vừa nói, mảnh mộ địa này bị người bày trận. Là trận gì vậy? Có dễ phá không? Chương 90, tuyệt vọng. Không thể phá. Đường Dũng nói thẳng. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ không muốn quản tới việc không quan hệ gì tới mình. Chẳng qua là tôi rất khó chịu, bà ta nếu là một bà lao thông thường còn chưa tính nhưng hết lần này tới lần khác lại là bà nội của Vương Văn, mặc dù bây giờ ta đã thích Tô Mục rồi. Nhưng Vương Văn dù sao cũng đã từng là bạn trai của tôi, hơn nữa hắn cũng bởi vì Tô Mộc mất tích, đến bây giờ cũng không có tin tức. Cho dù không vì người bà này, nhưng nghĩ về hướng phía Vương Văn tôi cũng có thể giúp nàng. Nghĩ vậy, trong nháy mắt tôi lâm vào trầm mặc, đầu óc nhanh chóng hoạt động, muốn tìm ra phương pháp gì đó có thể giúp bà của Vương Văn. Bà ấy ngược lại cũng hiền lành, thấy tôi hơi khó xử, cười khoát tay áo nói. Hai tử, đại sư không vui lòng, ngươi cũng đừng làm khó hắn, nhưng lại làm phiền ngươi, người thiện lương như vậy, tuy chỉ đến tế bái qua ta một lần, liền muốn giúp mãi mãi thoát thoát khổ ải, thật là một đứa bé ngoan hiếu thuận, Vương Văn mà có thể tìm được ngươi, đúng phúc khí của vương gia chúng ta. Nói xong nàng vẻ mặt cảm khái nhìn tôi cười, giống như đang cùng tôi làm nhảm chuyện nhà vậy. Bất quá nụ cười hiền hòa trên mặt bà ấy đợi đến chưa đủ 3 giây, nhiên sắc mặt bà ấy đột nhiên căng thẳng, nghiêng đầu nhìn sang một bên. Mà Đường Dũng rõ ràng cũng nhận thấy được cái gì đó, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác. Tôi phản ứng hơi chậm, bất quá lúc này tôi cũng phát hiện trong rừng cây không biết lúc nào đã xuất hiện hơn một bóng người màu đen, đang chậm rãi đi đến từ hướng tên đàn ông kia rời đi. Đến rồi. Tôi căng thẳng trong lòng, hai mắt chăm chú nhìn hắn, muốn nhìn rõ hắn đến tột cùng là ai, nhưng người nọ từ đầu đến chân đều mặc một thân hắc bào, đem hắn che phủ nghiêm nghiêm thật thật, hơn nữa trong rừng vốn là một mảnh đen kịt, ngoại trừ có thể thấy cái bóng người mơ hồ bên ngoài, còn chi tiết đều không nhìn thấy. Tôi không khỏi sốt ruột, nghĩ lại gần một chút. Nhưng ta vừa mới động một tí, Đường Dũng liền lấy tay níu tôi lại, nghiêng đầu nhìn tôi lắc lắc đầu. Sau đó hắn đối với tôi làm mấy cái thủ thế, ý tứ là hắn đi qua nhìn một chút, nhượng tôi lưu lại nơi này trong vòng chờ, không muốn ra khỏi đây. Tôi lúc này hận không thể trực tiếp xông tới xốc lên hắn hắc bảo, thấy rõ ràng hắn đến tột cùng là ai, tại sao muốn hại tôi, nhưng Đường Dũng an bài không sai, tôi hiện tại cá âm nhỏ không thấy, thuần luồng tiên cũng không biết tung tích, toàn thân cao thấp chỉ có một cây chùy thủ có thể bảo vệ mình. Mà tôi bây giờ âm khí bị phong kín, cho dù có năng lực thiên địa tôi cũng không sử dụng được, lao ra chỉ có thể tự tìm đường chết. Tôi hiện tại đã không còn bị kích động, sau khi suy nghĩ một chút, đối với Đường Dũng gật đầu một cái, dặn dò hắn cẩn thận một chút. Trong bóng tối Đường Dũng nhe răng cười một cái, lộ ra hai hàm răng trắng sáng bóng, nói câu đã biết liền xoay người ly khai khỏi vòng tròn. Chờ hắn ra khỏi đây, cơ hồ là trong nháy mắt, tôi không còn nhìn thấy thân ảnh Đường Dũng. Tôi không thể làm gì khác hơn là thành thực ngồi ở trong vòng này chờ đợi, cũng may là đêm hôm khuya khoắt còn có bà của Vương Văn ở cùng tôi, bà ấy cũng bị lây tâm tình khẩn trương của tôi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bóng đen kia. Sau khi nhìn một hồi, bà ấy rốt cuộc không nhịn được, hỏi tôi. Cháu à, hắn chính là người tìm ngươi gây phiền toái. Nãi nãi biết hắn, ngươi chờ, nãi nãi đi ra ngoài tìm hắn, chỉ cần ta vừa hiện thân ở trước mặt hắn một lúc, lá gan hắn có lớn hơn nữa cũng bị dọa sợ đến chết khiếp. Bà ấy nói xong cũng định đi ra ngoài. Tôi vội vàng gọi nàng lại, giật mình nói, nãi nãi ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi biết hắn. A bà của Vương Văn gật đầu một cái, sau đó còn lại nhìn bên kia liếc mắt, mới xác định nói. Không phải là Lý Truy sao, trưởng thôn của thôn chúng tôi, hắn một lao lao đầu tử làm gì lại đi khi dễ ngươi rồi. Mà hơn nửa đêm cũng hướng nghĩa địa chạy a. Trưởng thôn. Bà à ngài không nhìn lầm đi. Tôi trong nháy mắt càng giật mình, Đường Dũng nói đến cũng sẽ là một lao đầu, cho nên ở trong lòng tôi, vẫn một mực tưởng tượng đều là một lao đầu Thái Lan không nghĩ tới dĩ nhiên là trưởng thôn trong thôn Vương Văn. Có phải nhầm lẫn hay không? Một người trưởng thôn trong thôn, hắn cho dù là một thế ngoại cao nhân, cũng phải là tín đồ đạo giáo hoặc là thầy tôn số, thế nào lại là Long Phủ Thái Lan chứ? Gặp tôi vẻ mặt không tin, bà nội Vương Văn nhất thời mất hứng nói. Cháu à, ngươi còn không tin, ta coi như nhận sai người nào, cũng sẽ không nhận lầm hắn lao già ấy, người này vốn là một người bên ngoài đến, cưới vợ là một người trong thôn chúng ta mới tiến vào ở rể, lại nói tiếp chúng ta còn có chút quan hệ thân thích. Còn là thân thích. Tôi trong nháy mắt lại thêm giật mình, cảm giác thế giới không ngờ lại nhỏ đến vậy. Chương 91 Dương khí phản vệ. Tôi bị dọa sợ đến mức toàn thân run lên, thiếu chút nữa là đi lên đầu hàng. Không chừng điều này có lẽ có thể trao đổi lấy sự an toàn của Đường Dũng. Nhưng bà nội Vương Văn lại không hề lo lắng. Bà ngẩng đầu lên hai mắt nhìn Lý Truy, nói, cháu gái đừng sợ, trong hố này có một cái kết giới, cho dù là hắn có ở gần đi chăng nữa cũng không vào theo con được đâu. Sau khi nói xong, dường như bà ấy còn sợ rằng tôi không tin liền cố tình đặt tay vào miệng hố, mắng to, Lý Truy. Muốn bắt cháu dâu ta thì trước tiên ngươi hãy đem lao già này bắt trước đi. Cái lao bất tử này, trước kia ngươi khi dễ muội muội ta còn chưa tính, hiện tại tuổi cũng cao rồi vậy mà còn đến bắt nạt cháu dâu ta, thật không biết xấu hổ. Lý Truy bị chửi liền tức đến trợn mắt thở phì phò, cũng không quan tâm phản ứng của tôi liền duỗi tay xuống muốn đem bà nội của Vương Văn bắt lên. Chỉ là khi tay của hắn đụng phải miệng hố nằm trên mặt đất, hắn đột nhiên hét thảm một tiếng, đồng thời trên đầu tôi truyền đến một trận thanh âm xì xèo giống như âm thanh khi mực được bỏ lên nướng. Tôi thấy toàn bộ bàn tay Lý Truy đều đang bốc khói, tay bị bỏng đỏ bừng lên, sau khi bị đau hắn sau lập tức đem tay thu về, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp. Có phẫn nộ, có chấn kinh, lại càng có không cam lòng. Chỉ là hắn không dám đưa tay ra mạo hiểm nữa. Thế nào, ngươi muốn động vào cháu dâu ta thì đầu tiên vượt qua ta đi rồi nói, có gan thì cùng. Xuống đây bà nội Vương Văn thấy Lý Truy bị thương, đã kiêu ngạo giờ đây còn kiêu ngạo hơn. Trước kia bà vốn đã không Lý Truy, hiện tại bà chiếm thế thượng phong lại càng khiến bà xuất ra tư thế của người phụ nữ nông thôn ra mắng Lý Truy. Lý Truy bị mắng tới tấp mặt nghẹn đến đỏ bừng, chỉ là hắn không có tâm tư cùng bà nội Vương Văn cãi nhau mà ở bên cạnh hố ngồi xuống, nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm chúng tôi, cũng không còn dám đưa tay ra nhưng cũng không chịu đi. Tôi bị Lý Truy nhìn đến toàn thân hoảng loạn, may mà bên cạnh tôi còn bà nội Vương Văn vẫn trung khí mười phần mắng chửi Lý Truy khiến tôi có giác an toàn hơn. Dù sao bà ấy đều đem hắn mắng thành dạng này, hắn còn không thể động thủ đối với chúng tôi đã. Nói rõ ra thì hắn đối cái kết giới của hố này xác thực rất kiêng kỵ. Sau khi xác nhận điều này, tôi không còn chú ý đến ông ta nữa mà nhanh chóng ngồi ổn định lại trong hố, nhắm mắt lại và đi vào đan điền. Vào thời điểm này, trên đan điền vẫn như cũ là đống đổ nát. Mặc dù cá âm nhỏ không còn ở đó nhưng trong đan điền còn lưu giữ không ít khí tức của cá âm nhỏ. Những giọt nước đen đặc mặc dù rất nhỏ, nhưng âm khí tỏa ra từ trên đó hết sức nồng đậm. Nếu tôi thu thập lại được tất cả các giọt nước còn lại của con mực nhỏ, hẳn là tạo thành một kích chí mạng. Ít nhất có thể tạm thời buộc Lý Truy phải lùi lại. Nghĩ đến điều này, trong đầu tôi lập tức điều động âm khí đem gom tất cả giọt nước đen đặc lại, sau đó tiến hành thôi hóa. Ai hiểu từ này bảy em mở với. Nguyên lý này cũng khá đơn giản, khiến nước biến thành không khí cũng không khó lắm. Nhưng từ âm khí ngưng kết thành giọt nước cần một lượng âm rất lớn. Vì nhiệt độ thấp nên làm cho nó bốc hơi chậm, mặc dù tôi đã sử dụng hết sức bú sữa mẹ để xoa nắn, nhưng đã một lúc vẫn không thấy động tĩnh. Chương 91-2. Nghĩ tới đây, tôi lập tức lấy ra thiên địa kích, dựa theo các bước Trịnh Lâm đã từng dạy, tôi để thiên địa kích ở trước người, dùng âm tuyến thử nối liền thiên địa kích. Bây giờ tôi khống chế âm tuyến thành thục hơn rất nhiều, không bao lâu âm tuyến bị tôi thao túng tiến về thiên địa kích cắm vào giữa lưỡi đao. Rất nhanh thiên địa kích đã phản ứng lại. Nó nhả ra một đoàn âm khí theo âm tuyến nối liền thiên địa kích của tôi. Bà nội Vương Văn nhận ra thiên địa kích nhả ra âm khí liền kinh hãi, khiếp sợ nhìn tôi, cháu gái, trên người cháu sao đột nhiên có nhiều âm khí như vậy? Cháu không sao chứ? Tôi lắc đầu một cái, nói bà nội Vương Văn yên tâm, sau đó tôi kìm nén vui mừng trong lòng, thử dùng âm tuyến làm ra nhiều âm khí hơn nữa. Có thể thiên địa kích không theo kịp, giống như phát sinh ra biến hóa gì đó, chỉ nhả ra đoàn âm khí kia rồi không có động tĩnh gì nữa. Đừng nói tôi hy vọng xa vậy là có một cá âm nhỏ nữa, thậm chí âm khí cũng không tiếp tục chảy ra ngoài. Tôi hơi thất vọng, nhưng điều này cũng có trong dự liệu của tôi, dẫu sao cá âm nhỏ có thể dễ dàng có thì Trịnh Lâm cũng sẽ không hưng phấn như vậy. Không chỉ hoang nhiều, thấy âm tuyến không còn tác dụng tôi liền nhanh chóng thu hồi âm tuyến, dựa theo cách lần trước, nắm tay đặt lên vị trí cá dương nhỏ trên thiên địa kích. Cá dương nhỏ cùng cá âm nhỏ giống như ở chung một chỗ tạo thành một vòng tròn, giống thái cực âm dương của Trung Quốc vậy. Chẳng qua là mặc dù bọn chúng ở cách nhau rất gần nhưng lại giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt, một âm một dương kiềm chế lẫn nhau lại không liên quan tới nhau, ở trên thiên địa kích nhưng lại dung hợp vô cùng hài hòa. Tôi nghĩ phương pháp thả ra cá dương nhỏ giống với cách thả ra cá âm nhỏ, lấy tay vuốt ve tượng cá dương nhỏ, đồng thời tập trung sự chú ý thử dùng nhiệt lượng trên người tôi dẫn dắt cá dương nhỏ để mong nó đồng tình cùng đáp lại. Ai ngờ tay tôi vừa mới đặt lên, pho tượng cá dương nhỏ chợt sáng lên, đồng thời tay tôi chuyển tới cảm giác đau đớn thiêu đốt. Giống như chạm phải khối kim loại nóng chảy vậy. Tôi kêu thảm một tiếng, nhanh chóng rút tay quay về. Nhưng khi tay còn chưa kịp rụt lại thì thiên địa kích đã phả ra âm khí, trực tiếp bao phủ lấy tôi, giống như có một tường lửa nóng bỏng đang hung hăng nướng chín tôi. Miệng lưỡi tôi nhanh chóng bị nướng khô, môi đã bị nứt ra ra. Thảm hơn, mọi phát sinh đều bị Lý Truy nhìn thấy, hắn kêu a một tiếng, ánh mắt nhìn tôi càng nóng bỏng, nói, nha đầu, con dao găm trong tay ngươi này là thiên địa kích. Rốt cục ngươi là ai mà ngay cả thiên địa kích của Tô gia cũng tìm được, khó trách trên người tôi có cực âm lực. Ha ha, thu hoạch ngoài ý muốn, thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vừa nói vừa cười như điên, ánh mắt nhìn thiên địa kích như sói đói, đầy thèm thuồng. Trên người ngươi đã có cực âm lực, còn muốn hấp thu cực dương lực, ngươi hẳn biết âm dương tương khắc, cho nên bây giờ ngươi đang bị cực dương lực cắn trả. Nếu như ngươi không nhanh chóng lên đây cho ta hỗ trợ áp chế thì ngươi rất nhanh sẽ nổ tung mà chết. Sống hay chết tự ngươi cân nhắc đi. Lý Truy nói. Nói xong mặt hắn đầy vui mừng nhìn tôi, giống như đã thấy sự lựa chọn của tôi. Tôi bị nước càng ngày càng khó chịu, toàn thân ra mồ hôi ướt sũng, thậm chí tôi còn cảm giác được lượng nước trong cơ thể đang bị tiêu hao nhanh chóng, da cũng nhanh chóng khô đét lại. Nếu không tiến hành ngăn cản, tôi có thể không bị nổ mà chết nhưng chắc chắn bị nướng sống mà chết. Lúc này lòng tôi rối bời, không biết gì về điều này mà cũng dám thử nghiệm. Làm sao bây giờ? Làm thế nào? Lượng nước trong cơ thể tôi càng ngày càng cạn. Thậm chí con ngươi cũng rất nhức nhối, mắt đã không còn nhìn rõ, chỉ thấy mơ hồ. Óc tôi đang hoạt động kịch liệt nhưng không biết phải nên làm gì. Quả thực bị nướng rất khó chịu, tôi cảm thấy nếu bị nướng chết thì chi bằng. Tôi đưa tay ra cho Lý Truy, nói, cứu tôi. Ha ha, lúc này mới là người thông minh. Ngươi yên tâm, nếu ngươi có thiên địa kích, có cực âm lực ta cũng sẽ không đơn thuần đem ngươi luyện thành tiểu quỷ, nhất định sẽ cứu ngươi một mạng. Hắn nói cùng nhiệt, lúc này hắn đã vô cùng kích động, lời nói đã có chút không rõ ràng. Tay hắn nắm lấy tay tôi, dùng sức kéo một cái, đem tôi ra khỏi hố đất. Trong lúc mơ hồ tôi nghe thấy tiếng lo lắng của bà nội Vương Văn, nhưng lúc này tôi đang rất khó chịu, không để ý được nhiều như vậy, chỉ lẩm bẩm bảo Lý Truy cứu tôi. Hiển nhiên hắn rất thèm thiên địa kích trong tay tôi, nhưng mặc dù ánh mắt hắn nhìn thiên địa kích rất thèm thuồng nhưng cũng không trực tiếp cướp thiên địa kích đi mà cầm một thứ giống như nhánh cây không ngừng đập vào tôi. Cùng lúc đó, trong đầu tôi đột nhiên nghe được tiếng Lý Truy, hắn đang đọc một ít tiếng Thái, tốc độ đọc thật nhanh, dường như là điệu khúc quỷ dị thần bí nào đó, âm thanh không ngừng quanh quẩn trên đầu tôi. Âm thanh vang vọng khắp nơi giống như tiếng tụng kinh vậy, bao lấu cả người tôi, cũng ngăn cách tôi với nhiệt lực đang muốn nướng chín thân thể tôi. Tôi mơ hồ cảm giác được có một tia lạnh lẽo, lập tức theo bản năng đi tìm sự lạnh lẽo đó. Lúc này tôi mới nhận ra, có âm khí lượn quanh là chuyện hạnh phúc tới giường nào, cho dù là giá rét nhưng với tôi vẫn là ôn hòa, mắt Mister chứ không giống cổ hơi nóng mãnh liệt như này. Một lúc sau, âm thanh trên đỉnh đầu tôi dần dần biến mất, bởi vì tôi bị mất nhiều nước, toàn thân đều sắp hỏng mất. Thấy thần chú đã biến mất tôi không còn ý chí kiên trì, lập tức kêu một tiếng, người ngã xuống đất. Tôi mơ hồ cảm nhận được một cánh tay lạnh như băng ôm lấy tôi đi băng băng ra ngoài. Sau lưng tôi truyền đến tiếng mắng chửi run rẩy của bà nội Vương Văn, Lý Truy, ngươi mất trí rồi, cháu gái nhỏ như vậy mà ngươi cũng không tha, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Rồi sau đó tôi không còn ý thức. Giống như một giấc mộng dài, trong mộng tôi đã chết, vào địa ngục, quỷ trong địa ngục nói tôi khi còn sống làm bậy quá nhiều. Muốn trừng phạt ném tôi vào lò lửa, đến khi nướng chín lại ném vào trong hầm băng, cứ như vậy tuần hoàn qua lại, băng hỏa thay nhau. Tôi khó chịu hận không chết được, mơ hồ cảm giác được mình đang nằm mơ. Cháu gái ngay khi tôi chịu đủ hành hạ, tôi nghe tiếng hoảng hốt của bà nội Vương Văn, giọng bà rất nhỏ, một bên cứ gọi tôi một bên lay tôi. Cảm giác được hơi lạnh trên cơ thể bà, tôi đang bị lửa nướng liền quay người ôm lấy bà, hấp thụ khí lạnh từ người bà tỏa ra. Bà kêu lên một tiếng có chút kinh hãi. Nhưng cũng không đẩy tôi ra mà nhỏ giọng nói, cháu gái, mau tỉnh lại, bà lén vào cứu cháu. Chương 92 Dịch, thư thư Edit, Châu Huyền Bệ tạ, viết gì ở? Nghe thế, tôi mới chợt tỉnh táo lại, tôi bị Lý Truy mang đi, còn chưa có chết. Tôi lập tức mở mắt ra và ngồi xuống. Bà nội Vương Văn thấy tôi rốt cuộc đã tỉnh, bà rất vui mừng. Sau đó bà ấy kéo tay tôi lại, nói nhỏ. Đi mau, thừa dịp bây giờ Lý Truy không coi ở đây. Chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này, nếu không, chờ hắn trở về, chúng ta liền không còn đường thoát. Bà ấy nói lầm bầm mà trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi, không ngờ cái tên Lý Truy này lợi hại đến như vậy, hắn ở thôn chúng ta vẫn luôn là một kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, hóa ra đều là giả tạo. Nói xong bà ấy liền dùng mình một cái, hiển nhiên hiện tại rất e ngại Lý Truy kia. Trên người tôi còn có chút khó chịu, hai luồng khí nóng lạnh luân phiên nhau dội lên. Tôi đành phải hấp thu một chút âm khí từ bà nội Vương Văn. Lát sau đã thấy nội khí thông thuận hơn rất nhiều. Tôi cũng không kịp hỏi bà Lý Truy đi đâu, chỉ kịp nói. Bà nội, đi mau. Nói xong tôi hướng về cửa chạy một mạch, mặc kệ thế nào, rời khỏi nơi này trước rồi hãy tính. Chỉ là tôi mới vừa chạy tới cửa, liền chợt nhận thấy được trước mặt có một luồng cổ âm khí mãnh liệt. Luồng âm khí kia khiến cho người ta mười phần khiếp sợ, mức độ dày đặc ngay cả Tô Mục cũng chưa chắc đã bằng. Ba việc gì ở ba tôi lập tức dừng bước lại, kéo bà nội Vương Văn trốn ở sau cửa cẩn thận xem xét. Bà nội Vương Văn là quỷ, lúc này hiển nhiên cũng nhận thấy được kia là luồng âm khí đến từ ác quỷ, ngay lập tức khuôn mặt trở nên trắng bệnh, hốt hoảng nhìn tôi nói. Cháu gái, bên ngoài có nguy hiểm. Tôi gật đầu một cái, tôi đương nhiên biết ra mặt hiện tại rất nguy hiểm. Không chừng bên ngoài là một con lệ quỷ. Chưa kể tôi bây giờ bị dương khí cắn trả, bà nội Vương Văn cũng chỉ có trình độ trên quỷ mới một chút, dù còn cá âm nhỏ bên trong tôi thì hai chúng tôi hợp sức lại cùng không phải là đối thủ của lệ quỷ. Hiện tại. Việc duy nhất có thể làm là án binh bất động, quan sát dụng ý đối phương. Tôi ép buộc mình ngưng thần tĩnh khí, căng não cảm nhận không gian xung quanh, đồng thời thử phóng thích luồn một tâm khí, để thăm dò khí tức của đối phương. Chỉ là lúc này đan điền trên của tôi hình như bị phong ấn, mới vừa muốn tiến vào để tìm âm tuyến, đầu óc lại đột nhiên bị đả thương một chút, thật giống như trong cơ thể tôi có một luồng dương khí cổ quái mãnh liệt đang ngăn trở tôi đi đến đan điền vậy. Tôi trong nháy mắt đau đớn, toát mồ hôi lạnh đầy mình. Nhưng bởi vì ngoài cửa có lệ quỷ, tôi chỉ có thể liều mạng, ngăn cản bản thân kêu thành tiếng. Liên tiếp mấy lần khó khăn không tới được cầm tuyến, tôi cảm thấy bế tắc, vậy làm sao đây, ngoài cửa kia lệ quỷ rốt cục là ai? Liệu có phải là Tô Mục? Và cũng có thể là Lâm Yến Nhi. Tôi dò xét lại luồng khí tức của ác quỷ. Lệ quỷ hiện có hai người. Nhưng tôi vô pháp, không cách nào biết được thân phận của lệ quỷ bên ngoài. Nếu như người tới là Tô Mục, vậy thì tốt quá rồi. Nếu như là Lâm Yến Nhi, tùy tiện đi ra ngoài thực sự vô cùng nguy hiểm. Tôi nhanh chóng quay đầu lại quan sát gian phòng tôi đang đứng, mọi thứ rất hư ảo, tựa như khối hình học 3D được trang bị kỹ thuật tạo nên vậy, hư vô mờ mịt. Chiếc giường ban nãy tôi vừa mới nằm cũng cảm giác thật hư ảo. Cái quỷ gì vậy? Tôi bất giác nhíu mày, thực ra bây giờ nơi này kỳ quái hay không kỳ quái tôi đã không để ý tới nữa rồi, chủ yếu là đang tìm xem có lối thoát nào khác để ra khỏi đây không. Chỉ là không đợi tôi tìm hết, bà nội Vương Văn kéo tôi lại, thất vọng lắc lắc đầu nói. Đừng tìm nữa, dù có đào ba thước đất cũng tìm không ra đường thoát, bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là trần gian, ngoại trừ cửa chính, cháu cũng không còn lối mải khác để thoát ra. Cái gì? Đây không phải là trần gian. Tôi trong nháy mắt ngẩn cả người, không dám tin nhìn bà nội Vương Văn, nói không thể nào đâu, đây không phải là trần gian, chẳng lẽ là âm phủ không đúng đây là đâu. Thấy tâm tình tôi không ổn lắm, bà nội Vương Văn vỗ vỗ vai tôi, nói. Cháu gái, cháu cũng đừng quá lo lắng, đây không tính là âm phủ, phòng này vẫn là ở trong bãi tha ma của thôn, chẳng qua đây là phần mộ trong lòng đất, trong phòng này đồ vật tất cả đều là giấy, hồn phách của cháu bị Lý truy nhốt, cho nên mới bị giam ở chỗ này. Hồn phách. Tôi bây giờ là trang thái ba Việt Di ở ba hồn phách sao? Lần thứ hai tôi khiếp sợ, túi đầu nhìn hai tay của mình, còn là rất chăm chú, vẫn bình thường không có gì khác lạ, hiển nhiên không hề giống hồn phách của bà nội Vương Văn. Đối với tôi, vừa mới thức dậy từ trên giường giấy, thảo nào cảm thấy chỗ nào cũng không được tự nhiên. Tôi không khỏi có chút thất vọng, khó chịu muốn khóc, tôi dễ dàng biến thành quỷ như vậy ư. Nói cách khác tôi đã chết ư. Hồn phách của Tô Mục cũng nên trở lại âm phủ, nói như vậy. Lệ quỷ bên ngoài có khả năng rất lớn là Tô Mục. Nghĩ bên ngoài có thể là Tô Mục, trong nháy mắt tôi như tỉnh lại, tiến tới đẩy cửa muốn đi ra ngoài. Chỉ là tay của tôi còn chưa kịp đụng tới cánh cửa giấy, bà nội Vương Văn kéo tôi lại, giọng đầy căng thẳng người đến. Ngay lúc đó, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân, hắn bước rất nhanh, kèm theo nhịp thở dồn dập. Là một người sống, có lẽ là Lý Truy. Tôi hốt hoảng, không được, là người sống thì không tốt chút nào. Tôi bèn nhặt cái ghế bên cạnh. Dơ lên cao qua đỉnh đầu thủ thế, trốn ở sau cửa, nín thở tập trung nghe tiếng bước chân kia. Bước chân càng ngày càng gần, nhanh chóng chạy tới trước cửa, chỉ soạt một tiếng đẩy cửa vào. Tôi đã chờ sẵn, trong nháy mắt lấy hết sức giáng một đòn chí mạng vào bóng người vừa tiến vào. Cái ghế trong nháy mắt bị đập vỡ nát, người vừa tới cũng kêu rên một tiếng, cả người ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, so với giết lợn còn thảm hơn vài phần. Trong lòng tôi vui vẻ, tưởng thừa thắng xông lên, nhưng ngay khi tôi nhấc chân muốn cho hắn một cú đạp, tôi bỗng nhiên phát hiện, trên đất thanh âm rên rỉ có chút quen tai. Đường Dũng. Tôi kinh ngạc thốt lên, không dám tin nhìn hắn, xác định trên mặt đất ngồi chồm hổm không phải là người khác mà đích thị là Đường Dũng. Tôi cuống quýt đỡ hắn lên, hỏi hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Nói nhảm, em ở đây, tôi không phải tới cứu em ba Việt Di ở ba sao, còn phải hỏi tại sao tôi ở đây. Đường Dũng đau đến nghe răng trợn mắt, tuy rằng cái ghế là giấy, nhưng rất nặng, so với gỗ, trọng lượng không khác biệt lắm. Cũng khó trách Đường Dũng kêu thảm như vậy. Hắn vẻ mặt thống khổ ghé đầu lại gần tôi, ý bảo tôi giúp hắn nhu một chút, nói. Vốn là còn lo lắng sợ em bị thương, hiện tại xem ra, em tinh thần ổn như vậy, so với anh còn khá hơn. Vậy anh mặc kệ, em đánh anh choáng váng, sau này em phải chịu trách nhiệm với anh, cưới anh, sinh con cho anh. Hắn mặc dù bị thương, nhưng ngoài miệng một chút cũng không chịu yên, lại nhải liên tục không ngừng. Tôi vốn là làm bị thương hắn, cảm thấy rất áy náy. Muốn giúp hắn xoa dịu vết thương. Nhưng nghe xong lời của hắn, tôi liền khó chịu, ngón tay chí lên đầu hắn, tức giận nói. Xin em gái anh, nếu tới cứu tôi, thì đi nhanh lên, lát nữa Lý Truy trở lại rồi, chúng ta không ai thoát được. Ai bảo em với anh chẳng có chút lòng tin nào. Không nói sai chứ nếu hắn có tới đây, chỉ với bản lĩnh của anh, hắn cũng không phải đối thủ. Đường Dũng vừa xoa đầu đứng lên vừa đắc ý khoác lác. Nhưng tôi nhìn thấy ở phía sau anh có một thân ảnh khác. Tôi căng thẳng. Nhất thời chọc chọc Đường Dũng, nói Đường Dũng, đừng nói nữa. Anh đâu nói sai, khi nãy Lão Long Phủ cả có thể đem em bắt đi cũng chính là gặp may, thừa dịp anh không sẵn sàng đánh lên anh, hiện tại anh cũng muốn thử xem hắn có dũng khí quay lại bốn. Hắn đang ở phía sau anh. Tôi đã trông thấy Lý Truy đứng sau lưng Đường Dũng, mặt đen lại như chỉ, trong mắt âm trầm nhìn chằm chằm Đường Dũng, phóng xuất ra một cổ sát ý. hù dọa ai chứ? Hắn bây giờ căn bản không có khả năng quay lại, hơn nữa hắn có trở về thật thì anh đây cũng không sợ. Đường Dũng Như cũng ngạo mạn nói, tuy nhiên anh ta hiển nhiên nhìn ra tôi có điểm bất thường, ba việc gì ở ba ngoài miệng mặc dù nói, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn tôi. Trong lúc Đường Dũng đang ba hoa, Lý Truy đã chậm rãi đi tới phía sau hắn, khóe môi nết lên một tia cười lạnh, giơ lên một cây đinh giống như kiếm vậy, là một cây đinh. Tôi bất giác nhận ra, nó đúng là khống hồn đinh. Giống cây khống hồn đinh mà lúc trước quả phụ họ Vương đã cho tôi. Chẳng qua lúc này hắn đang cầm một cây đinh bản dài. So với cây đinh lúc trước tôi có thì không cùng một loại. Tôi kinh hãi hét lên một tiếng, vô thức đẩy Đường Dũng ra. Nhưng Đường Dũng chợt cười lạnh một tiếng, ra điều mọi sự đều đang trong tầm kiểm soát, trực tiếp nắm tay tôi, kéo vào trong ngực anh ta, tiếp đó anh ta ôm lấy tôi quay người bỏ chạy. Tốc độ anh ta rất nhanh. Sau khi anh ta chạy đi, tôi có thể rõ ràng nhìn ra Lý Truy động tác chậm lại, như một đoạn phim quay chậm vậy. Chẳng mấy chốc bên cạnh anh ta đã tràn ngập một đoàn xương trắng. Trong nháy mắt tôi nhớ tới lúc anh ta bắt cóc tôi cũng là như vậy, chạy tốc độ thậm chí bỏ rơi Tô Mục. Cơ hồ là trong nháy mắt, tôi cũng đã từ trong nhà vòng qua Lý Truy bị bắt đưa ra đến bên ngoài. Dù vậy, Đường Dũng vẫn không ba việc gì ở ba chịu dừng bước, ôm tôi chạy một mạch, băng qua một cái đường hầm u tối khá dài, lại băng qua một đoạn đường bên cạnh có tường đá, cuối cùng băng qua một mảng rừng rậm. Chờ lúc anh ta dừng lại, chúng tôi đã ra khỏi cánh rừng có nghĩa trang, trở lại trên xe. Gã cản thi phái kia vẫn ngồi ở ghế lái, chờ chúng tôi sau khi lên xe, Đường Dũng nhất thời ra lệnh. Ngây ra đó làm gì, lái xe chạy mau. Gã cản thi lúc ấy mới phản ứng được, cũng không dám hỏi gì nhiều, lập tức nổ máy xe, nhấn gà, vọt nhanh, rời khỏi quê nhà Vương Văn. Tôi tuy rằng toàn thân vẫn được Đường Dũng ôm chặt trong lòng nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi, lúc này cũng thở hổn hển không ra hơi. Một lúc lâu sau, trấn tĩnh lại tinh thần, tôi mới phát hiện bà nội Vương Văn không còn đi cùng chúng tôi. Tôi vội vàng túm lấy Đường Dũng, hỏi hắn có nhìn thấy bà nội Vương Văn hay không, bà tại sao lại không cùng đi ra. Bà ấy là quỷ, hài cốt còn bị táng ở bãi tha ma đó. Nơi đó có trận pháp, bà ấy căn bản ra không được. Đường Dũng vừa thở vừa giải thích. Cái gì? Bà vẫn còn ở trong tay Lý Truy. Đó không phải là rất nguy hiểm hay sao? Chúng ta phải trở về bà ấy, ta nhất thời luống cuống. Bà cố nội kia đối với ta tốt như vậy, ngoại trừ bà là bà nội Vương Văn. Bà xuất hiện ở đó là vì cứu tôi cũng không thể để bà lại nơi đó. Huống hồ bà cùng Lý Truy vốn vẫn không ưa nhau. Cứu cái gì mà cứu? Thật vất vả mới trốn ra được, trở về nữa là tự tìm đường chết sao? Dương Dương, bà ấy bản thân chính là quỷ, hơn nữa bà ấy có thể sinh tồn ở chỗ kia 16 năm, liền nhất định có chỗ hơn người ba việc gì ở ba không cần chúng ta lo lắng. Đường Dũng an ủi tôi, hắn vừa nói vừa thúc giục gã cản thi phái tăng tốc độ. Xe chạy đến 180 km/h. Tôi nổi giận, anh chạy nhanh như vậy làm gì, Lý Truy đã nhiều tuổi, tính là đuổi theo anh, cũng không có tốc độ như xe, hơn nữa còn là ai vừa mới dõng dạc nói không sợ hắn, coi như hắn tới cũng không sợ, căn bản không phải đối thủ của anh. Anh ấy nói xạo chị cũng tin ư, vừa mới có một lệ quỷ áo đen giúp đỡ, ít nhất là lệ quỷ đã ở cấp bậc trên, nếu không phải là anh trai em từ nhỏ thông thạo chạy thoát thân, chị và anh ấy vừa rồi cũng trốn không thoát, chị cũng đừng trách anh ấy nữa. Diệu Diệu nghe không vô, bất thình lình từ trong quan tài thò đầu ra, khuyên nhủ. Mặc dù đã quen Diệu Diệu có thân phận là tiểu quỷ, nhưng đang êm đẹp thì hắn đột nhiên xuất hiện, chưa tính chỉ lộ mỗi cái đầu ra, đến bản thân tôi mắt trợn trắng lên kem chút nữa là bị hắn dọa ngất đi. Chương 93, nửa cánh cửa. Diệu Diệu thấy nó hù được tôi liền le lưới. Thấy bộ dáng dễ thương của nó, tôi vừa mới bị kinh sợ rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại. Nhưng tôi vẫn lo lắng tình hình của bà nội Vương Văn. Mặc dù bà ấy có thể sinh tồn trong bãi tha ma kia mười mấy năm, có lẽ cái hố bà kéo tôi vào ẩn thân chính là chỗ che chở cho bà bấy lâu nay, nhưng bây giờ bà ấy rơi vào trong tay Lý Truy, không phải ở trong hố kia thì sẽ còn an toàn sao? Tôi đem suy đoán của mình nói cho Đường Dũng nghe được bà nội Vương Văn có một hố đất có thể che chở liền sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút khó tin, sau đó anh ta hỏi tôi cặn kẽ cái hố kia hình dạng thế nào. Tôi có chút kỳ quái, hố đất còn có hình dạng sao? Không phải chỉ là bị lõm khỏi mặt đất, phía dưới là đất sao, cùng hố đất bình thường không có gì khác biệt. Nghe tôi trả lời hiển nhiên Đường Dũng không hài lòng, im lặng hỏi tôi bên cạnh hố đất có cái gì, ví như cái cây, con sông, hoặc tảng đá lớn gì đó, còn có trong hố đất có cái gì dị thường không? Tôi không chú ý. Tôi nghĩ lại một cách cẩn thận nhưng không nhớ nổi điều gì khác lạ. Cũng khó trách, lúc ấy tôi theo bà nội Vương Văn chạy thoát thân, nào còn tâm tư gì quan sát địa hình. Nhưng tình huống dị thường thì có. Tôi lập tức nói cho Đường Dũng, hố đất kia có trận pháp Lý Truy không vào được, hơn nữa chỉ cần hắn vừa chạm tay vào liền bị trận pháp của hố đất gây ra thương tích, phát ra tiếng giống như cá bị nướng chín vậy. Trận pháp. Gân xanh trên trán Đường Dũng run lên một cái, mặt lộ vẻ vui mừng, khó trách. Trong rừng kia có trận pháp mạ cạ của Thái Lan chúng ta. Ta nói, bước vào khu rừng đó liền có cảm giác rất quen thuộc, nhưng trận pháp đó là do ai bày, chắc chắn không phải do ạ giản đèn kia, là lòng phù khác. Đường Dũng nói, anh ta bắt đầu từ đang cùng tôi nói chuyện thành lẩm bẩm lầu bầu một mình, giống như có gì đó nghĩ không ra vậy. Tôi càng nghe càng mơ hồ, thấy dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của Đường Dũng, không biết làm gì khác hơn liền kéo Diệu Diệu hỏi trận pháp mạ cạ là thứ gì. Đừng xem thường Diệu Diệu chỉ là tiểu quỷ 10 năm, nó hàng năm đi theo bên người tu luyện, kiến thức rất rộng, kiến thức căn bản cực kỳ vững chắc, lập tức giải thích cho tôi, mạ cạ là tiếng Thái, có nghĩa là đối lập. Mạ cạ trận pháp là một loại trận pháp này dùng độc lập thì không có pháp lực gì, nhưng nếu như cùng với những trận pháp khác ở cùng một chỗ thì uy lực vô cùng lớn. Đối lập cũng có ý là đối nghịch vậy, chuyên dùng để đảo ngược trận pháp của người khác. Nói thí dụ kẻ địch bày một tụ âm trận, chúng ta bày đối lập trận thì trận pháp của chúng ta sẽ tạo thành tụ dương trận, nếu như đối phương bày một sát thương trận thì đối lập trận sẽ biến thành một bảo vệ trận. Ý của em là, trong hố đất đó là một đối lập trận pháp. Trong rừng có rất nhiều trận pháp gây tổn thương cho quỷ, cho nên đối lập trận pháp đó chính là để bảo vệ cho quỷ. Cho nên bà nội Vương Văn mới có thể mang chị trốn vào còn Lý Truy muốn đi vào sẽ bị thương. Nhưng không đúng, nếu nói bảo vệ quỷ, bà nội Vương Văn là quỷ nhưng chị thì không phải, sao chị lại có thể vào? Tôi có chút không hiểu, nói. Em cũng không biết, có lẽ do âm khí trên người chị quá nặng, đối lập trận ngầm coi chị là quỷ cho nên mới bảo vệ chị. Dù sao chị được cứu rồi, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta nhanh về đi, ạ giản đen kia nhìn qua thì thấy không dễ chọc. Diệu Diệu suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra, liền nói dứt khoát. Nhưng lời Diệu Diệu vừa dứt, Đường Dũng đột nhiên hét lên với gã đệ tử Cản Thi Phái, quay đầu, mau quay trở lại. A, đại ca, vừa rồi không phải chúng ta chạy nhanh không sẽ chết ở đó sao, hay là chúng ta cứ về đi. Sắc mặt gã Cản Thi Phái cứng đờ, vẻ mặt đau khổ nói. Đường Dũng vội vàng nói, nếu ngươi không quay lại, có tin ta sẽ khiến ngươi chết ngay lúc này không? Có quay lại thì anh cũng không phải là đối thủ của hắn. Cần gì quay lại tự tìm cái chết, gã Cản Thi Phái nói. Nhưng gã rất kiêng kỵ ánh mắt của Đường Dũng, phần sau chưa kịp nói đã nuốt vào, đánh cua quay đầu xe. Tôi liền mừng rỡ, chỉ mong Đường Dũng chịu quay lại cứu bà nội Vương Văn. Còn nữa, chương 94, người đàn ông thần bí. Lúc này Lý Truy không có ở nhà, căn nhà đầy đồ đạc nhưng vẫn cảm thấy trống trải dị dường. Nhưng lúc này chúng tôi không còn tâm tư để sợ, Đường Dũng thật nhanh đi tới các ngăn kéo lật tìm. Tôi thì ở trong các phòng tìm tung tích bà nội của Vương Văn, nhưng lật tung cả nhà lên tôi cũng không tìm được tung tích bà đâu. Tôi không khỏi phiền muộn, bà không có ở đây là chạy được hay là bị Lý Truy mang đi chỗ khác. Tôi quay lại đại sảnh tìm Đường Dũng, anh ta lục soát nửa ngày, lúc này mặt như đưa đám, hiển nhiên là không tìm được đồ anh ta muốn. Tôi vội vàng hỏi Đường Dũng phải làm gì tiếp theo, có muốn đi tìm bà nội Vương Văn không, dẫu sao bà từng cứu giúp tôi ở thời khắc quan trọng, bây giờ không thấy bà đâu thì thế nào tôi cũng nên đi tìm bà. Đường Dũng có chút trầm tư, nghiêng đầu nhìn bốn phía một lần không cam lòng, chắc chắn không thu hoạch được gì, mới nói, nếu em muốn tìm bà lão kia thì anh sẽ theo em tìm một chút, nhưng em phải đồng ý với anh một chuyện. Chuyện gì? Thấy Đường Dũng chịu giúp tôi vội vàng hỏi. Em cầm lấy cái này, nếu như lát nữa phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì em đừng do dự hay chạy ngay. Anh ta nói, lúc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên trong lòng anh ta lúc này cũng không thoải mái. Nhìn anh ta như vậy bỗng nhiên tôi lại do dự một chút, có lẽ là tôi quá ích kỷ, rõ ràng mình không có bản lãnh gì còn hết lần này đến lần khác kéo Đường Dũng giúp tôi cứu người, nhiều lần đưa anh ta vào tình cảnh nguy hiểm. Lần này gặp Lý Truy hiển nhiên cũng rất khó giải quyết, anh ta biết rõ nguy hiểm còn chịu giúp tôi. Lòng tôi vừa tự trách vừa cảm động, khi đang còn do dự thì đột nhiên tôi cảm giác được một cổ âm khí mãnh liệt đang dao động. Đường Dũng còn phản ứng nhạy bén hơn tôi, nháy mắt một cái anh ta đã lắc mình tránh tới cửa, trong tay vẫn cầm chảy cán bột đưa lên tùy thời chuẩn bị đánh lén. Tốc độ di chuyển của âm khí bên ngoài rất nhanh, chớp mắt đã đến cửa, nhưng hắn ta vừa đến cửa thì đột nhiên dừng lại, giống như cảm thấy trong phòng có người vậy. Tôi cẩn thận nhìn bóng đen ngoài cửa, sợ hắn đột nhiên xông vào bóp một cái giết chết tôi hoặc Đường Dũng. Nhưng Đường Dũng không hề khẩn trương, trên mặt có chút cười nhạt như nắm chắc phần thắng, tay nắm chặt chảy cán bột chỉ chờ người nọ tiến vào liền sẽ một gậy phang xuống. Chúng tôi cứ chờ như vậy, giống như đang rình rập nhau, nhưng bóng người kia đứng phải 5 phút rồi lại vẫn lẳng lặng đứng như vậy, không đi vào cũng không rời đi. Tôi không khỏi có chút nôn nóng, hắn cứ đứng như vậy là ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn chặn chúng tôi? giữ chúng tôi lại bên trong chờ đến khi Lý Truy quay lại sau đó bắt gọn một mẻ. Khi tôi đang suy nghĩ lung tung thì âm khí trên người kia lại dao động, xoay người rời đi. Tôi liền liếc nhìn sang Đường Dũng, ý hỏi anh ta nên làm gì bây giờ. Đuổi theo. Đường Dũng chỉ nói một tiếng, sau đó một tay kéo lấy tay tôi, đẩy cửa ra đuổi theo thật nhanh. Sau khi rời khỏi đây tôi mới phát hiện, mặc dù ở dưới nghĩa địa nhưng không gian rất lớn, có lẽ chính là một cái chợ quỷ nhỏ. Đường mòn ngoài cửa nối liền với một con đường mòn khác, mà đường mòn kia càng ngày càng sâu. Bên đường có không ít ngôi nhà như của Lý Truy vậy, mỗi ngôi nhà đều là một căn biệt thự nhỏ chỉnh tề thẳng hàng. Càng khiến tôi mở rộng tầm mắt chính là, dường như bên cạnh mỗi nhà đều có một chiếc xe hơi nhỏ, các tấm bảng tên đều có, nếu không phải nơi này là bóng đêm, chiếu sáng hoàn toàn dựa vào âm hỏa thì tôi thật sự nghĩ rằng mình đang đi vào một thôn làng giàu có ở trên mặt đất. Tôi quan sát cẩn thận cảnh vật xung quanh một lần, cố gắng đè nén sự khiếp sợ trong lòng xuống, hỏi Đường Dũng đây là đâu? Sao lại giống trên mặt đất vậy? Làng quỷ. Đường Dũng nói, anh ta đối với nơi này không chút hiếu kỳ nào, giống như thường xuyên thấy vậy, phản ứng trái ngược hoàn toàn với kẻ không biết chút gì là tôi. Sau khi nói ra hai chữ, anh ta ôm lấy eo tôi để tôi ôm anh ta thật chặt, sau đó chạy điên cuồng về phía trước, dùng pháp thuật nào đó để tăng tốc chạy theo bóng dáng trước mặt. Tôi vốn không định ôm Đường Dũng nhưng anh ta chạy quả thực quá nhanh, cảm giác so với cao thiết chạy nước rút về đích còn nhanh hơn, để đảm bảo an toàn tính mạng tôi chỉ có thể ôm anh ta thật chặt. Không lâu sau, tốc độ của anh ta liền chậm lại, chờ đến khi mắt tôi từ từ thấy rõ được cảnh vật xung quanh tôi mới phát hiện Đường Dũng đã ép đối phương vào một ngõ cụt. Chắc là VDV Điền Kinh nổi tiếng ở Trung Quốc. Bóng đen kia đưa lưng quay về phía chúng tôi, trước mặt hắn ta là một bức tường đá màu đen, trên người hắn ta tản mát ra một cổ âm khí mãnh liệt chập chờn, chính là con quỷ vừa rồi ở ngoài cửa trông chúng tôi. Tôi càng thấy nôn nao, nhìn bóng người đưa lưng về phía tôi kia có một cảm giác rất quen thuộc. Tô. Hai mắt tôi chăm chú nhìn thân ảnh kia, không dám tin nói. Chương 95, hôn lễ của Lâm Tịnh Nguyệt. Dịch lì xù hải thủy. E đi đàm, bệ tạ, việc gì ở. Bây giờ dù có nói như thế nào thì mọi chuyện cũng đã là quá muộn rồi, con người kia vốn đã biến mất không tăm tích, thậm chí anh ta còn có quan hệ thân thiết với Tô Mục, vậy mà hiện giờ tôi tìm như thế nào cũng không thấy được anh ta. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi chợt dâng lên cỗ buồn rầu chán nản. Thật ra trong lòng tôi vẫn còn rất quan tâm Đường Dũng. Anh ta nhất định muốn tốt cho tôi. Mặc dù trong tâm trí không được tốt cho lắm nhưng cuối cùng tôi cũng không nói bất cứ lời nào cả, chỉ yên lặng cúi đầu, núp sau bóng lưng Đường Dũng. Mà hắn chỉ cần nhìn thấy tôi cũng đã thấy không vui nổi, và cũng không hề muốn nói nhiều lời, chỉ tới kéo cánh tay của tôi, ở làng quỷ, 5 lần 7 lượt quay lại kéo tôi bỏ chạy. Rõ ràng anh ta đã sớm biết ở đây có một ngôi làng quỷ, mà điều làm tôi cảm thấy kỳ quái là anh ta đối với nơi này rất quen thuộc. Lẽ nào trước đây anh ta đã từng tới nơi này ba? Trong lòng tôi thoáng chốc sợ hãi, rất muốn hỏi anh ta, nhưng bây giờ tôi vẫn còn rất giận anh ta, thế nên đành ôm một bụng câu hỏi, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt ngược trở vào trong. Thôn quỷ này trông cũng thật lớn, các tòa nhà bên trong có 100.000 chỗ kỳ quái, có kiểu tiểu lâu thiết kế theo kiểu phương Tây và lối sân cổ điển, tất cả các phòng ở đây đều được ghép bởi các khối gỗ lại với nhau, nhìn có vẻ kỳ lạ. Hơn nữa, càng quỷ dị hơn là... Mỗi phòng ốc này đều treo một tấm ảnh đen trắng chụp chung của các thành viên trong gia đình, từ người già tới trẻ nhỏ, nam tới nữ, tất thể đều mỉm cười rạng rỡ, nhìn lên những gương mặt xa lạ này có vẻ như rất trang trọng, giống như đây là ảnh chụp các chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Tôi vội vàng đánh giá một vòng, liền cũng thu hồi ánh mắt, bởi vì những người trong tấm ảnh treo trên xà nhà ấy hình như đồng loạt nhìn tôi, mặc dù là ảnh chụp tôi, nhưng tôi cảm giác được như thế, việc gì ở bởi đây là thôn quỷ hơn nữa đều là ảnh đen trắng. Bị mọi người trong tấm ảnh ấy nhìn chằm chằm như thế, tôi thấy có một loại khí lực nào đó đè nén lấy thân mình, khó có thể giải thích nổi. Tôi thành thật đi đằng sau Đường Dũng, mặc dù thân thể tôi vẫn đang tìm bà nội Vương Văn. Nhưng đầu óc không tự chủ thất thần. Tâm trí tôi hoàn toàn bị chiếm bởi hình ảnh người mặc áo đen kia, một mực suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc anh ta là ai, và liệu là anh ta có quan hệ gì với Tô Mục hay không ba. Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ, mà đầu tôi đột nhiên va vào trên người Đường Dũng. Anh ta cũng bất chợt đứng ngược lại. Nghiêm túc nhìn tôi chăm chú. Có đầu mố của bà nội Vương Văn à? Ta vướt vướt đầu, lập tức hỏi hắn. Không có, em cứ như vậy mà muốn biết người kia là ai. Đường Dũng lắc đầu, mặt khó chịu hỏi ta. Tại sao vừa nhìn, anh ta đã biết trong lòng tôi đang nghĩ gì? Chẳng lẽ, tất cả những gì tôi đang nghĩ trong đầu đều biểu hiện hết lên mặt hay sao ba? Đường Dũng vẫn đang đợi tôi trả lời câu hỏi của anh ấy. Tôi không thể làm gì khác hơn là nói em cũng không biết nữa, nhìn từ đằng sau. Bóng lưng của anh ta có vẻ không giống Tô Minh. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao, tôi cứ có cảm giác anh ấy chính là Tô Minh. Lão quỷ kia cũng đâu có gì tốt đâu, vừa mới xảy ra chút chuyện liền quay đầu bỏ chạy thoát thân rồi, hắn bỏ mặc em không màng quan tâm, em có cần thiết phải mù quáng như thế không hả, anh ta như vậy mà em vẫn coi trọng ư ba. Viết gì ở đường Dũng thở dài, giận lên mắng tôi đôi ba câu, nhưng rồi sau đó, anh vẫn kéo lấy tay tôi cố hỏi em thực sự rất nhớ người đó sao. Tôi có thể đưa em đi tìm người đó, nhưng tốt nhất, em cần phải chuẩn bị tâm lý trước đi. Đừng có gặp kích thích lại không chịu nổi, rồi tìm ta khóc nhẹ. Thần kinh tôi chấn động, hỏi lại anh ta, thật chứ? Anh sẽ đưa tôi đi tìm anh ấy sao? Tốt quá rồi, chỉ cần có thể tìm thấy anh ấy, anh bảo tôi làm gì cũng được hết. Gả cho ta cũng được sao? Đường Dung nhếch miệng cười một tiếng nói. Khuôn mặt tôi lập tức cứng ngắc ngây dại, lời tôi định nói tiếp sau đó vừa đến đầu môi liền vội vã bị tôi nuốt ngược trở lại, tôi không thể thốt lên được lời nào hết. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Đường Dung đống nhiên gạt tay tôi ra, bĩu môi nói, đã không thể làm được, em đừng có nói lời nói khoe khoang khoác lác như thế chứ. Miễn cho ngày nào ta tưởng thật, vậy những gì em nói ra hôm nay có hối cũng không kịp nữa rồi. Nói xong, anh ta đưa tay lên mặt tôi hung hăng xoa xoa, nói, đây cứ coi như anh đưa em đi tìm một người, là làm một việc tốt vậy, hãy nắm chặt lấy tay anh, nộ nhỡ đâu một lúc nữa rớt ra, anh cũng sẽ không em nữa đâu. Em mới không rơi ra đâu. Tôi thấy Đường Dũng chịu đưa tôi đi tìm người ấy, tâm tình tôi phấn chấn hẳn lên, liền đáp trả lại. Đường Dũng cũng không nhiều lời nữa, kéo tôi đi lên phía trước mà không quay đầu đồng thời, anh cũng đưa cho tôi một chiếc chày cán bột, bảo tôi cầm chặt lấy nó để tránh việc ngoại ý muốn xảy ra. Tôi gật đầu thành thực. Lúc này trông tôi thật giống một con cừu non, mặc cho Đường Dũng kéo đi, mặc kệ anh ấy có nói gì, tôi cũng không thắc mắc cãi lại lại. Ra là thế này, anh ta vẫn còn giận tôi, mặc dù anh ấy không có mắng tôi, nhưng tôi cầm tay hắn lại thấy ấm áp trong lòng bàn tay, tôi có thể cảm giác được anh ấy hiện tại cảm xúc rất không tốt. Đi một đoạn không xa, tôi thấy có một ngôi nhà thật lớn. Tòa nhà rất cổ kính, chiếm diện tích khá lớn, so với các nhà xung quanh thì hiển nhiên ngôi nhà này là một hộ giàu có. Cái này cũng chưa tính, tôi nhìn tòa nhà này lại có một loại cảm dạ xỉ không thể nói ra được bởi vì nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp ở đâu đó một ngôi nhà tương tự như vậy. Một mực đi về phía trước, tôi mới phát hiện ra tòa nhà này giống như biệt thự Tô gia vậy. Việc gì ở chỉ là ngôi nhà có nét quyến rũ và phong cách hơn so với thiết kế Tô gia. Cũng không cần hỏi nhiều, đây chính là biệt thự Tô gia, không đúng, mà phải nói là ngôi mộ Tô gia. Chẳng lẽ đây chính là mộ của Tô Mục? Tòa nhà này cũng chính là Tô Mục Câm Trạch. Tôi chưa kịp nhìn thấy gì hết. Đường Dũng đưa bàn tay to lớn của anh ra và che mắt tôi, nói, em có chắc chắn muốn nhìn vào bên trong không? Liệu em có bị bệnh tim không đấy? Ta vội vàng đẩy hắn ra, vội la lên, đương nhiên không có, em còn trẻ tuổi làm gì mắc bệnh tim, anh nhi đừng có thừa nước đục thả câu, để em xem một chút đi. Vậy đi đi. Đường Dũng nhún nhún vai nói. Nói xong anh thần bí nhìn vào bên trong một chút, tránh người sang một bên. Tôi phát hiện ra rằng trong sân nhà vậy mà lại giăng đầy lụa đỏ và đèn lồng đỏ, và toàn bộ dường như đang được chuẩn bị cho một hôn lễ vậy. Đây là một ngôi nhà ma. Ngay cả khi coi trang trí, hầu hết chúng chủ yếu là màu đen và trắng. Từ khi nào lại được trang trí bằng màu đỏ? Trong lòng tôi lập tức có một loại dự cảm bất tường, liền hỏi Đường Dũng, đây là ý gì? Bên trong có người kết hôn. Ừm. Ừ. Đường Dũng gật gật đầu, sau đó nhìn ta nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chúng ta nếu không đừng đi vào nhìn nữa, vẫn là đi tìm bà nội Vương Văn đi, bà ấy bây giờ bị tên giả cổ sư kia bắt đi, tình cảnh mười phần nguy hiểm. Em muốn đi vào. Không đợi Đường Dũng nói xong, tôi liền đánh gãy lời nói của hắn. Anh ta càng cố gắng thuyết phục tôi không đi, tôi càng muốn đi, tôi luôn cảm thấy có điều bí mật gì đó không thể cho ai biết. Nói xong tôi cũng không có kiên nhẫn chờ Đường Dũng trả lời, buông tay của hắn ra, trực tiếp nhấc chân đi vào trong nhà. Vừa đi đến cửa ngôi nhà, tôi phát hiện ra rằng cánh cửa của ngôi nhà này cũng lạ. Nó gần bằng một nửa cánh cửa đá khi chúng tôi đến làng ma, đang nửa đóng nửa mở. Tôi nhẹ nhàng đẩy một nửa cánh cửa đang đóng ra, nhưng tay tôi vừa chỉ chạm vào cánh cửa. Việc gì ở đằng sau liền truyền đến tiếng la dồn dập của Đường Dũng, Dương Dương. Cánh cửa đó không thể chạm vào được. Nhưng tất cả có nói gì cũng đã muộn rồi, và ngay khi giọng nói của anh ấy rơi xuống, tay tôi đã ở trên cửa. Trong nháy mắt, toàn bộ âm khí trong tòa nhà phóng ra, khiến phòng ở đồng loại gây ra tiếng động. Bên cạnh tôi cũng bất chợt xuất hiện những cái bóng đen tiến đến ngày một đông, những bóng đen đó đều tỏa đầy âm khí, chúng nhanh chóng hướng lại gần tôi. Mà bên tai tôi cũng xuất hỉ hển những tiếng ông mãnh liệt. Thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng vẫn đủ mãnh liệt để kích thích đầu óc của tôi. Đây rõ ràng là thứ ngôn ngữ của quỷ. Bọn họ hiển nhiên đều có chút đạo hạnh. Mặc dù họ không có tu luyện nói tiếng người, nhưng cái thứ ngôn quả ma này mạnh đến mức có thể kích thích sóng não của tôi. Trong thoáng chốc, ta nhìn thấy trong cuồng phong ở giữa xuất hiện một cái thân ảnh hiệu điệu, cô thân mặc cả người trắng sắc váy dài, trên váy dài thêu lên kiểu, diễm ướt át màu đỏ hoa sen, một bộ nụ hoa chấm nở lại dị thường thẹn thùng bộ dáng. Trong thoáng chốc, tôi thấy trong cuồng phong đó có một dáng người xinh đẹp mảnh khảnh hiệu điệu. Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng, thêu một bông hoa sen đỏ, một nụ hoa đang chấm nở lại có bộ dáng thẹn thùng đến kỳ lạ. Dừng mây trăng, cô ta tại sao lại ở chỗ này? Trong đầu tôi chợt lóe lên một nghi vấn, nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã chẳng còn có tâm nào để nghĩ về nó nữa. Bởi vì cô ấy đã đi đến gần tôi, khuôn mặt trắng non tinh xảo, thanh tú, nhìn tôi với một nụ cười. Chỉ là sự ớn lạnh và rét chóc trong mắt cô ta không hề che đậy. Trong nháy mắt, cô ấy đã đến trước mặt tôi, khẽ nhếch miệng cười khẩy và hỏi tôi, là Lộc Dương phải không? Cô đến tham dự đám cưới của tôi hả? Chương 96, chú rể là ai? Mặc dù đã sớm đoán được có người kết hôn nhưng dù thế nào tôi cũng không nghĩ tới người kết hôn lại là Lâm Yến Nhi. Hơn nữa đây là âm trạch của Tô gia, Lâm Yến Nhi kết hôn ở đây, vậy thì cô ta kết hôn với ai? Trong lòng tôi đã mơ hồ có câu trả lời, tôi không dám nghĩ tới điều đó, chỉ liều mạng gật bỏ. Dù sao Tô gia là gia tộc lâu đời, cũng không thể chỉ có Tô Mục là quỷ, Lâm Yến Nhi nhất định không phải kết hôn cùng Tô Mục. Đúng vậy, hôn lễ của tôi, cô có muốn vào tham dự không? Nếu như cô tới, cô nhất định là vị khách tôn quý nhất, chồng tôi thấy cô nhất định sẽ rất vui vẻ. Khoe miệng Lâm Yến Nhi cười yếu ớt giống như một đóa hoa anh túc, xinh đẹp không thể tả. Tôi ngây dại. Không nghĩ tới cô ta sẽ nói chuyện với tôi như vậy, càng không nghĩ cô ta sẽ mời tôi dự hôn lễ của mình. Dương Dương, không nên đi. Lúc này Đường Dũng đã đứng ở sau lưng tôi, siết chặt tay tôi. Có thể cảm nhận được, anh ta đối mặt với Lâm Yến Nhi rất khẩn trương, chỉ sợ lông toàn thân đã dựng đứng. Tôi gật đầu, nói, được, tôi tham gia. Lộc Dương. Đường Dũng thấy tôi đồng ý liền tức giận quát lên, thậm chí gọi đầy đủ tên của tôi. Nhưng tôi không do dự. Mặc dù biết Lâm Yến Nhi không có ý tốt gì với tôi nhưng hôn lễ này tôi phải tham dự, tôi nhất định phải biết người cô ấy kết hôn cùng là ai, có phải Tô Mộc hay không. Thấy tôi đồng ý, Lâm Yến Nhi liền cười vang vui vẻ, động tác cô ta hết sức ưu nhã, xinh đẹp giống như đang khiêu vũ vậy, quay qua ngoắc ngoắc ngón tay để tôi cùng cô ta đi vào. Tôi gật đầu một cái, áy náy nhìn Đường Dũng sau đó đi theo sau lưng Lâm Yến Nhi vào trong. Nhưng tôi vừa định bước chân thì Đường Dũng đã kéo tôi lại, thở dài nói, Dương Dương ngu ngốc, cho dù em tính vào cũng không thể đi theo sau lưng cô ta, đi bên này. Anh ta chỉ nửa phiến cửa bên cạnh đã mở kia, còn Lâm Yến Nhi rõ ràng đi qua nửa cánh cửa đóng kín, cũng chính là nửa cánh cửa lúc nãy Đường Dũng không cho tôi chạm vào. Tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, lập tức ý thức được cánh cửa này có vấn đề liền đi theo hướng dẫn của Đường Dũng vào trong. Đường Dũng cũng theo tôi vào bên trong. Sau khi đi vào tôi mới phát hiện căn nhà này so với nhìn từ bên ngoài còn lớn hơn, tinh xảo đẹp đẽ hơn. Bên ngoài là sân rộng, có lẽ rộng như sân bóng, mặt cỏ trên sân được tu bổ chỉnh tề, trên cỏ dài đầy cánh hoa hồng thơm thoang thoảng, thật giống như thảm đỏ chào mừng vậy. Xem ra hôn lễ này rất long trọng. Nhưng tôi không bị quang cảnh vui mừng này ảnh hưởng, mỗi bước đi vào trong đều giống như tham gia tang lễ vậy, tâm tình nặng nề dị thường. Đường Dũng đi theo tôi cũng đầy nặng nề, biểu tình của anh ta còn khoa trương hơn, nếu như hiện tại tâm tình tôi giống như dự tang lễ thì biểu tình của anh ta lúc này như mẹ chết vậy. Mà so với cái lư còn dài hơn. Tôi giật giật anh ta hai cái, tìm đề tài nói chuyện, cánh cửa vừa rồi rốt cuộc là thế nào? Tại sao cánh cửa đang đóng kia tôi không thể chạm vào, hơn nữa vừa chạm vào Lâm Yến Nhi lại liền đi ra? Đường Dũng kinh ngạc nhìn tôi, nói, Dương Dương, lòng em lớn thật, lúc này rồi còn có tâm tư nói tới cánh cửa. Cửa kia gọi là sinh tử môn, một nửa đại biểu cho sống, một nửa đại biểu cho chết, mỗi một đường đi tới âm phủ đều có sinh tử môn. Cánh cửa đó cũng là đường tắt duy nhất cho người còn sống chúng ta tiến vào âm phủ. Từ sinh tử ai cũng hiểu nên mình không giải thích nữa nhé. Cho nên cánh cửa mở kia là sinh môn, đang đóng là tử môn. Nếu như tôi mở tử môn, đi vào từ cửa đó thì sẽ như thế nào? Tôi nói. Hóa ra trên thế giới còn có cửa kỳ lạ như vậy, hôm nay coi như được mở mang kiến thức. Sẽ có đại họa xảy ra. Tử môn kia là nối liền giữa âm phủ cùng dương gian. Nếu như em tùy tiện mở ra thì sẽ là đem quỷ ở âm phủ thả ra ngoài, sẽ dẫn tới đại loạn hai giới còn không tính, em sẽ bị âm xoa bắt đi, đến lúc đó ai cũng không cứu được em. Đường Dũng nói. Tôi đổ mồ hôi lạnh, khó trách vừa rồi Đường Dũng phản ứng dữ dội như vậy. Hai giới đại loại không nói, nếu như bị âm xoa bắt đi không biết tôi sẽ có kết quả gì, Tô Mục cùng Lâm Yến Nhi cũng chỉ là ác quỷ, âm xoa là quản lý ma quỷ, ít nhất phải trên cấp bậc của dạ xoa đi. Âm xoa, mình tìm hiểu không thấy thông tin gì, có lẽ là quỷ sai, Hắc Bạch Vô Thương, chuyên đi bắt linh hồn người chết. Có thêm thông tin sẽ cung cấp sau nha. Rơi vào tay Dạ Xoa, không cần nghĩ cũng biết không có kết quả tốt gì, không chừng sau khi tôi chết ngay cả cơ hội lưu lại hồn phách cũng không có, thậm chí hắn còn có khả năng đem tôi tới 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết để bị hành hạ. Nghĩ tới đây tôi dùng mình sợ hãi. Có điều cái đáng sợ hơn còn đang ở trước mặt chờ tôi, Lâm Yến Nhi sau khi đem tôi vào trong sân liền đi tới một phòng khách phía trước răng đèn kết qua. Chương 97, gặp lại Tô Mục. Nhưng trên mặt anh ta bao phủ một đoàn âm khí hết sức nồng nạc khiến mặt mũi nhìn mờ mờ ảo ảo, căn bản tôi không thấy rõ khuôn mặt như nào. Chớp mắt ban nhạc đã đi tới cửa đại sảnh, những gia đình kia thấy tôi liền có chút kinh ngạc, ánh mắt mang địch ý, bởi vì Lâm Yến Nhi không lên tiếng nên bọn họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt không thân thiện chứ không làm gì. Gia đình, đầy tớ nam trong nhà đọc sớm hơn tại gác sách. Người đàn ông mặc áo trắng kia cũng đi theo ban nhạc hướng về gần tôi. Trái tim tôi nhảy lên bịch bịch. Là Tô Mục. Đó chính là Tô Mục. Mặc dù tôi không thấy rõ mặt anh ấy, nhưng dáng người rõ ràng giống như lúc với người tôi cùng Đường Dũng đuổi theo, hơn nữa cảm giác quen thuộc mãnh liệt lại xuất hiện lần nữa. Không biết tại sao tôi lại có cảm giác đó, đây chính là Tô Mục, cho dù anh ấy biến thành dạng gì thì anh ấy vẫn là Tô Mục. Chớp mắt anh ấy đã đi tới trước mặt tôi, rồi đi ngang qua tiến vào đại sảnh. Tôi không kìm nén được sự kích động, khi anh ấy đi ngang qua bên người tôi đưa tay nắm lấy anh ấy, gọi, Tô Mục. Tay anh ấy lạnh như băng, bị tôi nắm lại liền run lên. Nhưng anh ấy rất nhanh liền đẩy ra, trên người đột nhiên xuất hiện một cổ tử khí sơ xác tiêu điều, như cách xa tôi cả ngàn dặm. Buông tay. Giọng cứng ngắc mà lạnh như băng, giống như một tử thi, không có bất cứ nhiệt độ gì. Tôi bị âm thanh kia khiến sợ run người, nhưng tay tôi vẫn sống chết nắm lấy anh ấy không chút lơi lỏng. Anh ấy thấy tôi không buông tay liền cũng không làm gì. Hai chúng tôi cứ giằng co như vậy, ai cũng không nói lời nào. Tiếng hỉ nhạc vừa rồi huyên náo lúc này cũng đã ngừng, toàn bộ đại sảnh một mảnh yên tĩnh, có rơi cây kim cũng có thể nghe. Giằng co trong im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là anh ấy không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, đây không phải là nơi em nên tới, thừa lúc cô ấy còn chưa đi ra, em đi mau. Nghe được tiếng của anh ấy, nước mắt tôi kìm nén rốt cuộc không nhịn được nữa, lập tức tuôn ra. Anh ấy quan tâm tới tôi. Mặc dù giọng của anh lạnh như băng, nhưng lời của anh ấy chính là đang quan tâm tới tôi, sợ tôi gặp nguy hiểm. Tôi ôm lấy eo anh ấy, khóc lóc nói, đi thì cùng đi. Tại sao anh đột nhiên biến mất, còn phải cưới Lâm Yến Nhi? Không phải anh nói em sống là người của anh chết là quỷ của anh sao? Sao anh lại không cần em? Lòng tôi đầy tủi thân không nói ra được, thậm chí xen lẫn tức giận. Dựa vào cái gì anh ấy có thể quản tôi nhìn người đàn ông khác cũng không được. Vậy mà anh ấy vừa thấy Lâm Yến Nhi liền phủi đít sạch sẽ bỏ mặc tôi chạy tới âm phủ kết hôn cùng cô ta, dựa vào cái gì? Một bên chất vấn anh ấy, một bên tôi chui vào lòng ngực anh, miệng cắn xé tay anh như chó điên vậy. Lúc đầu anh ấy còn phản ứng với tôi, sau khi bị tôi cắn xé một lúc rốt cuộc không ngăn cản nữa, đưa tay lên vai tôi vỗ hai cái. Tinh thần tôi chấn động, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc này âm khí trên mặt anh rốt cuộc đã tản ra, lộ ra gương mặt đã lâu tôi không được thấy. Nhưng tôi chỉ nhìn anh một cái liền ngây người. Mặt anh giống như đã bị thay đổi vậy, gầy gò không thể tưởng được, vốn đường cong mềm mại đẹp mắt bây giờ trở nên gầy gò dị thường, ngay cả hốc mắt cũng lom vào, suýt chút nữa tôi không nhận ra. Lộc Dương, từ ban đầu em cũng biết, Lâm Yến Nhi là vợ anh thoát ra cũng vì muốn tìm cô ấy, bây giờ anh tìm được cô ấy rồi, em có thể đi. Hốc mắt anh lom xuống một mảnh đen nhánh, đen đến mức tôi không thấy rõ trong mắt anh, cũng không thấy được thần sắc trong mắt của anh. Đột nhiên tôi luống cuống, không biết nên đi nơi nào. Từ khi ta thích Tô Mục về, tôi liền biết Lâm Yến Nhi là vợ của anh ấy, ta sợ nhất nghe được ba chữ Lâm Yến Nhi này. Không chỉ kiêng kỵ thực lực của cô ta, tôi càng là để ý mối quan hệ của Tô Minh và cô ta. Hiện tại điều nên đến cũng đã đến, Lâm Yến Nhi đẹp như vậy, thực lực mạnh mẽ như vậy, kỳ thật cô ta cùng với Tô Mục mới thật sự xứng đôi. Cũng khó trách Tô Mục vì tìm nàng mà dùng hết cả tâm tư. Cứ như vậy, tôi tính là gì? Tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, cái cảm giác đau đến tê tâm liệt phế, nếu như vừa rồi tôi còn có thể ôm Tô Mục khóc lớn, hiện tại tôi dù muốn khóc cũng không thể khóc nổi. Buông Tô Mục ra cầm tay hắn, ta mờ mịt nhìn hắn, nghẹn ngào hỏi, Tô Mục, anh là gạt em đúng hay không? Giờ phút này ta hy vọng hắn có thể gật gật đầu, nói hắn chỉ là đùa giỡn với tôi. Nhưng hắn nghiêm túc nhìn tôi, nhẹ gật đầu. Thân hình tôi lung lay như sắp ngã. Nhưng hắn đã nói rõ ràng như vậy, tôi còn có thể làm sao? Gặp tôi đứng tại chỗ ngẩn người, trên mặt của gầy gò Tô Mục xẹt qua một tia ngưng trọng, thấp giọng nói, anh đã nói rõ tất cả, em đi nhanh lên đi, anh không muốn thấy em ở hôn lễ của chính mình. Nói xong, hắn chủ động đưa tay đẩy tôi ra. Chỉ là hắn vừa chạm đến tôi, từ phía trong cửa đi ra một bóng dáng cao gầy xinh đẹp, cô ta mặc một thân váy dài sắc trắng thuần, trên váy vẫn y nguyên dùng sợi chỉ màu bạc thêu lên hoa sen tinh xảo. Sau khi thấy ta cùng Tô Mục đang cùng một chỗ, cô ta nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Lão công, Lộc Dương là ta vị khách tôn quý mà em mời tới, anh tại sao lại muốn đuổi cô ấy đi?" Lâm Yến Nhi vừa nói vừa bước đến nhẹ nhàng, cũng không thấy cô ta đi như thế nào, đột nhiên đã xuất hiện ở bên cạnh ta, cánh tay băng lãnh nắm lấy tay của tôi, vuốt ve cười nói: "Lộc Dương, không thể không nói, da của cô thật là nhăn mịn, dáng dốc cũng tạm được, khó trách hắn muốn mượn dùng thân thể của cô lưu tại Dương Gian, nếu như ta là nam nhân, cũng nguyện ý tìm một nữ nhân như cô mà lợi dụng, dù sao cô không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà đầu óc cũng đơn giản." Chương 972, gặp lại Tô Mục 2. Nói xong cô nhìn tôi một chút, rồi tự mình cười lên. Lòng tôi đau như đang rỉ máu, ta biết Tô Mục cùng đi với tôi chẳng qua là đang lợi dụng tôi, nhưng cô ta vì sao còn muốn nói lại một lần nữa, cô ta cố ý sát muối trên vết thương của tôi ư? Lâm Yến Nhi đối phản ứng của tôi lúc này rất là hài lòng, khóe miệng cười đầy đắc ý. Sau đó cô ta nói với nhóm người hầu bên cạnh Tô Mục bắt đầu. Nhạc hỉ bốn phía lập tức lại vang lên lần nữa. Nhóm gia nô khác cũng nhanh chóng hành động, đem đầy đủ mọi thứ dọn lên, sau đó đi đến cửa chính, hô lớn nói: "Hôn lễ bắt đầu." Tiếng hô vừa rơi xuống, trong nháy mắt tôi cảm giác được từng đợt âm phong quất vào mặt, sau đó từng thân ảnh từ cái này đến cái khác từ bên trong sinh tử môn chỗ tử môn đi tới, rất cung kính hành lễ đối với Lâm Yến Nhi. Bọn họ đều tới tham gia hôn lễ. Đợi bọn họ đứng dậy, tất cả ánh mắt của quỷ hồn liền cùng nhau rơi vào trên người tôi, trong những ánh mắt tràn ngập không ít địch ý, không hiểu và hoang mang. Nếu lúc trước, bị đồng thời nhiều ánh mắt của quỷ nhìn đến như vậy, tôi nhất định sẽ dọa đến gần chết. Nhưng tôi bây giờ bị bọn hắn đồng loạt nhìn xem, vậy mà không có đến nửa điểm sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy tâm mình thật sự mệt mỏi. Tôi biết bọn hắn đang nhìn cái gì, tôi là người sống, trên người có dương khí, xuất hiện tại nơi này đương nhiên rất chói mắt. Bất quá bởi vì Lâm Yến Nhi đang ở bên cạnh tôi, bọn họ mặc dù đều nhìn tôi chằm chằm nhưng lại không dám có động tác gì. Ta cũng dứt khoát nhìn chằm chằm lại bọn họ, ít nhiều cũng phải so tài một chút với bọn họ, dù sao Tô Mục cũng không cần tôi nữa, tôi còn rơi vào trong tay Lâm Yến Nhi, tôi còn sợ ai nữa chứ. Những tên quỷ này nhắc tới cũng kỳ quái, vừa rồi bọn hắn nhìn tôi với ánh mắt còn có rất nhiều địch ý, sau khi bị ta trừng mắt nhìn lại có 2/3 quỷ đều cúi đầu, vậy mà không còn dám cùng ta đối mặt, địch ý trên người bọn họ cũng đều biến mất, ngược lại có chút thần phục. Trong lòng tôi không khỏi cười lạnh một trận, đây chính điều mà trong truyền thuyết hay nhắc tới quỷ sợ ác nhân đi. Tôi hiện tại thất hồn lạc phách, chết còn không sợ, ngược lại trên thân phóng ra một cỗ lệ khí, dọa đến bọn họ không còn dám chọc ta. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên nhìn thấy trong đám người một thân ảnh quen thuộc, thì ra là bà nội của Vương Văn. Thân thể thấp bé của bà ấy bị bao phủ trong đám người, từ đầu đến cuối không có dám ngẩng đầu nhìn ta, khiến ta mới vừa rồi không có chú ý tới. Bà ấy không phải bị Lý Truy bắt đi rồi ư? Tại sao lại ở đây? Tôi cảm thấy kỳ quái, nhấc chân đi đến phía bà ấy. Chỉ là tôi đi chưa được mấy bước, quần áo liền bị một gia nô níu lại, nói: "Hôn lễ sắp bắt đầu, khách quý xin đừng nên đi loạn." Nói chuyện hôn lễ, Nhạc Hỉ đã đánh đến hồi cuối, sau đó một lao đầu bộ dáng quỷ đi đến trên đài, nói vài câu chào mừng, sau đó để người mới lên đài. Tô Mục cùng Lâm Yến Nhi song song đứng cùng một chỗ, hai người nắm tay nhau, dịu nhau đi lên trên đài. Tại tất cả mọi người phía dưới đều mặc đồ đỏ rất nổi bật. Còn hai người bọn họ lại mặc áo trắng vậy mà rất xứng đôi vừa lứa, tựa như một đôi thần tiên. Chỉ là sắc mặt Tô Mục trong toàn bộ quá trình rất là lạ, nhìn không ra là vui hay buồn. Toàn bộ hôn lễ làm cho 10 phần lãng mạn, nhưng nghi thức lại có một cảm giác không nói ra được. Sau khi lão giả nói xong, Lâm Yến Nhi cùng Tô Mục cũng nhau nói lời thề của hôn lễ. 108 năm trước, em từng nói qua, sống là người của anh, chết là quỷ của anh, em đã đợi chừng 108 năm, rốt cục cũng chờ được anh, Tô Minh. Gả cho anh là tâm nguyện cả đời của em, chỉ cần anh chịu đi cùng với em đều nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Qua hôm nay, chúng ta liền trở thành vợ chồng, từ nay về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, đem tất cả mọi chướng ngại và cách trở giữa hai chúng ta diệt trói hết thảy, không còn ai có thể đem chúng ta tách ra, Tô Mục, em yêu anh. Lâm Yến Nhi nói 10 phần chân thành, chỉ là khi cô ta nói đến chướng ngại giữa cô ta và Tô Mục, liền mơ hồ mang theo ánh mắt sát ý lườm tôi một lúc. Tôi cũng không thèm để ý. Tất cả lực chú ý của tôi đều đặt ở trên người Tô Mục. Hiện tại nếu anh ta nói lời thề, anh ta sẽ nói cái gì? Tô Mục giữ đôi mắt xuống, một trận dài dằng dặc lặng im. Mặc dù ở đây đều là quỷ, nhưng bọn hắn rõ ràng đều im lặng dõi theo, khẩn trương chờ Tô Mục mở miệng, khiến bọn họ cũng không dám thở mạnh. Khẩn trương nhất cũng không có ai qua được tôi. Tuy mạng tôi nằm trong tay Lâm Yến Nhi, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Tôi vẫn luôn cho là người Tô Mục yêu là tôi. Cho dù vừa rồi anh ta nói với tôi nhưng lời khiến tôi đau lòng, cho dù anh ta đã nói là hắn cố ý lợi dụng tôi, nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định. Tôi vẫn muốn thấy hôn lễ của anh ấy cùng Lâm Yến Nhi, cho dù hiện tại lòng tôi đau như lao cắt, nhưng tôi vẫn muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của anh ta khi đứng cùng Lâm Yến Nhi. Có lẽ chỉ có tổn thương đủ sâu, mới có thể triệt để làm ta mất hết hy vọng. Tô Mục trầm mặc hồi lâu, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, nhưng anh ấy không có chút nào là muốn lên tiếng. Lâm Yến Nhi lúc trước còn kiên nhẫn 10 phần chờ đợi, trên mặt cũng tràn ngập chờ mong cùng thẹn thùng, nhưng chờ đợi một lúc, cô ta rốt cục cũng không giữ được bình tĩnh, túm tay Tô Mục thúc giục hắn. Tô Mục lúc này mới ngẩng đầu, bất quá con mắt của anh lại nhìn về phía tôi chứ không phải Lâm Yến Nhi. Sau khi anh nhìn vào hai tôi mắt một lúc, lúc này anh mới lên tiếng nói, em thật chịu vì tôi, cái gì cũng nguyện ý làm. Câu nói vừa rơi xuống, hiện trường hôn lễ lập tức xôn xao một mảnh, tất cả mọi người đều chờ anh nói lời thề với Lâm Yến Nhi, không nghĩ tới anh sẽ hỏi ra vấn đề này. Lâm Yến Nhi cũng ngây ngẩn cả người, nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, mặt lập tức gâm trầm xuống, cũng nhìn về phía phương hướng của tôi, nói, ý của anh là gì? Đây là chuyện giữa hai chúng ta, anh không hy vọng có nữ nhân khác xen vào ở đây, ngươi để Lộc Dương đi đi, chỉ cần cô ấy đi, anh liền an tâm cùng em kết hôn. Tô Mục nói. Chương 98, Vương Văn ở nhà tôi. Cô ấy ở đây anh sẽ không an tâm kết hôn cùng em sao? Lâm Yến Nhi đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn tôi đầy oán hận. Tô Mục không lên tiếng, trong đại điện lần nữa rơi vào yên lặng. Nếu như hôm nay em càng muốn để cô ta dự lễ thì anh sẽ thế nào, sẽ không cùng em kết hôn nữa sao? Gương mặt tuyệt mỹ của Lâm Yến Nhi tràn đầy không cam lòng, tỏ ra có chút dữ tợn. Giọng Tô Mục vẫn có chút nhàn nhạt như cũ, không nhìn ra anh đang có tâm tình gì, nhưng giọng anh có một sự kiên định khó hiểu. Cô ấy ở đây, hôn lễ hủy bỏ, cô ấy đi, hôn lễ tiếp tục. Tự em chọn đi. Nói xong thậm chí anh ấy không nhìn Lâm Yến Nhi, cũng không nhìn tôi, xoay lưng về phía chúng tôi, chỉ để lại cho tôi một thân ảnh gầy gò. Mặt Lâm Yến Nhi âm trầm, lệ khí trên người cô ta đột nhiên tăng. Oán hận nhìn Tô Mục một cái lại nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt lạnh như băng hận không thể băm vằm tôi thành từng mảnh cho cá ăn. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không dám trái ý Tô Mục, ngoắc tay một cái đám gia nô mang tôi ra ngoài, để tôi rời đi. Tô Mục, anh thật sự muốn kết hôn cùng Tô ta sao? Tôi thấy Lâm Yến Nhi thật sự muốn đuổi tôi đi liền hỏi Tô Mục. Đến giờ phút này tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi Tô Mục. Tô Mục không trả lời, vẫn quay lưng về phía tôi khoát tay một cái giống như chào từ biệt tôi. Tôi nóng nảy, còn muốn nói thêm nhưng có lẽ gia nô kia nhận được chỉ thị của Lâm Yến Nhi, đã sớm không nhịn được, không chờ tôi nói chuyện đã nắm hai cánh tay tôi kéo ra ngoài. Kéo tới sinh tử môn kia liền một cước đạp tôi ra bên ngoài, quăng mạnh tôi xuống đất. Tôi cảm giác trời đất quay cuồng, chật vật bò dậy còn muốn quay trở lại hôn lễ, nhưng một bóng người từ bên trong sinh tử môn đi ra, đứng trước mặt tôi. Là bà nội Vương Văn. Bà ấy nhìn tôi hết sức phức tạp, có chút áy náy, kéo tay tôi nói, cháu gái, cánh tay không cưỡng được bắp đùi. Cô dâu kia là đại ma đầu, thừa dịp lúc này cô ta chịu bỏ qua cho cháu, ngàn vạn lần không nên quay lại chịu chết, đi nhanh đi. Vừa nói, bà ấy cũng đẩy tôi ra phía ngoài. Tôi không thể làm gì khác hơn là lảo đảo đi ra ngoài, nhưng nơi này là làng quỷ, tôi lại lần đầu tiên tới, không có đường dũng dẫn đường tôi cũng không biết mình đang ở đâu, thậm chí không tìm được đường về. Bà nội Vương Văn nhận ra tôi không biết nên đi đâu liền kéo tôi lại, đưa tôi chạy đi. Tôi cũng không hỏi bà đem tôi đi đâu, cứ vậy theo bà không mục đích. Không biết đi bao lâu, con đường vốn vắng vẻ đã có nhiều người hơn, thật ra mà nói phải là có nhiều quỷ hơn. Bà đưa tôi đi xuyên qua các bầy quỷ, cuối cùng ngừng ở trước mặt một ngôi nhà. Căn nhà này không phải là nhà của Lý Truy, tôi cũng chưa từng tới. Tôi không khỏi kỳ quái, bà đưa tôi đến đây làm gì? Nhưng tôi rất tin tưởng bà nội Vương Văn, cũng không hỏi mà đi theo sau bà đi vào. Bà đưa tôi vào căn nhà kia, sau khi đi vào tôi mới phát hiện nơi này bố trí rất kỳ quái. Bên ngoài nhìn là một ngôi nhà rất lớn, bên trong lại có từng ô vuông được ngăn cách, nhìn giống như một phòng đơn trong quán rượu, càng giống phòng giam. Cháu gái, thật xin lỗi, bà cũng bị ép buộc. Cháu trước tiên cứ ở chỗ ngày một thời gian, bà sẽ tận lực tìm người tới cứu cháu. Bà nội Vương Văn nói. Lúc này trên mặt bà có rất nhiều áy náy, vừa nói vừa đẩy tôi vào một phòng đơn. Trong phòng đơn đen thui, còn chưa đến gần tôi đã nhận ra một cổ hơi lạnh thấu xương, giống như bên trong được chế tạo từ băng vạn năm vậy. Tôi liền sáng tỏ, thất vọng nhìn bà nội Vương Văn. Thảo nào bà vừa rồi nhìn tôi đầy áy náy. Thảo nào bà xuất hiện ở hôn lễ của Lâm Yến Nhi, hóa ra bà ấy đã cấu kết cùng Lâm Yến Nhi, hoặc có thể nói bà ấy căn bản vốn là người của Lâm Yến Nhi. Đột nhiên tôi cảm thấy thật đáng buồn, giống như cả thế giới vứt bỏ tôi vậy. Đường Dũng ở lúc nguy hiểm không chùn bước mà bỏ mặc tôi. Tô Mộc ngay trước mặt tôi kết hôn cùng Lâm Yến Nhi, còn nói anh ấy không muốn tôi, sau này tôi với anh ấy không có nửa điểm quan hệ. Ngay cả bà nội Vương Văn đối với tôi tốt như vậy cũng chỉ là diễn. Thế giới này tôi còn có thể tin được ai? Thấy tôi không nói gì, ngoan ngoãn đi vào căn phòng rét buốt, bà nội Vương Văn lại có chút chần chừ, suy nghĩ một chút rồi tìm một chiếc áo đông đưa cho tôi. Cháu gái, bên trong lạnh, cháu mặc cái áo này có thể sẽ ấm hơn một chút. Hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo bà đưa, khóe miệng không khỏi cong lên cười nhạt một tiếng, cần thiết sao? Dù sao cũng chết, chết rét ở trong này hay bị Lâm Yến Nhi tự tay giết thì có gì khác nhau? Cháu gái, cháu đừng như vậy, bà nội Vương Văn lộ vẻ căng thẳng, khổ sở. Thấy bà ấy khổ sở như vậy, không giống như đang giả vờ, tôi cũng có chút động lòng, nhỏ giọng nói, bà nội Vương, bà cần gì phải giả mù sa mưa đâu, từ khi bà xuất hiện là bà đã diễn rồi đúng không? Căn bản bà là người của Lâm Yến Nhi, lão Long Phủ Lý Truy kia có phải là cùng phe với bà? Thật ra Lâm Yến Nhi muốn mạng tôi rất đơn giản, cô ta là ác quỷ, có đủ trăm nghìn phương pháp giết chết tôi, không cần phí công như vậy. Cháu gái sắc mặt bà nội Vương Văn càng phức tạp. Bà cứ muốn nói gì đó lại thôi. Giống như có tâm sự rất sâu kín vậy, nhưng cuối cùng rốt cuộc vẫn không nhịn được, nói, cháu gái, không phải như cháu nghĩ đâu, bà cũng là bị ép buộc. Nói xong, bà hỏi tôi, cháu gái, cháu nói cho bà biết, có phải cháu nội bà sẽ ra chuyện phải không? Vương Văn. Tôi nói theo bản năng, hai tiếng này đã quá lâu không xuất hiện, đối với tôi mà nói đã rất xa vời. Mặc dù tôi cùng Tô Mục ở chung một chỗ chưa tới nửa năm nhưng trong đầu tôi bây giờ đều là những cái nhăn mày, những tiếng cười của Tô Mục. Còn Vương Văn ở cùng tôi suốt một năm vậy mà ngay cả dáng vẻ của anh ấy tôi cũng sắp không nhớ rõ. Anh ấy mất tích. Suy nghĩ một lát, tôi thấy cũng không cần che giấu, nói. Dù sao cũng sắp chết, bà nội Vương Văn có quyền biết chuyện của Vương Văn. Bà cũng biết Văn nhà bà xảy ra chuyện, bởi vì bà ở âm phủ nhìn thấy hồn phách của nó. Nó bây giờ thành gia nô của nữ ma đầu kia, bị nữ ma đầu kia khống chế. Bà muốn cứu Văn của bà, chỉ có thể để cháu chịu thiệt thòi trước vậy. Bà nội Vương Văn rủ rũ nói. Nhắc tới Vương Văn giọng của bà có chút nức nở, nghe khiến lòng người chua xót. Sự thất vọng của tôi với bà giảm bớt hơn phân nửa, hóa ra bà đã biết Vương Văn xảy ra chuyện. Cũng là bởi vì Vương Văn nên bà ấy mới đối với tôi như vậy. Trước mắt, tôi có thể hiểu được bà. Dẫu sao Vương Văn cũng là cháu trai bảo bối của bà, còn tôi chẳng qua cũng chỉ là có duyên gặp một lần, nếu như đổi lại là tôi có khi tôi cũng sẽ lựa chọn giống như bà ấy. Yên lặng nhận lấy quần áo, tôi khoác lên người, đi vào trong ngục giam. Ngồi ở trên cái ghế, bà nội Vương Văn thấy tôi rốt cuộc đã chịu mặc quần áo, sắc mặt khá hơn một chút, lại nói cho tôi mấy câu an ủi rồi mới chậm rãi đóng cửa lại. Nhưng ngay sau khi cửa sắp khép hẳn, đột nhiên bà nội Vương Văn phát ra một tiếng hét thảm, sau đó không có động tĩnh gì, thật giống như đã biến mất. Tôi vừa mới đẩy cửa ra thì hai cánh tay một nóng một lạnh cùng lúc tóm được tôi. Dương Dương, đi mau. Mau rời khỏi đây. Hai tiếng nói cùng đồng thời vang lên. Là Đường Dũng cùng Tô Mục. Lúc này Tô Mục vẫn mặc bộ đồ trắng trong hôn lễ kia, nhìn rất tuấn giật phi phàm. Ánh mắt của anh ấy nhìn tôi đã không còn lạnh nhạt, mà chau mày, dáng vẻ rất khó chịu. Anh ấy tới cứu tôi. Tôi thấy anh ấy tới, trong lòng rất kích động, rất hưng phấn nhưng đồng thời cũng rất tức giận cùng tủi thân. Tôi hất tay anh ra, nói, anh tới làm gì? Không phải anh không muốn em sao, em sống hay chết sau này với anh cũng không có quan hệ, anh không cần tới cứu em. Quả thật không quan hệ, nhưng duyên âm của em và anh vẫn còn. Chỉ cần em còn sống một ngày thì anh còn có thể quay lại dương gian một ngày. Dương gian anh còn có chuyện chưa xong, cho nên bây giờ em phải còn sống. Tô Mục nói. Nói xong anh ấy nhìn Đường Dũng nháy mắt một cái. Đường Dũng hiểu ý, cũng không sợ tôi dãy rủa liền túi xuống vác tôi lên vai mang ra ngoài. Tôi liều mạng dãy rủa để Đường Dũng buông tôi ra. Nhưng khí lực của anh ta cao hơn tôi nhiều, vác tôi nặng như một bao khoai tây vậy mà vẫn ung dung, cho dù tôi dãy rủa thế nào anh ta cũng không để ý. Cứ vậy đem tôi ra ngoài. Tôi chỉ có thể liều mạng gọi tên Tô Mục, hy vọng anh ấy có thể cản Đường Dũng lại, nhưng Tô Mục đã biến mất không thấy đâu. Đường Dũng vác tôi đi thẳng, đến khi ra khỏi rừng thoát khỏi âm phủ đã là lúc giữa trưa. Trở lại cạnh xe, Đường Dũng mới chịu đặt tôi xuống. Vừa đặt chân xuống đất, tôi thẳng tay đánh vào cánh tay Đường Dũng, tức giận nói, anh dựa vào cái gì mà mang tôi đi ra. Chuyện của tôi tự tôi làm chủ, nếu anh đã chạy sao còn muốn quay lại cứu tôi. Dương Dương. Nếu đánh anh có thể khiến em bất giận thì em cứ đánh đi. Đường Dũng bị đánh không chút tức giận, thậm chí hí hửng cười đùa lại gần, nắm tay tôi để tôi đánh anh ta. Thấy bộ dạng này của anh ta tôi cũng không còn ưu tư để đánh đấm gì, rút tay khỏi tay anh ta, nói, tôi mệt, muốn về nghỉ ngơi. Nếu Tô Mục không muốn tôi thì tôi cũng không cần thiết phải ở đây nữa. Đường Dũng gật đầu liên tục, vừa nói được, để gã cản thi phái kia lái xe, nói phải dẫn tôi về Giang Minh nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Tôi đẩy Đường Dũng ra, lạnh nhạt nói, tự tôi quay về, anh không cần đi theo. Nói xong tôi dứt khoát rời khỏi Đường Dũng, đi về phía trạm xe của làng. Làng này tôi đã từng tới một lần, có thể nói là quen đường quen cửa, có thể tự mình bắt xe về. Đường Dũng thấy tôi muốn đi thật liền luống cuống, lần nữa chặn tôi lại, nếu nói tôi không muốn ngồi xe riêng thì anh ta sẽ cùng tôi đi xe buýt trở về, dù sao anh ta phải ở bên cạnh bảo vệ tôi. Tôi đuổi đi mấy lần nhưng cũng mặc kệ tôi nói gì, Đường Dũng đã quyết. Tôi thật sự mệt mỏi, không muốn lại có nhiều dây dưa với anh ta, không thể làm gì khác hơn đành kệ anh ta, mặc cho anh ta đi theo, mua vé lên xe buýt quay về Giang Minh. 3 giờ xe chạy, tôi đã rất mệt mỏi, vừa lên xe liền ngủ. Khi tôi tỉnh lại là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đã rất lâu tôi không có điện thoại, lấy điện thoại ra nhìn một cái, là mẹ tôi gọi tới. Lấy lại tinh thần, tôi không muốn để mẹ nhận ra tôi có gì khác thường liền cố làm ra vui vẻ nói chuyện. Alo. Mẹ, sao đột nhiên lại gọi cho con? Con nói sao, nha đầu này, đã bao lâu không về thăm nhà, mẹ không cứ gọi cho con thì con cũng không biết chủ động gọi điện về nhà. Mẹ tôi lầu nhầu một trận, nhưng nghe giọng của mẹ cũng thấy được bà đang rất vui vẻ. Tôi có chút yên tâm, nói mấy câu dặn dò với bà, nói gần đây tìm được việc, bận bịu cho nên mới không kịp về nhà. Hôm nay con kiểu gì cũng phải về nhà, không phải Vương Văn chạy tới nhà nói thì mẹ cũng không biết hai đứa gần đây gây gổ, con mau về đi, Vương Văn đã mấy ngày không gặp con cũng sắp phát điên. Mẹ tôi nói, nghe được câu này lòng tôi run lên, kinh ngạc nói, mẹ nói gì? Vương Văn ở nhà chúng ta á? Sản. Do tầm tối gác hay bị quá tải, không đăng chương mới được nên mọi người đừng hóng, đọc xong chương này sáng mai dậy đọc tiếp nha IT, 3. Khi ngủ nhớ chú ý với cửa sổ gầm giường nẹp tờ. Chương 99, tiếng ồn lạ trong bếp. A, cũng không phải là đang ngồi cạnh mẹ đâu. Khi nào con về nhà? Mẹ tôi nói. Mẹ chờ, con lập tức quay về. Tôi kích động nói gấp gáp. Vương Văn thật sự mất tích đã lâu vậy mà bây giờ xuất hiện ở nhà tôi, nhất định là Tô Mục. Lúc này xe đã đi vào trong thành phố Giang Minh, Đường Dũng ngồi bên cạnh tôi, anh ta cũng nghe được mẹ tôi nói trong điện thoại rằng Vương Văn ở nhà tôi, dọc đường vừa đi vừa nói tôi không được kích động, trong này nhất định có những chuyện khác, sẽ không đơn giản giống tôi nghĩ như vậy. Tôi dĩ nhiên biết chuyện này không đơn giản, Tô Mục đã lựa chọn ở lại kết hôn cùng Lâm Yến Nhi rồi, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi thì nhất định có cái gì đó tôi không biết. Dọc đường đi tôi không ngừng thúc giục lái xe taxi chạy nhanh một chút. Ước chừng hơn nửa giờ tôi rốt cuộc đã về tới nhà. Là mẹ ra mở cửa cho tôi, sau khi vào tôi thậm chí không kịp chào hỏi mẹ liền trực tiếp đi vào phòng khách. Quả nhiên thấy bóng dáng Vương Văn đang ngồi trên ghế salon, anh ta đang cười ha hả cùng cha tôi uống trà, thấy tôi quay về liền đứng dậy, cười nói, Dương, Dương, đã lâu không gặp. Tôi ngây người. Anh ta không phải Tô Mục. Mặc dù Tô Mục từng biến thành bộ dạng của Vương Văn, nhưng dù cho ngoại hình có biến đổi giống như thế nào, thì tính cách của Tô Mục là độc nhất. Không ai có thể bắt chước được, chính là trong sự lạnh lùng có mang theo chút bá đạo, thêm chút xấu xa nhưng lại cực kỳ đẹp trai. Chỉ là hiện tại Vương Văn đứng trước mặt tôi đây, hoàn toàn cư xử như một người xa lạ, cả người toát ra xen lẫn chút khí tức lạ lẫm, giống như là tôi không hề quen biết anh ta. Gần như chỉ ngay lập tức, tôi đã có thể xác định đây không phải là Tô Mục. Phía đối diện, Vương Văn thấy tôi nhìn anh ta bằng con mắt kinh ngạc, thì khoe miệng gợi lên một nụ cười. Mở rộng vòng tay tiến tới muốn ôm lấy tôi, thế nào? Vẫn còn giận anh à? Anh đã biết sai rồi. Sau này tuyệt đối sẽ không chọc em giận nữa, em nói cái gì sẽ là cái đấy. Nói đến liền chạy lại, đem tôi ôm vào trong lòng. Thấy Vương Văn ôm tôi, Đường Dũng vẫn luôn theo phía sau tôi tỏ ra không vui, lập tức đẩy Vương Văn, nói, có chuyện gì thì liền nói, đừng có lôi lôi kéo kéo, không nhìn thấy còn có tôi ở đây sao. Vương Văn lúc này mới chú ý đến phía sau tôi còn có theo đến một người đàn ông. Không chỉ Vương Văn. Đến ba mẹ tôi lúc này cũng chú ý đến Đường Dũng, cùng cất tiếng hỏi Đường Dũng là ai. Tôi liền nắm lấy cơ hội tránh vòng tay của Vương Văn ra, đang muốn giải thích, Đường Dũng đã chen mồm vào giới thiệu trước. Ba, mẹ, con là vị hôn phu của Dương Dương. Vị hôn phu. Mẹ tôi kinh ngạc, ánh mắt đảo một vòng nhìn Đường Dũng, lại quay qua nhìn Vương Văn, cuối cùng ánh mắt dừng trên người tôi, nhíu mày hỏi, Dương, Dương, rút cuộc sự tình là như thế nào? Tôi đau cả đầu. Bởi vì chuyện của Tô Mục mà tôi cả người lẫn tinh thần đều mệt mỏi, giờ lại thêm chuyện này nữa, tôi đành hết cách, nhẫn nhịn nóng giận xuống, giải thích một phen, nói rằng Đường Dũng chỉ là bạn bè bình thường, anh ta chỉ nói đùa thôi. Thấy biểu tình trên mặt tôi không có chút gì là giả, mẹ tôi mới nghi ngờ gật đầu, nói nếu chỉ đùa thôi thì tốt, sau đó bắt tôi qua trò chuyện với Vương Văn, gia đình tôi là một gia đình nghiêm túc, không cho phép tôi ở bên ngoài có quan hệ nam nữ lung tung, đối với chuyện tình cảm phải một lòng một dạ. Tôi liên tục gật đầu, khó khăn lắm mới thuyết phục được ba mẹ rời đi. Ngay sau đó liền chạy đến trước mặt Vương Văn hỏi rốt cuộc anh ta là ai. Dương Dương, mới nửa năm không gặp, đến cả anh em cũng không nhận ra rồi sao. Trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, Vương Văn hỏi tôi. Trong nháy mắt, tôi dường như cả người liền đông cứng, nghi ngờ nhìn anh ta. Anh ta sẽ không phải là Vương Văn thật chứ? Bạn trai Vương Văn của tôi. Anh ta không phải bị Tô Mộc giấu đi rồi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Do dự một lát, tôi mới nhỏ tiếng hỏi, anh thật sự là Vương Văn. Nửa năm nay anh đã đi đâu vậy? Sao em không tìm được anh? Tại sao lại không liên lạc với em? Thật quá bất ngờ, Vương Văn bỗng dưng xuất hiện trước mắt tôi lại không hề vui mừng như tôi tưởng tượng, chỉ thấy an tâm khi thấy anh ta bình an trở về, tảng đá lớn trong lòng tôi cuối cùng có thể đặt xuống được rồi. Ít nhất thì anh ta cũng không vì tôi mà bị liên lụy. Anh đã đi đâu? Đây là câu hỏi em nên hỏi chồng em sao? Anh bị hắn ta nhốt lâu như vậy, em có từng lo lắng cho anh không? Em thật sự có đi tìm anh, thì cũng đến nỗi bây giờ mới gặp anh. Vương Văn trên mặt vẫn như cũ, treo nụ cười nhàn nhạt, chỉ là anh ta mỗi một câu nói ra, đều xen lẫn hơi thở lạnh lạnh. Cả người tôi bỗng ngây ra, sững sờ nhìn anh ta. Anh ta thật sự là cái tên ngốc Vương Văn kia sao? Tôi thật sự có mà có thể tưởng tượng ra, tên Vương Văn đầu gỗ thật thà trước kia, lại có thể nói ra được cái ngữ điệu này. Không những thế anh ta còn biết anh ta chính là bị Tô Mục bắt đi, còn biết quan hệ giữa tôi và Tô Mục. Tôi lập tức thấy trong tim tràn ngập một trận tội lỗi, liền tiến đến gần anh ta để giải thích Vương Văn, thật xin lỗi, thật sự không như anh nghĩ. Anh nghĩ như thế nào? Vương Văn vẫn nụ cười nhàn nhạt hỏi tôi. Anh ta chưa nói gì cả, nhưng anh ta hiện tại cho tôi cảm giác được miêu tả bằng bốn từ. Cao thâm khó dò. Nửa năm này, anh ta bị Tô Mục nhốt lại, sự việc trải qua cũng không ít. Mới dẫn đến con người anh ta thành như thế này, gần như là biến thành một người khác. Cũng phải, ngắn ngủi nửa năm, chúng tôi đều thay đổi rồi, không còn là một cặp vợ chồng sắp cưới như trước nữa. Như thế nào cũng không quan trọng nữa, anh bình an trở về là tốt rồi. Tôi đè nén sự áy náy và chua xót trong tim xuống, thấp giọng nói. Em không muốn biết trong nửa năm nay anh ở đâu. Làm thế nào mà lại ra được? Dương Dương, trước đây em rất quan tâm anh. Vương Văn cười nói. Anh ta trên mặt vẫn một mực treo nụ cười nhàn nhạt đó, nói chuyện rất tác ý, không nhận ra tâm tình hiện tại của anh ta. Chỉ là anh ta hiện tại, khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi chỉ hỏi anh ta sự tình nửa năm nay ra sao. Cái lao quỷ đó vì muốn chiếm giữ em, đem anh nhốt vào trong một cái sơn động vừa sâu vừa tối, nhốt liền nửa năm này anh sống không bằng chết. Có điều, cũng coi như là anh may mắn, đợi được đến lúc lão quỷ kia không chú ý lơi là, anh liền thoát được ra. Em có thấy vui mừng thay cho anh không? Hơn nửa năm nay, anh thế mà vẫn còn sống. Tất cả đều vì anh tâm tâm niệm niệm nghĩ đến em mà cố gắng. Hiện tại anh đã về đây rồi, anh không muốn lãng phí thời gian nữa. Dương, Dương, chúng ta kết hôn đi. Vương Văn nói. Anh ta chuyển chủ đề quá nhanh khiến não tôi không phản ứng kịp. Hỏi lại, gì cơ, anh nói cái gì? Lộc Dương, anh muốn cùng em kết hôn. Vương Văn một lần nữa nhắc lại. Cả người tôi đều đần ra rồi. Nếu nói nửa năm trước, anh ta cầu hôn tôi đoán tôi sẽ rất nhanh mà gật đầu đồng ý. Mặc dù tình cảm của tôi đối với anh ta không tính là yêu, nhưng tôi cũng không quá ghét anh ta, với lại lúc đó tôi lại không tìm thấy tình yêu thật sự, thế nên một lòng muốn kết hôn cùng anh ta. Nhưng mà hiện tại, trong lòng tôi có Tô Mục, giờ nói kết hôn cùng anh ta, trong lòng tôi đương nhiên không nguyện ý. Mặc dù vậy, tôi cũng không lập tức từ chối, bởi vì hiện tại, Tô Mục cũng đã kết hôn rồi, lấy người con gái khác mà không phải tôi. Dương Dương. Thấy tôi không lên tiếng, Vương Văn cất tiếng hỏi. Em để em suy nghĩ đã. Lúc này tôi mới hoàn hồn, thấp giọng đáp. Suy nghĩ cái quỷ ấy, Dương Dương, coi như không có Tô Mục nữa, thì vẫn còn có anh, coi như nếu có phải xếp hàng, thì cũng không đến lượt anh ta. Với lại Dương Dương, anh vẫn cảm thấy Đường Dũng đem tôi kéo qua một bên nói. Không đợi anh ta nói dứt lời, tôi liền chặn họng. Đường Dũng, cảm ơn anh đã quan tâm tôi như thế, nhưng tôi mệt rồi, muốn ở yên tĩnh một mình. Cho nên thời gian này các anh đừng đến tìm tôi nữa được không? Dương Dương, có phải em vì việc tại hôn lễ của Lâm Yến Nhi tôi vứt em lại chạy trước nên em vẫn còn giận? Thật ra cũng có nguyên nhân mà, lúc đó anh phát hiện. Tôi không tức giận, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình. Không đợi Đường Dũng nói hết, tôi liền ngắt lời anh ta. Một ngày hôm nay, thần kinh của tôi phải chịu kích thích quá lớn rồi, Tô Mục không cần tôi nữa, lại cùng người con gái khác kết hôn, Vương Văn mất tích khá lâu rồi bây giờ đột nhiên xuất hiện. Không biết vì sao, tôi vẫn cứ cảm thấy Vương Văn xuất hiện lần này không phải trùng hợp, có lẽ việc anh ta trở lại cùng với việc Tô Mục kết hôn có chút liên quan. Tôi càng không thể hiểu được tại sao vào thời điểm này anh ta lại hướng đến cầu hôn tôi. Anh ta rõ ràng biết là tôi và Tô Mục đã ở với nhau, cùng Tô Mục lên giường rồi, anh ta không hề để ý một chút nào sao. Hai ba câu cắt đuôi được Đường Dũng rồi, tôi liền nói với Vương Văn cho tôi 3 ngày, tôi cần cẩn thận suy nghĩ lại chuyện này. Vương Văn đáp ứng rất nhanh, trực tiếp gật đầu, nói 3 ngày sau quay lại tìm tôi. Sau đó đứng dậy cáo từ ra về. Đường Dũng thì vẫn như keo da chó, dính mãi vẫn không chịu rời đi. Thậm chí còn hét rượu rượu ra để giúp anh ta nói vài lời tốt đẹp. Tôi bị anh ta chọc cho mất hết kiên nhẫn rồi. Lập tức gọi ba mẹ tôi ra, lúc họ ra đến nơi, anh ta nói trước mặt ba mẹ tôi không tiện nói chuyện, cuối cùng cũng nói lời cáo từ với chúng tôi. Đợi khi bọn họ đều đi rồi, mẹ tôi cuối cùng cũng không nhịn được, nhìn tôi một cách quan tâm hỏi giữa tôi và Vương Văn tóm lại là đã xảy ra chuyện gì. Tôi đành tùy tiện biện ra một cái cớ là chúng tôi cãi nhau, cho có lệ qua mặt ba mẹ. Dương Dương, con cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, cũng nên đến tuổi kết hôn rồi. Mẹ thấy tên nhóc Vương Văn này không tồi, các con đã quen nhau lâu như thế, trước đến giờ đối với con vẫn rất tốt. Đặc biệt là lúc em họ con xảy ra chuyện, biểu hiện của nó trầm tĩnh như thế, là một người đàn ông đáng để giao phó. Con đừng có mà dại dột, đem một thằng nhóc tốt như thế bỏ qua. Mẹ tôi nói. Nói đến chuyện em họ, lòng tôi lại lần nữa dấy lên cảm giác nặng nề. Mẹ tôi căn bản là không hề biết, Vương Văn lúc đó thực ra là Tô Mục. Bà nói đến trầm tĩnh, đáng được giao phó, cũng là nói Tô Mục, mà Tô Mục hiện nay đã kết hôn rồi. Nói đến đây, tôi bảo với mẹ rằng tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi rồi đứng dậy đi về phòng ngủ. Nằm trên giường, đầu óc tôi bắt đầu không ngừng hiện ra từng chút mỗi một hình ảnh khi tôi và Tô Mục ở bên nhau. Cứ nghĩ đến đó, hốc mắt tôi bắt đầu ẩm ướt. Không để ý nước mắt đã đầy mặt. Không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, đợi lúc tôi tỉnh dậy nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, bên ngoài một mảnh tối đen. Mở điện thoại lên, vậy mà tôi đã ngủ thiếp đi một ngày một đêm. Ngồi dậy trên giường, bụng đã réo ọc ọc lên vì đói. Lúc này mới nghĩ đến việc xuống giường, tôi đã rất lâu chưa ăn gì rồi. Phòng khách một mảnh tối om, ba mẹ chắc đều đã đi ngủ rồi. Tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, hướng đến nhà bếp tìm đồ ăn. Nhưng tôi vừa mới đi tới phòng bếp, còn chưa kịp bật đèn, tôi nghe thấy từ trong bóng tối một tiếng động nhẹ nhàng phát ra từ trong phòng bếp, hình như có chuột. Tôi lập tức cẩn thận đi tới. Lắng nghe kỹ xem nguồn âm thanh đó phát ra từ đâu. Nghe kỹ mới phát hiện, âm thanh đó không phải là chuột, nó thỉnh thoảng phát ra âm thanh rất nhỏ cọ sát vào gạch lát sàn. Âm thanh nghe kỹ rất chói tai, giống như đang trên nền bếp đào ra một cái động. Tôi liền không nén nổi tò mò, nghe một chút liền bật đèn trong phòng bếp lên. Cùng lúc đèn sáng lên, âm thanh đột nhiên cũng dừng lại. Theo ánh mắt tôi nhìn đến, trên sàn bếp là một con giống như thằn lằn, nó dài cỡ khoảng như cánh tay của tôi. Toàn thân được phủ một lớp vảy màu xám bạc. Nhìn thấy tôi đang nhìn nó, liền giống lên một tiếng như đe dọa, sau đó quay đuôi đập mạnh xuống sàn rồi chạy mất. Tôi cũng không thấy nó trốn hướng nào, chỉ là trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng nó đâu. Chương 100, mẹ tôi mất tích. Tôi vội vàng đuổi theo, muốn xem con thằn lằn kia rốt cuộc đã chạy đi đâu, lỡ nó chạy linh tinh lại chạy vào phòng ngủ của cha mẹ tôi sẽ không tốt. Nhưng tôi tìm khắp phòng bếp cũng không thấy bóng dáng con thằn lằn kia, mà cửa phòng bếp khi tôi đi vào đã đóng lại, khe cửa cũng không có dấu vết gì. Hẳn nó không chạy ra bên ngoài được mới đúng. Cảm giác nó sẽ không gây hại cho cha mẹ tôi, lúc này tôi mới buông lỏng một chút, đi tới tủ lạnh tìm thức ăn. Nhưng đi qua chỗ vừa rồi con thằn lằn ở tôi mơ hồ thấy có một ít bột lấp lánh trên nền gạch. Tôi lập tức đi tới kiểm tra, nhìn qua giống như bột bạc, có lẽ là rơi từ trên người con thằn lằn xuống. Tôi cũng không để bụng, cầm chổi định quét đám bụi đi. Nhưng cây chổi vừa mới tiếp xúc với thứ bột kia thì trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện tiếng của Giao Tiên, đừng đụng, thứ đó có độc. Giao Tiên, thuồng luồng tiên, viết thuồng luồng dài quá nên mình để nguyên Giao Tiên vừa ngắn lại vừa hay nhé. Nhưng mà hắn nói đã muộn, thời điểm thanh âm hắn rơi xuống, cái chổi của tôi đã bị bột màu bạc đó làm cho lắc lư rung động, còn hiện ra một cỗ khói đen, đem cây chổi bốc cháy. Cùng lúc đó cơ hồ là trong nháy mắt, trên cổ tay tôi hắc quang lóe lên, thuồng luồng tiên từ tôi trên cổ tay thoát ra, đuôi rắn lớn trực tiếp mang theo một trận gió hướng mặt tôi đảo qua. Tôi liền bị hù dọa suýt chết. Nhưng tốc độ của tôi căn bản không phải là đối thủ của thuồng luồng tiên, hắn đuôi rắn rất nhanh quét trở về, sau đó trực tiếp đánh trên mặt tôi. Chỉ là khác với trong tưởng tượng của tôi là không có xuất hiện đau nhức, thật giống như một khối to đông vải đang quắt ở trên mặt tôi vậy, ngoại trừ trước mặt tôi có một cây chổi đang khét ra, và có chút hút thở không thông, thì tôi không hề có cảm giác dị thường nào. Mau lui ra ngoài, đừng hút đến khói độc này. Thuồng luồng tiên nhanh chóng nói. Tôi bị biến cố bất thình lình dọa sợ. Bất quá có thể lần nữa trông thấy Giao Tiên, tôi vẫn là rất vui vẻ. giao tiên là thuần luồng tiên trong các chương trước nhé thoại mình thấy nghe hay hơn nên để nguyên. Hắn không có việc gì, vẫn còn ở trong thân thể tôi, hơn nữa bây giờ nhìn tình huống, hình như so với trước đây có chút mập hơn một chút. Chẳng qua là tình huống bây giờ hơi nguy hiểm, tôi không thể hỏi hắn tình trạng của nó gần đây, vội vàng dựa theo chỉ thị của giao tiên chạy ra khỏi phòng bếp, dốc sức đóng cửa lại, thậm chí tìm chút quần áo nhét vào trong khe cửa, ngăn chặn khói độc từ trong khe cửa bay ra. Sau khi làm xong mọi thứ, giao tiên rốt cuộc thu hồi lấy cái đuôi mình tôi bông ra. Ngươi trước đem ba mẹ ngươi gọi dậy, tiếp đó dẫn bọn hắn đi xuống dưới lầu chờ ta, ta đi đem lửa trong phòng bếp dập tắt, sau đó sẽ xuống tìm các ngươi ngay. Giao tiên lên tiếng. Thanh âm hắn rất gấp, xem ra độc tính của bột phấn màu bạc kia thật sự không thể khinh thường, tôi chỉ tốt dựa theo hắn nói chạy đến trong phòng ngủ ba mẹ tôi, đem ba mẹ tôi từ trong chăn kéo đứng lên. Ba mẹ tôi hơn nửa đêm đang ngủ say, chợt bị tôi hô to kéo dậy, cả người đều bị vây trong trạng thái lờ mờ không hiểu cái gì. Chỉ là hiện tại tôi không kịp giải thích cho họ, dành dục bọn họ mau mặc quần áo vào đi theo tôi xuống dưới lầu. Mẹ tôi thấy tôi vẻ mặt gấp gáp, còn tưởng rằng là động đất, một bên thật nhanh mặc quần áo, một bên phải cho tôi cậu gọi điện thoại, thông báo nhà bọn họ có động đất. Tôi không có gì để nói, tôi nói không phải là do động đất mà là phòng bếp bốc cháy rồi, trước đi xuống dưới lại nói. Đang khi nói chuyện mẹ tôi đã mặc quần áo tử tế muốn đi đến phòng bếp dập tắt lửa, nhưng lại bị ba tôi một phen níu lại, đẩy ra ngoài cửa, nói để cho tôi mang theo mẹ tôi đi xuống trước, để ba đi dập lửa. Xong hắn liền chạy trở về, ngay cả cơ hội để tôi giải thích cũng không cho tôi nói. Tôi sợ ba tôi quay trở lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng nếu tôi không đưa bà ấy đi xuống, bà ấy nhất định sẽ không chịu một mình đi xuống dưới nhà. Bất đắc dĩ tôi không thể làm gì khác hơn là lôi kéo mẹ tôi chạy vội xuống lầu rồi thì để bà ngồi chờ, sau đó quay trở lại tìm ba tôi. Lúc này tôi đã không kịp chờ thang máy nữa, theo cầu thang bộ một đường chạy cực nhanh, chờ chạy tới gian bếp, ba tôi đã đi ra, ông nhưng thật ra không có trúng độc, chỉ là bị không ít kinh hoách, nhìn thấy tôi liền nói, Dương, Dương, chạy mau. Trong nhà chúng ta có rắn. Một con hắc xà to dài hơn đại hắc xà cùng một con quái vật màu trắng bạc đang đánh nhau, ngươi nhưng đừng đi vào đây. Nói hắn lôi kéo tôi cũng hướng dưới lầu chạy. Trong lòng tôi cả kinh, kia ngân bạch thằn lằn lại quay trở lại. Hơn nữa cùng giao tiên đánh nhau. Trong lòng tôi lo lắng giao tiên, nhưng ba tôi lại sử dụng toàn bộ sức mạnh mang tôi chạy thoát thân. Tốc độ kia, quả thực so với Lưu Tương còn nhanh, tôi chạy thở không ra hơi, càng miễn bàn để ba ở đó để tôi tự mình về nhà xem xét tình huống. Anh là người đầu tiên trong các chướng ngại vật 110m để giành chức vô địch Olympic, vô địch thế giới và kỷ lục thế giới. Một đường chạy xuống. Tôi mệt thở không ra hơi, ba tôi cũng như vậy, ở dưới lầu ngưỡng đầu lên nhìn về phía cửa sổ phòng bếp, bên trong thật sự có bóng hình một con xà lớn xuyên qua xuyên lại vũ động, thấp thoáng có thể thấy được giao tiên phía dưới có một màu bạc thân ảnh. Chúng nó hôn chiến với nhau, đánh thập phần dữ dội. Tâm của tôi như nghẹn ở cổ họng, khẩn trương nhìn tình hình cuộc chiến, rất sợ giao tiên mới xuất hiện, lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng may nhìn cái bóng giao tiên đúng là đang chiếm thượng phong, nó đem toàn bộ người con thằn lằn kia ngậm lên miệng. Khắp nơi quăng loạn quăng xạ, cả căn bếp đều bị giao tiên thân thể lớn chắn hết, đừng nói ba tôi, ngay cả tôi đều là lần đầu tiên nhìn thấy cự xà lớn như vậy. Cũng may lúc nãy ba tôi chạy trối chết, cũng vì sợ đến choáng váng, cũng không có báo cảnh sát, chỉ là đứng ngây ra nhìn phòng bếp nhà tôi. Tình hình chiến đấu nhìn nguy hiểm vô cùng, thực tế tốc độ rất nhanh, từ đầu đến cuối cũng chỉ mới 5 phút, kính phòng bếp liền phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó thì không có động tĩnh nữa. Đảo mắt một cái. Một đường hắc quang từ trong cửa sổ nhà tôi bắn ra, trực tiếp đánh về phía tôi, sau đó ở trên cổ tay tôi hắc quang lóe lên, hắc xà đã trở lại trong thân thể tôi. Đi mau, nhà ngươi đã bị người ta theo dõi, ở lại chỗ này không an toàn. Âm thanh hắc xà từ trong đầu góc tôi nổi lên. Nghe thanh âm hắn không có gì trở ngại, tôi lúc này mới yên lòng lại, kêu gọi ba mẹ tôi cùng đi. Chỉ là khi kéo ba tôi lên, tôi mới phát hiện là không thấy mẹ tôi ở bên cạnh. Mới vừa rồi tôi không có chú ý. Bây giờ mới phát hiện, hình như lúc nãy thời điểm bà tôi mang tôi xuống, mẹ tôi liền đã không còn chờ ở nơi này. Tôi không khỏi sốt ruột, chúng tôi bây giờ bị người theo dõi, mẹ tôi vào lúc này lại không thấy, bà ấy có phải hay không là bị người bắt đi rồi. Chương 102, mẹ tôi mất tích. 2. Giao tiên cảm giác được tim tôi đập mạnh liền lên tiếng bảo tôi bình tĩnh, nói nó sẽ ở lại tìm mẹ tôi, còn tôi đưa trà tôi đi trước. Trong lòng tôi biết giao tiên nói có lý, mẹ tôi đã không thấy. Bây giờ tôi nên đảm bảo sự an toàn cho ba tôi trước, hơn nữa giao tiên có thể đánh chết con thằn lằn kia, nó đi tìm mẹ tôi chắc chắn sẽ có khả năng tìm thấy hơn tôi. Đồng ý với đề nghị của giao tiên, tôi nhanh chóng đưa cha tôi đón xe rời đi, để lại một mình giao tiên đi tìm mẹ tôi. Dọc đường đi cha tôi đều hỏi đây là tình huống gì, tại sao nhà tôi lại có một con cự xà, hơn nữa sao phòng bếp lại bị cháy, còn mẹ tôi bây giờ ở đâu? Tôi vội vàng đến mức lông mày nhíu lại, thật tình không dám nói cho cha tôi biết, sợ ông biết sẽ lo lắng, đành phải nói dối rằng nửa đêm tôi ngủ dậy đói phát hiện phòng bếp có động tĩnh, đi vào đã thấy hai con vật đánh nhau, bây giờ nhà không an toàn, tôi đã bảo mẹ tôi đi trước tới nơi an toàn chờ chúng tôi. Cha tôi không biết rõ tình huống, thấy tôi nói như vậy cũng không nghi ngờ gì, dọc đường đi theo chỉ than thở một chút, còn hỏi tôi bây giờ đi đâu để gặp mẹ tôi. Từ lúc lên xe tôi còn chưa nói với tài xế là đi đâu. Lúc này tôi mới nghiêm túc nhớ tới chuyện này. Nhà của tôi giờ đã bị hủy, Tô gia đại trạch tự nhiên là không thể đi, cứ như vậy, tôi chỉ còn lại có một chỗ có thể mang bà tôi đi qua. Chính là biệt thự mà Tô Mộc mua cho tôi. Chỗ kia nhưng thật ra rất yên tĩnh, hơn nữa Hắc Xà cũng đi qua nơi ấy, nên biết đi qua nơi ấy cùng tôi tụ hợp. Nghĩ tới đây, tôi báo ra địa chỉ của căn biệt thự Phùng Đại đó, để cho tài xế đưa chúng tôi đi chỗ đó. Tài xế nghe nói chúng tôi muốn đi đến chỗ căn biệt thự Phùng Đại, thì cả người đều sợ hãi than, nghiêng đầu nhìn hai cha con tôi một cái, nói cái kia biệt thự giá cả nhưng không phải rẻ à, là biệt thự nằm trong khu vực tốt nhất thành phố chúng tôi, hơn nữa còn là một tòa độc nhất, không ngờ là nhà của ngươi. Nói xong còn dáng vẻ vinh hạnh, hỏi ba tôi, đại lao bản ngài là làm cái gì à, có cần hay không tài xế riêng? Tôi lái taxi đã hơn 10 năm rồi, tài lái xe tương đối thành thạo, ngài nếu như thiếu tài xế, ta có thể. Hắn vậy mà trước mặt ba tôi bắt đầu giới thiệu mình. Ba tôi bị tài xế nói đã mộng mị cả đầu óc rồi, cùng tài xế nói hắn không phải là đại lao bản nào hết, thuê không nổi nổi tài xế riêng, biệt thự kia cũng không phải nhà tôi. Nói xong hắn hốt hoảng quay đầu nhìn tôi, hỏi tôi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đi biệt thự kia làm gì. Tôi một trận nhức đầu, trong lòng vẫn còn đang lo lắng cho mẹ tôi, đành phải nói nhà kia là nhà của một người bạn của tôi, hắn gần nhất có việc nên không ở, bảo tôi thay hắn trông nom nhà cửa. Ba tôi còn là bán tín bán nghi nhìn tôi, không tin chút nào lời tôi nói. Cha ta vẫn là bán tín bán nghi nhìn tôi, không tin lời tôi nói chút nào. Cũng là vì, tôi là con gái của ông ấy, là cái dạng gì ông ấy rõ ràng nhất, tôi làm sao có thể quen bạn bè có tiền như vậy. Chỉ bất quá là đang có mặt tài xế ở đây, ông ấy cũng không muốn nói ra với tôi, chỉ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh tôi, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Biệt thự kia cách không tính là quá xa, khi đến biệt thự, tôi móc chìa khóa ra, mang ba tôi vào nhà, tiếp đó tìm tùy tiện một phòng ngủ, để cho ba tôi đi vào đó nghỉ ngơi trước. Nhưng ba tôi sau khi nhanh chóng dạo qua một vòng căn biệt thự, cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trước mặt tôi, hỏi tôi. Lộc Dương, con đã gần nửa năm không có trở về nhà, lần này về nhà có một lần, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, con có phải có chuyện gì đó đang giấu giếm ta phải không? Con. Tôi mở miệng, nhìn ánh mắt chăm chú của ba tôi, định nói rõ nguyên nhân nhưng lời không hiểu sao lại không thể nói ra. Mẹ con có phải hay không đã xảy ra chuyện? Chuyện lần này, có quan hệ gì với Vương Văn tiểu tử kia hay không? Các ngươi rốt cuộc cãi nhau vì cái gì? Bà tôi hỏi lần nữa. Tôi bị dọa sợ đến tinh thần chấn động, kinh ngạc nhìn bà tôi. Ông đều biết. Ông làm sao mà biết được? Tôi chần chờ một chút, do dự có nghĩ con nên đem sự thật nói cho bà tôi biết hay không. Nhưng mà tôi còn chưa nói, bà tôi liền nói lần nữa. Bạn trai Vương Văn của con, không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy a. Hắn có phải là một đạo sĩ hay? Lần trước em con gặp chuyện không may, ta liền nhìn ra hắn không đơn giản. Con gái, mẹ con luôn tâm tâm niệm niệm muốn ngươi gả cho Vương Văn, nhưng ta không nghĩ như vậy. Ba không hy vọng xa vời con đời này ở biệt thự tốt bao nhiêu, có bao nhiêu tiền. Ba chỉ hy vọng ngươi có thể bình an. Ngươi gọi điện cho Vương Văn, để cho hắn thả mẹ ngươi. Sau đó gọi hắn qua đây, ta nói chuyện với hắn một chút. A. Tôi sửng sốt một chút. Nguyên lai ba tôi cho rằng chuyện trong nhà xảy ra như vậy là bởi vì tôi cùng Vương Văn cãi nhau, còn hắn đang trả thù tôi. Bất quá ba tôi nghĩ cũng không sai, hắn tuy rằng không biết tình huống cụ thể, nhưng Vương Văn lần này trở về không bình thường, việc này sợ cùng hắn thật không thoát được quan hệ. Tôi chỉ gật đầu một cái, ngay trước mặt ba tôi lấy điện thoại ra gọi cho Vương Văn. Bên kia nghe điện thoại rất nhanh, không tới vài giây, Vương Văn thanh âm liền theo ống nghe chuyển tới, hắn như cũ mang theo tiểu ý, hỏi tôi. Thế nào, không phải nói ba ngày sao, nhanh như vậy đã có đáp án. Đem mẹ tôi thả ra. Tôi lạnh lùng nói. Mặc kệ chuyện này cùng hắn có quan hệ hay không, hắn đều không thoát được hiểm nghi, tôi trước lửa thử hắn lại nói. Ân. Cái gì thả mẹ ngươi? Gì làm sao vậy? Vương Văn kỳ quái nói. Thanh âm của hắn có phần sửng sốt, nghe vào không giống như là hắn làm. Lòng của tôi bỗng chốc chìm xuống, nếu là hắn làm, tôi còn không quá lo lắng, hắn đơn giản là muốn để tôi gả cho hắn. Nên hắn cũng sẽ không thực sự làm tổn thương mẹ tôi. Mà nếu không phải là hắn làm, vậy tình cảnh bây giờ của mẹ tôi rất nguy hiểm. Chương 101, thú dữ chu hiểm. Dịch ảm, edit, sàn. Thật sự không phải do anh làm à? Không thấy mẹ em đâu. Tôi có chút luống cuống, dù sao cha tôi cũng đoán ra mẹ tôi đã có chuyện nên tôi cũng không giấu giếm, nói thẳng. Bây giờ em đang ở đâu, anh qua tìm em. Vương Văn chần chờ một chút rồi nói. Không cần, em sẽ đi tìm xem sao. Tôi nói. Nếu không phải do Vương Văn bắt đi thì bây giờ gọi anh ta qua cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa không biết tại sao, sâu trong lòng tôi lại không hy vọng Vương Văn hiểu về tôi quá nhiều. Bây giờ tôi không tin tưởng anh ta. Thấy tôi cúp điện thoại, cha tôi liền nôn nóng, hỏi tôi thế nào, có phải Vương Văn bắt cóc mẹ tôi không, anh ta nói gì. Tôi đem chuyện Vương Văn muốn qua đây nói chuyện, còn nói không phải Vương Văn làm, chuyện này với Vương Văn không có liên quan. Cha tôi vốn còn tương đối tỉnh táo, nghe nói chuyện này không có liên quan tới Vương Văn liền luống cuống, hai tay xoa mặt lên mặt một cái, hỏi tôi, con nói thật với ba, biệt thự này rốt cuộc ở đâu ra, đừng nói chuyện người bạn hoang đường của con để lừa ba. Biệt thự lớn như vậy lại không có dấu vết có người ở, ai sẽ tốt bụng đem một căn biệt thự như này cho con ở, có phải con chơi bời trêu chọc những người khác? Nửa năm qua con đã làm gì? Cha tôi nói, ban đầu ông chỉ nghiêm túc chất vấn tôi, về sau lại như quát mắng lên. Xem ra ông thật sự nghi ngờ tôi ở bên ngoài làm chuyện gì thương thiên hại lý mới có thể đưa tới mối họa này. Lúc này tôi cũng không biết phải giải thích cho cha tôi thế nào, trong lòng lại lo lắng cho tình cảnh của mẹ tôi, rối bời không biết nói gì. May vào lúc này Giao Tiên đã quay về, sau lưng nó còn có một hồn phách đàn ông trung niên vác mẹ tôi trên vai. Cha tôi không thể nhìn thấy hồn phách người đàn ông trung niên kia, ông chỉ thấy mẹ tôi lơ lửng trên không bay vào, mắt trợn lên con ngươi suýt rớt ra ngoài, tay chỉ về mẹ tôi lắp bắp, à, mẹ con. Giao Tiên nhìn cha tôi một cái, không nói gì liền quật đuôi quét về phía cha tôi, nháy mắt khiến ông ngất xỉu. Tôi cũng sợ hết hồn, nhưng tôi biết cái đuôi của Giao Tiên nhìn qua đánh rất lợi hại nhưng thực tế lại không gây thương tổn gì. Bây giờ cha tôi hôn mê sẽ tốt hơn, tiết kiệm thời gian tôi phải giải thích. Giao Tiên, mẹ tôi thế nào? Tôi vội vàng nói, đồng thời đưa mắt chăm chú nhìn hồn phách đang vác mẹ tôi, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy ông ta. Mẹ ngươi không sao? Giao Tiên nói xong bảo gã quỷ kêu buông mẹ tôi xuống, sau đó xua tay một cái nói gã quỷ có thể đi. Gã quỷ đối với lời Giao Tiên rất tuân theo, xoay người rời đi. Chờ sau khi gã quỷ đi rồi tôi mới vọt tới bên người mẹ tôi. Kiểm tra một lần chắc chắn mẹ tôi không bị sao, liền hỏi Giao Tiên tìm được mẹ tôi ở đâu, gã quỷ kia là ai. Giao Tiên bị tôi hỏi lại sửng sốt, nói, hắn không phải do ngươi an bài sao. Khi ta đi tìm mẹ của ngươi thì chính hắn đã vác bà ấy đi ra, nói là ngươi bảo hắn đi tìm nên ta liền mang hắn về. Chẳng lẽ ngươi không quen biết hắn? Thật sự không biết. Tôi lắc đầu một cái, trong lòng càng nghi ngờ, không nghĩ ra gã quỷ kia là ai. Cũng may mẹ tôi bình an vô sợ nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng chuyện tiếp theo thật sự khó khăn, tôi không thể để cha mẹ tôi hôn mê mãi được, chờ sau khi bọn họ tỉnh lại tôi nên giải thích với họ thế nào. Hơn nữa, Giao Tiên nói nhà tôi đã bị người theo dõi, vậy tức là bây giờ cha mẹ tôi cũng gặp nguy hiểm, không thể để bọn họ về nhà nữa. Tôi liền hỏi Giao Tiên bây giờ nên làm gì tiếp theo. Ngươi có biết ai để mắt tới ngươi không? Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, rốt cuộc ngươi đã trêu chọc ai, làm sao cả loại thú dữ thượng cổ kỳ lân bạc cũng đều kinh động. May mà lao tử mới vừa hấp thụ âm khí của cá âm nhỏ mới miễn cưỡng có thể đánh với kỳ lân bạc một trận, nhưng nếu đối phương lại phái thú dữ thượng cổ tới e rằng lao tử cũng không đỡ được cho ngươi. Giao Tiên nói, thú dữ thượng cổ. Nghe được bốn chữ này tôi liền đổ mồ hôi lạnh, khó có thể con thằn lằn màu trắng bạc kia lại có lai lịch lớn như vậy. Mà không trực tiếp chạm mặt con thằn lằn trắng bạc kia nhưng chỉ bằng bột nó lưu lại có độc tính lớn như vậy, hơn nữa lại có thể đánh ngang tay với Giao Tiên thì cũng biết vật kia không dễ chọc. Tôi bỗng nhiên lại nhớ tới một loại quái vật khác, ban đầu tôi cùng Diệu Diệu từng gặp một con quái vật như tinh tinh to lớn, con quái vật đó cũng rất lợi hại, nếu không phải Diệu Diệu cơ trí thì tôi nhất định đã chết trong tay quái vật kia. Giao Tiên nghe xong tôi miêu tả con quái vậy tinh tinh, đôi mắt rắn ti hi càng tỏ ra dò người, toát ra ánh nhìn lạnh lẽo, nói, Chu Hiểm, vậy mà ngươi lại gặp chú này, vật đó rất hung ác, chỉ cần xuất hiện ắt sẽ đại loạn. Thật sự là Chu Hiểm. Nhưng sau khi nó xuất hiện thì Giang Minh cũng không có gì dị thường, hơn nữa lần đó nó tưởng tôi đã chết chìm trong nước liền biến mất, sau đó cũng không thấy xuất hiện, có phải là lầm hay không? Có thể đó không phải là thú dữ thượng cổ Chu Hiểm mà chỉ là một con khỉ thành tinh. Tôi nói, trước kia khi Tô Mộc đem Lục Nhi cho tôi đã từng nói Mi Nhĩ Linh Hầu hết sức thông minh, chỉ cần chủ nhân kiên nhẫn dạy dỗ, không chỉ cần phải tăng năng lực mà cũng phải chú trọng mở mang tâm trí. Nếu như Mi Nhĩ Linh Hầu bị kẻ bất lương bắt được, ngày ngày ngược đãi nó thì mi nhĩ linh hầu sẽ sinh lòng oán niệm, loại oán niệm này thậm chí so với oán khí còn đáng sợ hơn, theo mi nhĩ linh hầu tu luyện sẽ càng ngày càng sâu, chờ mi nhĩ linh hầu mang lòng oán niệm tu luyện ra lục nhị thì oán niệm kia sẽ cùng linh lực của bản thân linh hầu kết hợp với nhau tạo ra một loại năng lượng to lớn. Loại năng lượng này có thể khiến cho linh hầu biến dị, trở nên vô cùng to lớn, hung tàn thích giết chóc, từ đó biến thành thú dữ thượng cổ, được đặt tên là Chu Hiểm. Nói cách khác, Chu Hiểm cùng với lục nhị của tôi có bản chất là giống nhau, đều là mi nhị linh hầu. Nếu như nó tu luyện bình thường sẽ biến thành lục nhị linh hầu, có thể sánh với Tề Thiên Đại Thánh. Còn nếu dọc đường tu luyện nó bị ủy khuất thì sẽ biến thành thú dữ thượng cổ Chu Hiểm. Nói cách khác, Chu Hiểm là lục nhị mi hầu mang sát khí, lực sát thương kia có thể coi như Tôn Ngộ Không biết thành kẻ ác, có khả năng hủy thiên diệt địa. Dĩ nhiên, thực lực của Tôn Ngộ Không bị phóng đại thành vô hạn trong truyền thuyết. Còn trong thực tế lục nhĩ mi hầu mặc dù không có lợi hại như trong phim nhưng giết người trong vài giây thì nó làm được. Hơn nữa nếu được sử dụng đúng cách, một con lục nhĩ mi hầu có thể bằng một đơn vị bộ đội được trang bị đầy đủ. Cho nên lần trước tôi có thể dễ dàng chạy khỏi con quái vật giống tinh tinh kia, nói nó là Chu Hiểm, có đánh chết tôi cũng không dám tin. Bất kể lần trước có phải ngươi gặp Chu Hiểm hay không, lần này Kỳ Lân Ngân là có thật, cho nên nhất định có một pháp sư âm dương có khả năng đặc biệt điều khiển thú giữ hại ngươi sau lưng. Giao Tiên nói. Nói xong, vẻ mặt của nó rất nghiêm trọng, nói, ta có dự cảm, lần này Kỳ Lân Ngân thất bại thì hắn sẽ thả ra những thu giữ khác đi đối phó với ngươi, nếu vẫn là Kỳ Lân Ngân thì vẫn tốt, nếu như lần sau hắn thả ra Chu Hiểm thì ta sẽ... Sẽ làm gì? Tôi vội vàng nói. Ta cũng chỉ có thể đổi một người trợ tiên khác. Giao Tiên nói. Nói xong mắt nó nhìn tôi chằm chằm. Lòng tôi run lên. Xem ra ngay cả Giao Tiên cũng muốn bỏ tôi. Tôi nhiều lần lâm vào cận kề sinh tử, thật ra thì đã chuẩn bị xong cho cái chết, chẳng qua bây giờ cha mẹ tôi cũng bị cuốn vào, tôi chết thì không sao, nhưng cha mẹ tôi quyết không thể xảy ra chuyện. Tôi nhìn cha mẹ tôi một cái, lòng dần kiên cường lên, nhìn về phía Giao Tiên, tôi có thể biết là ai ở sau lưng hại tôi, khi bà ta còn chưa ra tay trước thì chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường không? Chỉ cần cứu được cha mẹ tôi, ông bảo tôi làm gì cũng được. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế. Giao Tiên nhíu mi, ngoài ý muốn nói, ngươi biết là ai? Như vậy thì dễ làm. Lần trước ngươi có thể chạy thoát khỏi Chu Hiểm chứng tỏ thời gian hình thành của Chu Hiểm đó còn chưa dài, thực lực cũng không quá lợi hại, chỉ cần chúng ta chuẩn bị thật đầy đủ, đánh khi chúng chưa chuẩn bị thì phần thắng còn rất cao. Nói xong sự lo lắng vừa rồi của Giao Tiên đã bị quét sạch, đôi rắn của nó cong lên đập xuống mặt đất, có thể thấy được nó đang có chút hưng phấn. Lúc này tôi mới buông lòng được một ít. Lần trước sau khi quái vật tinh tinh rời đi đã từng làm rơi một chiếc lông gà màu đỏ, lúc ấy tôi nghi ngờ quái vật kia có liên quan tới Vương Quả Phụ, nhưng sau này ngày càng có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi quên đi mất chuyện này, bây giờ có thể chắc chắn Vương Quả Phụ cùng Lâm Yến Nhi là một phe, muốn tìm bà ta báo thì chỉ cần trở về mộ địa của Tô gia, tìm được Lâm Yến Nhi dĩ nhiên có thể tìm được Vương Quả Phụ. Thậm chí khả năng vô cùng lớn là, Vương Quả Phụ ra tay với nhà tôi là bị Lâm Yến Nhi sai khiến. Lâm Yến Nhi. Đấy lòng tôi ghi tạc cái tên này. Cô ta vì muốn cưới được Tô Mục đã biết bao nhiêu lần có sát ý với tôi, thực lực cô ta mạnh mẽ, tôi không dám phản kích. Bây giờ cô ta ra tay với cha mẹ tôi liền không thể nhịn được nữa. Tôi vội hỏi Giao Tiên bây giờ cần phải chuẩn bị những gì. Giao Tiên nâng cái đuôi lên, vuốt bụng một cái, nói, tìm quỷ. Muốn lão tử đây làm việc phải cho lão tử ăn no, vốn ăn âm khí cá âm nhỏ là lão tử có thể tu luyện một trận. Nhưng sau khi đánh với Kỳ Lân Ngân thì âm khí đã tiêu hao không còn, lao tử bây giờ muốn bổ sung thức ăn. Giao Tiên nói. Tôi liền gật đầu một cái, vốn còn tưởng phải chuẩn bị làm gì, hóa ra chẳng qua đơn giản là đi tìm quỷ. Nếu là trước kia thì tôi còn có thể gặp chút khó khăn, nhưng bây giờ tôi có thể thấy âm khí, cho dù không có Tô Mục cùng Đường Dũng bên cạnh thì chuyện tìm quỷ cũng không đáng nhắc đến. Thương lượng với Giao Tiên xong, tôi thu xếp ổn thỏa cho cha mẹ tôi rồi dẫn Giao Tiên ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa thì Giao Tiên dừng lại bố trí một số thứ bên ngoài căn biệt thự, nói là phòng khi chúng tôi không ở nhà lại có thứ gì đến gần biệt thự. Sau khi ra khỏi cửa tôi liền đón xe chạy thẳng đến đài hỏa táng. Nói tìm quỷ thì đài hỏa táng cùng nghĩa địa hẳn là nơi quỷ hồn xuất hiện nhiều nhất, nhưng nghĩa địa của Giang Minh cách vị trí hiện giờ của chúng tôi khá xa, hơn nữa quỷ hồn cũng sẽ ở gần thi thể của mình. Bây giờ xã hội đang yêu cầu hỏa táng thi thể, vậy thì ngoại trừ những hồn phách có oán khí đặc biệt lớn mới có thể ở trong tro cốt. Những hồn phách mới chết thì không cách nào ở cùng cho cốt được. Cho nên đi tới đài hỏa táng tìm quỷ tương đối đơn giản, những thi thể mới tới còn chưa hỏa táng ít nhiều cũng sẽ lưu lại hồn người. Như vậy chỉ có hồn người, không thể hoàn toàn gọi là quỷ, bọn họ không có tinh thần cùng ý chí, nhiều nhất cũng chỉ coi như một đám âm khí. Chiếm đoạt bọn họ tương đối dễ, lại không có cái gì là chiếm đoạt tinh thần. Từ khi biết Tô Mục, Diệu Diệu cùng Trịnh Lâm, tôi luôn cảm thấy quỷ cùng với người không có khác biệt gì nhiều, thậm chí tôi thường xuyên quên mất bọn họ là quỷ, cho nên nói chiếm đoạt quỷ, trừ những quỷ hung ác ra thì tôi không đành lòng để giao tiên nuốt quỷ vật, luôn cảm thấy như vậy chẳng khác gì cho giao tiên ăn thịt người. Nhưng bây giờ mới hơn 4 giờ sáng, khi tôi nói với tài xế taxi đi tới đài hỏa táng, lập tức mặt ông ta xanh mét. Chương 102, đêm tối đi thăm dò lò hỏa táng. Cô nương, đêm hôm khuya khoát, cô đi chỗ kia làm gì? Tôi làm thợ trang điểm ở đó, hiện tại có việc gấp muốn đi qua, chỉ cần ông chịu đưa tôi qua, tôi đồng ý cho gấp đôi tiền xe. Tôi thuận miệng nói. Giờ này đón xe đi lò hỏa thiêu, rất nhiều người cũng không dám đi, cho nên tôi mở miệng liền là gấp 2 tiền xe. Cho dù vậy, bác tài kia vẫn là dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, nói, cô là đi làm ở đó sao? Sao trước giờ tôi chưa thấy cô? Nhà tôi ngay gần đó, nhân viên trong đó tôi phần lớn biết rõ, trước kia chưa hề chưa thấy cô. Nói xong bác ta lại khẳng định nói thực ra đi, cô đi chỗ đó đến tột cùng muốn làm gì? Tôi lập tức ngây dại, tôi đi, trùng hợp như vậy sao? Ông ta vậy mà lại ở cạnh lò hỏa táng, còn quen người làm việc bên trong. Tôi có chút xấu hổ, nói xạo bị vạch trần thấy thật khó xử, không biết nên làm sao che lấp. Cũng may ông ta nhìn tôi chằm chằm, sau khi giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thần bí lại gần tôi, nói, cô không phải là đại sư mà trưởng lò hỏa thiêu mời tới cho nên lúc này mới đi vào khu hỏa táng ư. Tôi lại sững sờ, trưởng lò mời đại sư. Hẳn là khu lò hỏa táng xảy ra chuyện rồi. Tôi trong lòng nghi ngờ. Nhưng tôi hiện tại không dám phủ nhận lời ông tài xế, đành phải giả bộ nhận thân phận đại sư, ra vẻ cao thâm gật đầu, thần bí nói, ồ, vậy ông đều biết, nhanh đưa tôi tới đi. Cô nương, ngươi đừng trách đại thúc lắm miệng, cái này lò hỏa táng gần đây tà dị vô cùng, cô tốt nhất vẫn là chớ đi, đại thúc bình thường là chạy ban ngày, cũng bởi vì tôi ở gần lò hỏa táng nên biết sự tình, tôi cũng không dám ngủ ở nhà, cố ý cùng người khác thay ca, mới đổi thành ca đêm, chính là vì cách lò hỏa táng xa một chút, cô tuyệt đối đừng đi. Cái này không giống bình thường, vật kia hung ác cực kỳ, sơ ý một chút, sẽ mất mạng. Tài xế nói, ông ta không có chút nào ý tứ giống lái xe, ý vị thâm trường nhìn tôi. Từ trong ánh mắt của ông ta không khó nhìn ra, tôi không có dáng dấp của đại sư trong lòng ông ta từ đáy lòng đã nhận ra danh phận giả của tôi. Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Tôi vội la lên, lần nữa thúc giục lái xe tranh thủ thời gian đi nhanh. Mặc dù trước khi đi ở biệt thự Thuồng Luồng Tiên đã đặt một kết giới, nhưng đây chẳng qua là một kết giới yếu, nếu như Vương Quả Phụ lại điều khiển ác thú khác tìm tới cửa, kết giới kia căn bản không có khả năng ngăn trở bọn chúng. Cho nên tôi nhất định phải tranh thủ từng giây tìm tới quỷ vật, cho Thuồng Luồng Tiên bổ sung năng lượng, phải trở về trước khi Quả Phụ họ Vương động thủ. Nhưng tài xế này chẳng thể nào thuyết phục, mặc kệ tôi hối thúc ông ta cũng không chịu lái xe, trong lòng liền là nhận định tôi đi lò hỏa táng để lừa gạt tiền. Mà gần đó lại không có cái xe nào khác đi ngang qua, trong lòng tôi sốt ruột. Thực sự không có biện pháp, tôi trực tiếp vung lên trên cánh tay áo, lộ ra trên cổ tay ấn ký Thuồng Luồng Tiên, ngả vào lái xe trước mặt, tài xế, ông nhìn cái này. Tiểu cô nương cô còn có hình xăm, cái hình hắc xà này hoa văn rất tinh xảo, rất sống động. Không đợi ông ta nói xong, cổ tay tôi đã rung lên. Thuồng Luồng Tiên cùng tôi tâm ý tương thông, tại thời điểm đó, Thuồng Luồng Tiên cũng trong nháy mắt từ trong thân thể tôi chui ra ngoài, xoay quanh cổ tay tôi. Tốc độ kia rất nhanh. Đoán chừng lái xe đều không thấy rõ hình xăm làm thế nào biến thành hắc xà. Chỉ là Thuồng Luồng Tiên hù dọa hắn, xuất hiện một máy mắt, toàn bộ đầu rắn há miệng to như chậu máu, ngay trước mặt ông lái xe. Lái xe trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, thanh âm kinh hoàng, một mùi khai bỗng nhiên tràn ngập trong xe. Ông ta vậy mà sợ tè ra quần. Cũng may ông ta cũng không bỏ xe chạy trốn, chỉ là ngồi chết sững tại chỗ nhìn Thuồng Luồng Tiên, mặt sáng ngắt. Tôi sợ ông ta bị Thuồng Luồng Tiên dọa chết, vội vàng đem Thuồng Luồng Tiên thu hồi lại. Cầm ở trong tay, nói, ông giờ đã tin tưởng tôi là đại sư, tôi đến lò hỏa táng thật là vì giải quyết vấn đề, ông có thể đưa tôi đi được chưa? Tin. Tôi tin. Lái xe gật đầu như dã tỏi, chỉ là hắn vẫn là không lái xe, vẻ mặt đau khổ nói, tôi sợ đến nỗi nhũn cả chân, hiện tại không lái xe được. Nói xong ông ta có chút xấu hổ, nhưng ông ta bây giờ nhìn ánh mắt của tôi đã hoàn toàn thay đổi, thật giống như đang nhìn một vị đại tiên, cuốn cu ít móc ra một cái bộ đàm nói, tôi không đi được. Tôi gọi đồng sự gần đây, tôi kêu hắn đưa cô đi. Ông ta lấy bộ đàm nói chuyện vài câu, báo địa điểm, rất nhanh liền có một cái xe khác tới. Ông ta một mực không xuống xe, đặc biệt cung kính giới thiệu thân phận của tôi cho đồng nghiệp mình. Còn cố ý nhắc nhở đồng nghiệp không cho phép thu phí xe của tôi. Tôi sớm nóng ruột như lửa đốt, sau khi chờ tài xế kia giao phó xong, tôi lập tức thúc giục xe taxi mới tới chở tôi rời đi. Lái xe mới khá gan dạ, sau khi hắn biết được tôi muốn đi lò hỏa táng giải quyết sự kiện linh dị, liền lái thật nhanh, vừa lái còn vừa hỏi tôi lò hỏa táng có phải là có cương thi không. Tôi thấy hắn giống như cũng biết một chút sự tình ở lò hỏa táng, không khỏi quay sang hỏi hắn, hỏi lò hỏa táng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tôi vội va đến, còn chưa tìm hiểu rõ sự việc. Người tài xế này đối với tôi không có chút nào hoài nghi, gặp tôi hỏi hắn, lập tức hắn ta liền hào hứng đem hết những điều hắn biết từ đầu chí cuối nói với tôi. Căn cứ điều hắn nói, lò hỏa táng tuần trước xuất hiện tình huống dị thường, lúc ấy Lao Lý mới vừa rồi bị thuồng luồng tiên dọa đến đái ra xe, đang ngủ, nửa đêm mơ hồ nghe thấy loáng thoáng âm thanh ngai ngướt, thanh âm kia không lớn, nhưng là rõ đến mức dị thường. Lao Lý liền cho rằng là con cái trong nhà nửa đêm đói bụng, ra ngoài tìm đồ ăn. Kết quả ra nhìn, bên ngoài căn bản không có người, mà thanh âm vẫn từ kia chuyển tới, dù sao liền là bất kể đi đến đâu bên thai đều có thể nghe được loại thanh âm kia. Lao Lý ở ngôi nhà được thừa hưởng từ gia tiên, là kiểu nhà cấp 4, bên cạnh phần lớn cũng đều là loại nhà này, cũng không có tòa nhà lớn nào, cho nên toàn bộ ở bốn phía, cũng chỉ có tầm 10 gia đình. Lao Lý trên giường lật qua lật lại nghe âm thanh ngai ngướt, miễn cưỡng ngủ qua một đêm, sau đó sang ngày thứ hai cùng láng giềng nói về chuyện này, láng giềng cũng đều nói nghe thấy được âm thanh ý hệt. Cái này kỳ quái, bọn họ nghe được âm thanh nhai nuốt không lớn lắm, nhưng chung quanh hàng xóm đều nghe thấy được, bình thường âm thanh lan truyền, âm thanh lớn mới có thể truyền đi xa. Ăn cái gì mà tạo ra âm thanh nhấm nuốt lớn, lại có thể lan xa như vậy? Bình thường không nghe được thanh âm, mà Lao Lý lại nghe được âm thanh nhai nuốt, rõ mồn một ở bên tai càng không ngừng liên tục phát ra, cảm giác kia, ngẫm lại liền thấy rất khó chịu. Ngày thứ hai Lão Lý cũng bởi vì suy nhược tinh thần nên không đi làm. Cùng một người bạn già về hưu đến nhà hàng xóm hỏi han, điều tra, cuối cùng mới hoài nghi nói bên trên lò hỏa táng có vấn đề. Sau ngày thứ hai âm thanh nhai nuốt lại phát sinh, thời điểm khu lò hỏa táng chàng kiểm tra phát hiện thiếu đi một cỗ thi thể. Sau đó nội bộ khu lò bắt đầu điều tra nhân viên, chỉ là tra tới tra lui, cũng chẳng tìm ra manh mối, mà lại mất đi cỗ thi thể kia là cỗ thi thể vô danh, đã đông lạnh ở phòng chứa thi thể của khu hỏa táng hơn một tháng, không tìm được người nhà, cho nên sau khi báo cảnh sát, cảnh sát đến hỏi chút nói cũng không giải quyết được gì. Liên là từ ngày đó bắt đầu, dân cư quanh khu lò hỏa táng chỉ cần đến ban đêm liền sẽ nghe được âm thanh ngai ngướt, thanh âm vẫn đều không lớn, nhưng vang suốt đêm, làm cho người ta không có cách nào ngủ được. Nhưng cũng may khu lò hỏa táng không tiếp tục phát sinh thêm chuyện thi thể, lại thêm cảnh sát chưa điều tra được kết quả, hàng xóm xung quanh cũng không khỏi bàn tán nói âm thanh ngai ngướt kia là ở khu hỏa táng chuyển tới, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Nói đến đây, tài xế kia ngửa đầu thông qua kính chiếu hậu nhìn tôi một cái, kỳ quái nói, kỳ thật chuyện này tất cả mọi người hiểu, khẳng định là lò hỏa táng có chuyện tà dị, dựa vào cảnh sát căn bản không tra được, cho nên khu hỏa táng mới có thể tìm kiếm, nghĩ cách mời đại sư này, đại sư người nghe tôi kể rồi, khu hỏa táng có phải là cương thi rồi? Hẳn không phải, cương thi hình thành phương thức 10 phần khó khăn, bình thường khu hỏa táng hình thành cương thi cơ bản không có khả năng. Tôi nói, kỳ thật tôi mới chỉ nghe mình hắn nói việc này. Mặc dù cũng cảm thấy tà dị, nhưng tôi cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, càng không biết sẽ có hay không có cương thi, nhưng vì để tránh gây nên khủng hoảng, tôi liền bác bỏ. Không phải cương thi vậy là chuyện gì a? Tài xế nói. Nghe hắn giọng nói của ông ta, giống như vì biết không phải cương thi còn có chút tiếc nuối, rõ ràng là một người thích xem náo nhiệt. Trong lòng tôi ngầm cười khổ, mặc dù tôi cũng chưa từng thấy cương thi đúng nghĩa, nhưng tôi từng lĩnh giáo qua huyết thi uy lực lúc ở bến tàu Giang Minh. Lúc ấy còn có Tô Mục ở bên cạnh che chở tôi, cho dù là dạng này, tôi còn là kém chút sợ là kẻ ra quần rồi, tài xế này nếu là thật trông thấy cương thi, đoán chừng bị dọa muốn chết. Tôi không thể làm gì khác hơn là nói cho lái xe bây giờ còn chưa đến khu hỏa táng, tôi cũng không biết rõ ràng tình hình cụ thể, có thể là yêu thiêu thân, chờ lát nữa nhìn là biết. Lái xe gật gật đầu, thừa dịp ban đêm vắng xe, phóng càng nhanh. Rất nhanh chúng tôi liền tới khu hỏa táng, vừa dừng xe ở cổng. Tôi cũng cảm giác được một luồng khí tức lạnh buốt đập vào mặt. Nơi này âm khí rất nặng. Nhưng trước mặt lái xe cũng không có cảm thấy được cái gì dị thường. Cái này đã nói lên nơi này mặc dù âm khí dày đặc, vẫn còn là âm khí bình thường. Dù sao nơi này bản thân là lò hỏa táng, mỗi ngày ra ra vào vào mấy bộ thi thể, tích lũy tháng ngày, âm khí dày đặc cũng rất bình thường. Sau khi tôi móc tiền xe đưa cho tài xế liền muốn xuống xe. Ai ngờ tài xế kia sống chết cũng không chịu nhận tiền của tôi. Nói hắn có thể trở bậc đại sư như tôi là vinh hạnh của hắn, nói xong đi theo tôi cùng xuống xe, đi sát ở sau tôi, giống như muốn cùng tôi vào trong khu hỏa táng. Tôi có chút lo, dù sao tôi căn bản không phải đại sư lò trưởng người tới, chỉ là vụng trộm đến sưu tập quỷ hồn, huống hồ bên trong hiện tại xảy ra chuyện, tôi có an toàn hay không đều khó nói, hắn đi theo tôi nhờ chuyện gì xảy ra. Tôi lập tức ngăn cản hắn, để hắn mau mau rời đi, còn nói trong này rất nguy hiểm, hắn không thể đi vào. Ai ngờ hắn căn bản không sợ bên trong có nguy hiểm gì, còn biểu hiện ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, vừa bảo tôi dẫn hắn đi vào, vừa cam đoan hắn tuyệt không khiến cho tôi thêm phiền phức, còn nói bởi vì quan hệ với lão Lý, hắn đối cái lò hỏa táng này rất quen thuộc, hắn có thể dẫn đường cho tôi. Nói đến dẫn đường, tôi không khỏi có chút do dự, dù sao từ bên ngoài nhìn vào, cái khu lò hỏa táng này chiếm diện tích rất lớn, bên trong có mấy cái lầu, kết cấu còn rất phức tạp. Tôi cũng không phải thật sự là lò trưởng người tới, không có nhân viên dẫn đường cho tôi, nếu có người chỉ dẫn, thời gian tôi tìm kiếm thi thể liền sẽ ít đi rất nhiều. Thấy tôi không nói chuyện, tài xế kia càng không ngừng năn nỉ tôi, còn nói có chuyện gì hắn có thể phụ giúp. Hắn nói từ nhỏ bị coi bói nói trên thân có dương khí nặng, không chừng đi vào còn có thể giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Hắn nói thật, so với người bình thường, trên người hắn dương khí đúng là nặng hơn một chút, cho nên hắn mới ngốc nghếch, to gan lớn mật như vậy. Sau khi bị hắn thuyết phục, tôi không dám tự tiện, vẫn là lặng lẽ hỏi Thuồng Luồng Tiên, có thể đem hắn vào không? Ngược lại, Thuồng Luồng Tiên tỏ vẻ không quan trọng, nói tùy tôi, dù sao tôi hiện tại không có cá âm nhỏ, thực lực tác chiến cũng không khác so với tài xế kia. Nếu chốc nữa có nguy hiểm gì, thêm một người liền thêm một sự giúp đỡ. Chương 103, tiếng ngai nuốt. Dịch, linh linh. E đi tạm, bệ tạ, việc gì ở? Nghe Thuồng Luồng Tiên nói như vậy, tôi cũng không ngăn cản nữa, đành phải đồng ý để tài xế đi vào cùng chúng tôi, chỉ dặn dò thêm ông ta một lúc nữa nếu có tình huống dị thường nào xảy ra thì tranh thủ thời gian chạy đi. Tài xế thấy tôi chịu đưa ông ta cùng vào thì vui vẻ đến cười toét cả miệng lên. Liên vội gật đầu lia lịa rồi nói ông ta tên là Nhậm Cường, kêu tôi cứ gọi ông ta là Cường Tử. Tôi chỉ gật đầu cũng không nói gì thêm. Trực tiếp đi vòng quanh bức tường vây quanh bên ngoài của đài hỏa thiêu hỏng tìm một chỗ có thể dễ dàng lẻn vào. Chỉ là sau khi vòng quanh một vòng tôi mới phát hiện, chỗ này mặc dù là đài hỏa thiêu nhưng ý thức an toàn lại vô cùng cao. Phía trên những bức tường vây lại còn gắn những lưới điện cao. Trên đó còn ghi rõ ràng 8 chữ lưới điện cao áp ngăn cấm lại gần. Tôi sợ những lưới điện này chỉ là lừa gạt người, tôi còn đặc biệt tìm một khúc gỗ khô ném lên trên, trong nháy mắt khúc gỗ va chạm vào lưới điện, lúc này lưới điện phát ra những âm thanh lụt bụt của dòng điện, còn nổ ra không ít những tia lửa điện. Lúc này tôi mới bỏ cuộc, xem ra đây thật sự là lưới điện cao áp, nếu như tôi muốn trèo tường lẻn vào trong không khác gì với việc tự tìm cái chết. Nhưng bây giờ cửa lớn của đài hỏa thiêu đóng chết rồi, với lại phía trên cổng cũng có thể nhìn rõ lưới điện cao áp. Cả cái đài hỏa thiêu mặc dù không có nhân viên bảo vệ, nhưng biện pháp an toàn so với nhà tù làm cũng không tệ rồi. Lúc này tôi có chút khó khăn rồi, cũng không ngờ đến cái đài hỏa thiêu này lại kiên cố đến vậy, tôi phải làm sao mới có thể vào trong đây. Tôi ở bên này gặp khó khăn, còn mặt tên Cường Tử kia lại hưng phấn, giống như không phải với tôi đi đài hỏa thiêu mà là ngân hàng kim cố vậy. Liên tục nhiệt tình nhìn tôi, sau khi nhìn tôi được một hồi, ông ta mới ý thức đến tôi đang gặp khó khăn rồi hỏi tôi có chuyện gì rồi. Không có gì, tôi đang tìm cách vào trong tôi nói. Gọi điện cho người bên trong, kêu bọn họ mở cửa cho cô Cường Tử khó hiểu nói. Lúc này tôi mới phát hiện xém chút nữa tôi lỡ miệng nói ra rồi đành phải giải thích với thời gian bây giờ kêu bọn họ ra thì quá phiền phức rồi. Với lại tôi muốn lặng lẽ thăm dò tình hình phía trong nếu như nhiều người rồi, khó tránh sẽ kinh động đến đồ vật phía trong, đến lúc đó lại phiền phức rồi. Nghe tôi giải thích như vậy, trong nháy mắt Cường Tử lộ ra bộ dạng sáng tỏ, thần bí nhìn tôi hai cái, bộ dạng như muốn nói lại thôi. Tôi vì nghĩ cách làm sao để vào trong mà phiền lòng, nhìn thấy ông ta như vậy, kêu ông ta có gì thì nói đừng ngập ngừng ấp úng nữa. Đại thần, tôi thì lại có một cách để vào trong, chỉ là cách thức không khó, chỉ sợ làm xấu đến thanh danh của đại sư ngài Cường Tử nói. Tôi bỗng nhiên có chút kinh ngạc, kêu ông ta nhanh đưa tôi vào trong. Cường Tử vẫn còn có chút vặn mẹo, cuối cùng thấy tôi sốt ruột, mới gật đầu nói, đại thần, cô theo tôi qua đây. Nói xong ông ta đưa tôi đi men theo thành tường rồi dừng lại. Lượn quanh nửa vòng sau mới chỉ vào một góc tường nói chỗ này có một lỗ chó, trước đây tôi đều từ chỗ này chui vào trong. Nói đoạn ông ta hình như mới ý thức đến điều gì, đột nhiên đưa tay bịt miệng lại, lúng túng nhìn tôi. Ông trước đây có chui vào. Ông thường đến qua đài hỏa thiêu này. Đến đây làm gì? Tôi không ngừng hỏi. Ông ta chỉ là một tài xế lái taxi, không có việc gì lại lén chạy đến đài hỏa thiêu này để làm gì. Tôi lúc đầu vẫn nghĩ rằng ông ta là vì có quan hệ với Lao Lý mới đối với cấu tạo của đài hỏa thiêu rất thân thuộc, bây giờ xem ra còn có ẩn tình khác nữa. Cái đó bốn. Khu khu tôi chỉ là đến tìm kích thích. Cường Tử nói. Lúc nói chuyện ông ta nhìn ngang nhìn dọc tinh thần có chút hỗn loạn, bộ dạng thấp thỏm không yên. tôi liền cảm thấy tên cường tử này không đơn giản, ông ta sống chết cầu xin tôi đưa ông ta vào cùng, nhất định còn có mục đích khác không thể nói. Nhưng mà bây giờ tôi cũng không nghĩ được nhiều đến như vậy, ít ra ông ta đi theo tôi vẫn còn có tác dụng, không thì tôi cũng không biết ở đây vẫn còn có lỗ chó có thể chui qua. Để cho cường tử phía trước dẫn đường, ông ta trái lại đối với việc chui qua lỗ chó này quen việc dễ làm, chẳng bao lâu cũng chui được qua lỗ vào trong đài hỏa thiêu rồi. Tôi cũng đi theo sau cường tử chui vào trong, sau khi vào bên trong cường tử vẫn cẩn thận đem mớ lá rơi bên cạnh đẩy đến bên cạnh lỗ chó, đem lỗ chó xẹt lại. Tiếp sau đó, cường tử hỏi tôi tiếp theo muốn đi đâu, chỉ cần tôi nói, ông ta đều có thể đưa tôi đi. Mặc kệ cường tử đi theo tôi có mục đích gì, bây giờ tôi cũng cần đến hắn, vì vậy tôi tạm thời chưa đuổi ông ta đi, mà để ông ta dẫn tôi đi vào nhà xác. Được thôi. Cường tử đáp lại một tiếng, sau đó tinh thần ông ta càng gấp, tự động tiến vào chế độ trộm cắp, cả người trở nên lén lút, tay chân nhẹ nhàng men theo bóng mờ dưới bức tường tiến vào lầu ba phía đối diện. Tôi cũng không chậm trễ, học theo bộ dạng của ông ta bước qua đó. Chỉ là động tác thuần thục này của ông ta không ngừng làm cho tôi đối với ông ta càng hiếu kỳ. Sau khi chạy đến được tòa nhà ba tầng, ông ta cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có người phát hiện chúng tôi, từ trong túi móc ra một chùm chìa khóa, vặn 2-3 lần liền mở được cửa lớn của nhà xác. Bây giờ tôi đã không thể dùng hiểu kỳ để hình dung, thật là may mắn, may là tôi đem ông ta tới, không thì với việc cậy khóa cửa này, khó có ai có thể mở được. Ông ta đưa tôi tiến vào phía trong tòa lầu 3, mò theo bóng tối mỏ mẫm đi tới lầu 3. Vừa bước vào hành lang lầu 3, tôi liền cảm thấy âm khí ở đây so với những nơi khác càng nồng nặc, hiển nhiên đây chính là nhà xác. Nhìn hành lang đen ngòm phía trước, nghĩ đến bóng tối trước mặt kia nhà xác, tuy là có thuồng luồng tiên theo tôi cũng không ngừng cảm thấy sợ hãi. Nhưng cường tử ở phía trước tôi lại không căng thẳng chút nào, vẫn sải bước về phía trước, một mạch đi đến điểm cuối lầu 3, ông ta mới xảo quyệt cười một cái, lộ ra hai hàng răng trắng tuyết, nói, chính là chỗ này rồi. Nói xong ông ta móc ra một chiếc chìa khóa, nhét vào ổ khóa, đồng thời chuyển động mật mã khóa, hai ổ khóa đồng thời tiến hành. Chẳng mấy chốc, khóa cửa lại phát ra một tiếng, tự mình mở ra. Chỉ là lúc khóa cửa mở ra, sự thanh tịnh vốn dĩ trong nhà xác đột nhiên phát ra một loại âm thanh. Răng rắc răng rắc. Loại âm thanh lạ thường rõ rệt này, dường như có người bên thai tôi gặm xương, mà lại gặm đến 10 phần có nhịp điệu. Ở trong hoàn cảnh hiện tại tôi vốn đã rất căng thẳng, nghe thấy những âm thanh mãnh liệt như vậy, tôi xém chút bị dọa đến có cẳng mà chạy. Tên ngốc cường tử lúc này rốt cuộc cũng sợ chạy tới, run run hai cái, rồi mới kinh hoàng quay đầu nhìn tôi, nói, đại sư, là tiếng ai? Tôi nghe thấy được. Giọng tôi thậm chí còn run hơn cả giọng của cường tử. Cùng lúc đó thuồng luồng tiên trên cổ tay bay ra, hắc quang lóe lên hướng phòng chứa xác xông vào. Làm sao bây giờ? Chúng ta không phải đi vào bắt cương thi ư? Mặc dù sợ nhưng cường tử vẫn hỏi tôi. Thậm chí ông ta còn sắn tay háo dáng vẻ giống như chuẩn bị làm một vô lớn. Tôi vội vàng níu ông ta lại, dù tôi với ông ta không quen biết nhưng dẫu sao mạng của ông ta cũng là một cái mạng, hiện tại không biết tình huống bên trong như thế nào, không thể tùy tiện đi vào. Mọi chuyện cứ chờ thuồng luồng tiên đi ra rồi nói tiếp. Chương 1032, tiếng nhai nuốt, 2. Tôi hạ quyết tâm, để cho ông ta ngoan ngoan chờ bên ngoài, ngàn vạn không thể đi vào. Ông ta nghe vậy có chút bất ngờ, nhìn tôi một cái, chần chừ nói, đại sư, không phải cô đang sợ chứ? Tôi nào có? Tôi mạnh miệng nói. Nhưng cô còn run lợi hại hơn cả tôi. Cười tử vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Đây là tôi đang hưng phấn, ông thì biết cái gì? Tôi đè nén sự sợ hãi trong lòng, mạnh mẽ nói. Nói xong tôi lo lắng nhìn về hướng phòng giữ xác. Tiếng ngai nuốt bên trong cũng không vì thuồng luồng tiên đi vào mà dừng lại, bên trong cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào khác. Tôi không khỏi có chút nôn nóng, vừa lo lắng cho sự an toàn của thuồng luồng tiên, càng lo hơn chính là không biết việc gì đang xảy ra ở bên trong. Tôi một mực đợi chừng nửa giờ, thuồng luồng tiên vẫn không thấy đi ra, cũng không có bất cứ chút tin tức gì của nó. Tinh thần tôi đã căng thẳng tới cực điểm, một chút kiên nhẫn còn lại cũng bị bào mòn hầu như không còn. Tôi vừa muốn vọt vào nhìn xem rốt cuộc thuồng luồng tiên đang làm gì nhưng lại vừa sợ bên trong có cương thi. Bây giờ bên cạnh tôi không có ai, nếu thật sự gặp cương thi đoán chừng không cần cương thi ra tay tự chính tôi cũng bị dọa sợ mà chết. Đại thần, rốt cuộc cô có làm được không a? Cô sẽ không phải kẻ lừa đảo tiền chứ? Cương tử rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh, nóng nảy nói. Nói xong ông ta quyết định, nhấc chân đi vào phòng giữ xác. Tôi vội vàng níu ông ta lại, sống chết không chịu để cho ông ta đi vào. Ai ngờ ông ta từ đưa tay lục trong túi mình một lúc, vậy mà lấy ra hai tấm bùa màu vàng cơ cơ trước mặt tôi, yên tâm đi, tôi có vũ khí phòng thân. Lúc đầu tôi đã sớm chuẩn bị một chút rồi, ai ngờ tiểu nha đầu cô lại là cái gậy quấy phân heo, đến cái bản cũng không có còn dám giả vờ là đại sư, mất công ta mở miệng gọi cô là đại, cô cũng thật có can đảm nhận. Thái độ của ông ta đối với tôi trong nháy mắt liền thay đổi, trợn mắt nhìn ghét bỏ tôi một cái. Bất quá ông ta vẫn là đưa cho tôi hai tấm đùa vàng chia ra dán lên tôi và ông ta, nói, cô chờ ở tại đây, tôi muốn vào xem một chút. Nói xong ông ta không còn do dự nữa, mà cứ thế nhấc chân đi vào. Tôi lúc đầu vốn không muốn đi vào, nhưng ông ta vừa đi thì hành lang tôi om cũng chỉ còn lại mình tôi, mặc dù đã được dán bùa lên người nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Đợi tôi một chút. Gọi ông ta một tiếng, tôi bước nhanh vào theo. Sau khi vào tôi mới phát hiện cương thi trong tưởng tượng của mình không hề tồn tại, bên trong ngoại trừ mấy cái thi thể để trên bàn thì hoàn toàn trống rỗng, căn bản không có người khác. Cho dù là như vậy nhưng tinh thần tôi vẫn căng thẳng, dù sao quả thật trong này vẫn có tiếng động lạ xuất hiện, mà mấy bộ thi thể kia cứ để tùy tiện như vậy, nói không chừng một trong các bộ thi thể kia lại đột nhiên ngồi dậy. Tôi đi theo sát sau lưng cương tử, ánh mắt đảo nhanh quanh phòng sắc tìm kiếm bóng dáng thuần luồng tiên. Chỉ là tìm một vòng, tôi cũng không thấy thuần luồng tiên đang ở nơi nào. Tiếng ngai nuốt vẫn lọt vào tai một cách rõ ràng hơn, cương tử sau khi đi vào cũng có chút khẩn trương, bây giờ ông ta đã hoàn toàn không còn để tôi vào mắt. Một bên vừa đi về phía trước vừa ra lệnh cho tôi như sai sử một tên lính quèn, bảo tôi chú ý nếu thấy có gì đó khác thường phải nhanh chóng nói cho ông ta. Tôi gật đầu một cái, trước kia đã quen đi phía sau Tô Mục, cho dù sau đó Tô Mục không còn ở bên cạnh tôi thì vẫn luôn có Đường Dũng bảo vệ tôi, cho nên tôi mới không sợ trời không sợ đất, cảm thấy mình rất trâu. Bây giờ thì chỉ còn lại chính mình, tôi mới phát hiện ra tôi vẫn là cô gái Lộc Dương nhát gan như trước kia. Can đảm lấy trước đó hoàn toàn là do cảm giác an toàn mà Tô Mục và Đường Dũng mang lại cho tôi. Cũng may bọn họ không có ở đây, tinh thần tôi buộc phải kéo căng đến lợi hại, các giác quan cũng phải phóng đại vô hạn. Đi chưa được mấy bước, tôi liền phát hiện ra có một cỗ thi thể có chút dị thường. Đó là thi thể của một người đàn ông hơn 50 tuổi, cũng không biết là do béo hay là gì nhưng bụng của ông ta nhô lên rất cao, còn mặt và tay chân lại nhỏ hơn rất nhiều, nhìn rất không cân đối. Trong bụng ông ta hẳn là có gì đó. Chẳng lẽ tiếng ngai nuốt kia phát ra từ cơ thể ông ta? Có suy nghĩ này, sự chú ý của tôi càng tập trung và cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ trên thi thể người đàn ông kia. Cùng lúc đó thính lực tôi đã tới cực hạn, tất cả lực chú ý đều đặt lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe tiếng ngai kinh khủng kia. Doạp doạp. Rất có nhịp điệu, không hoảng hốt không nội vàng. Càng đến gần cỗ thi thể người đàn ông kia thì tiếng ngai nuốt càng rõ ràng. Thậm chí tôi còn có thể nghe được rõ ràng tiếng răng trên răng dưới chạm vào nhau. Mà theo tiết tấu âm thanh kia tôi thấy bụng của người đàn ông hơi run một chút. Tôi lập tức kéo cường tử một cái, nhẹ nhàng chỉ thi thể của người đàn ông kia, ra hiệu cho ông ta thấy bụng thi thể kia có vấn đề. Ông ta rất nhanh hiểu ra ý tứ của tôi, sau khi thấy được mục tiêu liền nuốt nước miếng một cái, bảo tôi lui về phía sau rồi trực tiếp đi đến trước mặt thi thể người đàn ông lật lên tấm vải bao trùm thi thể. Chương 104, cường tử kỳ quái. Dịch, thư thư. E đi tạm, bệ tạ, việt gì ở. Một màn kế tiếp, khiến cả đời ta sẽ không bao giờ quên. Chỉ thấy giữa bụng của người đàn ông kia đã bị hổng một lỗ lớn, thịt trắng bóng cứ vậy lộ ra bên ngoài, bên trong tỏa ra một mùi tanh hôi, máu đã biến thành màu đen. Càng buồn nôn hơn chính là, cỗ thi thể này không đặt trong tủ đông lạnh, cứ như vậy ngã chổng vó nằm lên bàn, cũng không biết đã nằm đó bao lâu, thịt đã bắt đầu thối rữa, mọc đầy lông xanh đen. Cũng bởi vì đã thối rữa nên toàn bộ khoang bụng bị phồng lên. Mà từ chỗ sâu nhất của vết thương xuất hiện một thứ màu đen dài nhìn qua giống như đuôi loại động vật nào đó. Huệ! Không đợi tôi có phản ứng thì cường tử đã bắt đầu nôn khan, ông ta cách rất gần khối tử thi nên nhìn cũng rõ ràng nhất, sau khi huệ một tiếng trong miệng ông ấy nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Vốn dĩ mùi thối rữa đã tràn ngập khắp căn phòng, nhưng bây giờ lại càng ghê tởm hơn. Từ lúc đầu tôi cũng cố gắng kìm nén, nhưng sau khi nhìn thấy cường tử nôn tôi cũng không nhịn được, dạ dày co thắt một cái chạy sang một bên nôn. Ngay thời điểm tôi cùng cường tử đều cảm thấy buồn nôn quá sức, thì tiếng nhẹ nủ ốt luôn vang vẳng bên tai đột nhiên dừng lại. Không riêng gì tôi, ngay cả cường tử cũng phát hiện không còn nghe thấy âm thanh kia, vừa nôn hẹ vừa đưa mắt nhìn thi thể của người đàn ông kia. Vừa liếc mắt nhìn một cái liền cứng đờ, thi thể kia vậy mà cử động. Hai cánh tay của hắn giống như có vật gì đó dẫn dắt vậy, chậm rãi giơ lên, lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó đến cổ hắn cũng núp ních, cả cái đầu bắt đầu lay động. Tôi thật sự bị dọa sợ tè ra quần. Không còn tâm tư để nôn, xoay người liền muốn chạy. Nhưng gã cường tử kia cũng không biết đã trúng tà gì hay là thật sự không biết sợ, ông ta vậy mà lại thận trọng đi tới gần thi thể người đàn ông kia, muốn nhìn xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Còn đi qua đó làm gì, chạy mau. Tôi vội la lên, vừa nói tôi đã chạy tới cửa. Yên tâm, chúng ta đều đã dán bùa chú, coi như thật sự là trá thi thì bùa vàng cũng có thể bảo vệ chúng ta an toàn. Cường tử nói. Nói xong ông ta còn đi lại gần hơn. Khi tôi nhìn thấy miệng tử thi của người kia há to ra thì càng cảm thấy sợ hãi. Vào thời khắc nguy cấp này tôi không thể lo được cho ông ta nữa, mà đẩy cửa chạy ra ngoài. Chỉ là tôi vừa chạy ra khỏi phòng giữ xác liền đâm vào một bức tường cứng rắn. Tôi sợ hết hồn, liền chạy vòng sang bên cạnh, nhưng tôi chạy vài mét vẫn thấy bức tường kia. Lòng tôi không khỏi kinh hãi, tôi nhớ rất rõ ràng, lúc chúng tôi đi tới hành lang, mặc dù không rộng lắm nhưng nó rất thẳng tháp, cấu trúc đơn giản, nơi này đáng ra không nên có tường mới đúng. Trong lúc bối rối, tôi lấy điện thoại di động ra mở màn hình sáng hết cỡ, mượn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu vào vật chắn trước mặt tôi để xem nó là gì. Sau khi nhìn rõ vật đang che chắn tôi, hai chân tôi mềm nhũn ra, suýt chút nữa quỳ xuống. Chỉ thấy trước mặt tôi đang đứng ba cổ tử thi, bọn họ đều đang sững sờ đứng chắn trước mặt tôi, cặp mắt mặc dù mở, nhưng đều ảm đạm không lấy một chút ánh sáng, giống như những nô buộc đi theo Lâm Yến như vậy, hiển nhiên là linh trí chưa mở. Cũng may mắn bọn họ linh trí còn chưa mở, mặc dù bọn họ đứng chắn ở giữa hành lang này rất gắt gao nhưng không hề có một hành động nào khác. Thấy đường bị chặn, phản ứng đầu tiên của tôi chính là chạy trở lại phòng giữ xác. Sau khi chạy quay trở lại, tôi liếc mắt thấy thi thể của người đàn ông kia đã hoàn toàn đứng lên. Thân xác của hắn hiển nhiên không giống với ba cỗ thi thể kia, trên mặt mang theo nụ cười cứng ngắc đến quỷ dị, toàn bộ miệng cười đều bị lệ đi. Cắt! Người! Muốn chết! Âm thanh khô khốc từ trong miệng hắn chật vật đi ra, do hắn là xác chết nên dây thanh quản đã bị xử lý sau khi hắn chết, mỗi một chữ hắn nói ra đều giống như bị vụ vỡ. Người! Người mới tìm cái chết! Có thấy lá bùa này không? Ngươi chỉ là trá thi mà cho là chúng ta sợ ngươi. Nói cho ngươi, ta đã sớm chú ý tới ngươi, chờ tới hôm nay để đến thu thập nhận ngươi đây. Giọng cương tử run rẩy sợ hãi, nhưng ông ta vẫn lấy hết dũng khí hét lên với thi thể người đàn ông kia. Nói xong, ông ta móc ra một lá bùa màu vàng, cũng không chờ thi thể kia có động tác gì mà đã xông tới, muốn dán lá bùa lên trên trán của thi thể kia.